Biện phu nhân giải thích, sáng nay Tào Trương cùng Tào Xung ở hậu viện cùng chơi đùa, bọn họ. Tào Tháo hỏi, bọn họ làm sao? Biện phu nhân lắc đầu một cái, bọn họ dùng khói vân hang chuột, không nghĩ đến con chuột đỗng nhiên chạy ra cửa động, đem kho thư cho cắn. Người đâu? Tào Tháo lớn tiếng chất vấn. Lúc này, Tào Trương ôm Tào Xung vào tới, trực tiếp đem Tào Xung phóng tới gian phòng trên giường. Trên giường Tào Xung sắc mặt trắng bệnh, mắt cá chân trên còn có miệng vết thương ở nhỏ máu. Không cần dặn dò, Hoa Đà lập tức tiến lên kiểm tra Tào Xung thương thế. Mà bên này, Tào Trương đã quỳ trên mặt đất, phụ thân, thứ hỗn trướng, lăn đi bên ngoài quỳ. Tào Tháo phẫn nộ vô cùng, một cước đem Tào Trương đạp nằm trên mặt đất. Tào Trương vội vàng quỳ đến ngoài cửa phòng. Biện phu nhân đã gấp hạ xuống nước mắt, nàng không muốn Tào Xung có việc, càng không hy vọng Tào Trương vì chuyện này bị liên lụy. Mà Tào Tháo nhìn thấy sắc mặt tái nhợt nhi tử Tào Xung, càng thêm lòng như lửa đốt. Lẽ nào con ta thật sự tránh không khỏi tai nạn này sao? Tào Tháo không nhịn được thở dài. Lúc này, Hoa Đà xoay người lại, hướng về Tào Tháo hành lễ. Còn không chờ Hoa Đà mở miệng, Tào Tháo đã bắt cánh tay của hắn, vội vàng hỏi, "Con ta làm sao a?" Hoa Đà thở dài một tiếng, công tử bị độc thử cắn, liền dường như bị rắn độc cắn. Trong ngay mắt, Tào Tháo tâm chìm đến đáy biển, vội vàng hỏi tới, "Còn có thể cứu sao?" Hoa Đà nói, "Cũng may công tử trả lại đúng lúc, nếu là trì hoãn nữa nửa cái canh giờ, tất nhiên mất mạng." Nghe được câu này thời điểm, Tào Tháo lúc này mới đem tâm phóng tới trong bụng. Hoa Đà nói, "Ta hiện tại cần vì là công tử đào thịt trừ độc, kính xin thừa tướng cùng phu nhân làm tránh." "Được." Tào Tháo tầng tầng gật gù, vội vàng mang theo biện phu nhân đồng thời lui ra gian phòng. Biện phu nhân nước mắt lại như là đứt đoạn mất tuyến hạt châu như thế rơi trên mặt đất. Trên đất quỳ Tào Trương nhỏ giọng hỏi, "Phu thân, kho thư thế nào rồi?" Tào Tháo quay đầu, chất vấn Tào Trương, "Ai để cho các ngươi đi bắt con chuột?" Tào Trương rủ xuống đầu, nhẹ giọng nói rằng, "Là hôm qua chúng ta đi vấn an huynh trưởng, nghe nói gian phòng khác có con chuột, ta rồi cùng kho thư đi nắm bắt con chuột." "Thứ hỗn trướng!" Tào Tháo nhất thời hỏa khí càng lớn. Tào Trương cái gọi là huynh trưởng tất nhiên chính là Tào Phi. Nay hoàn toàn xác minh từ Phúc Nhật ký, chuyện này quả nhiên cùng Tào Phi thoát không khai quan hệ. Tào Tháo lập tức để Tào Thuần tự mình tra rõ việc này. Đại khái quá hai, ba cái canh giờ sau đó, Hoa Đà ra gian phòng. Biện phu nhân cùng Tào Tháo vội vàng hỏi, "Kho thư thế nào rồi?" Hoa Đà nói, "Đã không còn đáng ngại, ta vậy thì đi ngao chế thảo dược." "Phiền phức tiên sinh." Tào Tháo nhất thời thở phào nhẹ nhõm. May mà có Từ Phúc, lúc này mới để hắn sớm cứu Hoa Đà. Không phải vậy, Tào Xung bên này sinh bệnh, hắn lại đi xin mời Hoa Đà. Chờ Hoa Đà đến rồi, Tào Xung đều không còn. Lúc này, Tào Xung mẹ đẻ Hoàn phu nhân cũng tới, cùng biện phu nhân cùng vào bên trong gian phòng chăm sóc Tào Xung. Mà Tào Thuần cũng điều tra ra độc thử một chuyện mặt mày. Tào Thuần nói, "Thừa tướng, độc thử toàn bị giết chết, có điều, nửa tháng trước tướng phủ bên trong liền xuống người bị độc thử cắn bị thương, cuối cùng không chừng trị bỏ mình." Tào Tháo dòng suy nghĩ trong nháy mắt liền rõ ràng. Hắn lập tức mang theo Hứa Chử cùng Tào Thuần đi tới Tào Phi biệt viện. Vào lúc này, Tào Phi chính thương lượng với Tư Mã Ý cái gì. Thấy Tào Tháo đến rồi, Tư Mã Ý vội vàng quỳ xuống đất cung nghênh, "Thừa tướng." Tào Tháo gật gù, sầm mặt lại hỏi, "Tử Hoàn, thân thể khá hơn chút nào không?" Tào Phi gật gù, "Đa tạ phụ thân mong nhớ, hài nhi thân thể tốt lắm rồi, chỉ là ta nghe nói kho thư bị con chuột cắn, chuyện này đều là ta sai a." 7. Tào Tháo cảm thấy bất ngờ, chính mình vẫn không có vấn tội, này Tào Phi lại không đánh đã khai. Tào Phi tiếp tục nói, "Ta nếu là biết quý phủ có độc thử, chắc chắn sẽ không hướng về hai vị đệ đệ oán giận trong nhà có con chuột một chuyện, ta càng không nghĩ đến bọn họ sẽ thay ta đi nắm bắt con chuột, ta tội không thể tha thứ a." Tào Tháo tính khí một hồi liền không còn. Dù cho hắn biết rõ Tào Phi chính là gieo vạ Tào Xung gián tiếp hung thủ, nhưng cũng chút nào không làm gì được hắn. Hơn nữa, Tào Phi chủ động nhận sai, thái độ thành khẩn. Dù cho muốn bắt hắn tiến vào đại lao, cũng không có bất kỳ cớ gì. "Tốt." Tào Tháo gật gù, "Ngươi biết mình làm sai là tốt rồi." Tào Phi bỏ đến trên đất, hai tay chắp tay, "Phụ thân, ngài trừng phạt ta đi, ta đáng chết ta." Tào Tháo tầng tầng gật gù, "Hứa Chử, kéo ra ngoài lại đánh 100 đại bản, không cho thả nước." "Phải." Hứa Chử ôm quyền giống to lên. Tào Phi nhất thời liền dọa đã tê dần. Cái mông thương hiện tại còn chưa tốt, Tào Tháo lại muốn đánh cái mông của hắn. "Phụ thân." Tào Phi còn muốn biện giải hai câu, thế nhưng Hứa Chử có thể một điểm không có cho hắn cơ hội, trực tiếp kéo ra ngoài, ngay ở trước mặt toàn bộ tướng phủ trên dưới mặt của mọi người, ra sức đánh Tào Phi. "A." Toàn bộ trong sân đều là Tào Phi quỷ tiêu thành. 100 đại bản đánh xong, Tào Phi lại một lần mất đi. Tào Tháo đương nhiên sẽ không đau lòng hắn, xoay người rời đi biệt viện, liền đi thăm viếng Tào Xung. Tào Xung khí sắc đã khôi phục rất nhiều, Hoàn phu nhân chính đang cho hắn mơn thuốc. Tào Tháo dặn dò hai câu, sau đó trở về đến thư phòng. Việc này Hoa Đà có công, tự nhiên không thể bạc đãi hắn vị thần y này, huống hồ vẫn là chính mình lao hương. Tào Tháo bút lớn vung lên một cái, "Xin mời Tấu thiên tử, phong Hoa Đà vì nước ý liễu, hưởng thụ triều đình quan to ngang nhau đãi ngộ." Tin tức truyền khắp Hứa Đô, Hoa Đà thần ý tên tuổi triệt để ngồi vững vàng. Buổi tối hôm đó, Từ Phúc cũng biết chuyện này, rất là khiếp sợ. Trong lúc nhất thời linh cảm tăng cao, lại lấy ra nhật ký bản bắt đầu viết tiểu viết văn. Vạn vạn không nghĩ đến, Tào Xung lại thật sự tránh thoát một kiếp. Tào Tháo cũng không có giết Hoa Đà, còn đem hắn phong làm quốc ý liễu. Nay cờ mờ nờ thực sự là con chuột cho miêu làm phụ dâu, mới mẹ a. Ta cũng không cần nước, không đến có thể nước. Hiện tại lịch sử đã bắt đầu đi lệch. Cái này lao Tào tặc đến cùng lai lịch gì a? Sẽ không phải cũng là người đổi kiếp chứ? Ta tính toán thời gian, Tào Xung không chết, như vậy tiếp đó, Mã Đẳng cũng nhanh đến Hứa Xương chịu chết. Mã Đẳng cùng Hàn Toại hai người này sự, vậy thì có ý tứ. Mã Đẳng hàng này bụng dạ khó lường, chính mình chạy tới Hứa Xương nhờ và Tào Tháo, vốn định chơi cái vô gian đạo, kết quả bị lao Tào giết ngược lại. Liên tình thế trước mắt đến xem, Mã Đẳng không có động tĩnh a. Là không phải là bởi vì Tào Tháo thắng Xích Bích đại chiến, vì lẽ đó Mã Đẳng không dám manh động. Có điều nghe nói lao Tào vẫn ở động viên Tây Lương, đem Mã Đằng cùng con trai của Hàn Toại đều phong thưởng. Con trai của Hàn Toại thật giống chính đang đến Hứa Xương trên đường. Mã Siêu thật giống bị phong từ Châu Thứ Sử, nhưng hàng này chết sống không rời đi Tây Lương. Mẹ nó, có chuyện lớn rồi, lão Tào sẽ không trở tay cho Mã Đằng phong cái quan chứ? Sau đó để hắn đến Hứa Xương. Nay Mã Đằng tương kế tự kế, như vậy lịch sử lại trở về quỹ đạo tiến lên. Mẹ nó, ta thật là một logic thiên tài a. Chương 64, Mã Đằng vào triều vây xem, Hứa Xương nguy cơ đến. Thật ngươi cái từ Nguyên Trực, cũng thật là cái logic quỷ tài a. Tướng phủ trong thư phòng, Tào Tháo ôm nhật ký phó bản cười to lên. Tây Lương vấn đề cho tới nay đều là nhất làm cho Tào Tháo đau đầu vấn đề. Dù cho là xuất binh Kinh Châu thời gian, Tào Tháo còn muốn lo lắng phía sau có hay không bị quân Tây Lương đánh lén. Tây Lương bất bình, liền vĩnh viễn có hậu hoạn. Nhưng muốn bình định Tây Lương, rồi lại cũng không dễ dàng. Tây Lương thổ địa cằn cỗi, dân phong dũng mãnh, trừ hầu săn sát. Nếu thật sự là phái đại quân vào Tây Lương vây quét, cần thiết tiền lương vô số. Tốn thời gian tốn lực cũng chưa chắc có thể hiệu quả, vạn lần nữa bị Lưu Bị cùng Tôn Quyền sau lưng đánh lén, cuối cùng cái được không đủ bù đắp cái mất. Huống hồ, quân Tây Lương nhiều lấy thiết kỵ làm chủ, như muốn đuổi theo kích bọn họ, khó càng thêm khó. Biện pháp tốt nhất chính là dẫn quân Tây Lương đến tấn công, cứ như vậy liền có thể đem quân Tây Lương cho tận diệt. Mã Siêu không đến làm quan, ta nghĩ như thế nào đến để Mã Đằng đến Hứa Đô a. Tào Tháo cười lắc đầu một cái, lập tức gọi tới đời mới chủ bộ Dương Tu. Thưa tướng. Dương Tu chắp tay chào, nhưng có chút đứng không vững gót chân. Tào Tháo hỏi Dương Tu nói, Đức Tổ, người chân làm sao? Dương Tu chặn lại nói, về thừa tướng, mấy ngày trước đây ở trong thành cưỡi ngựa, không biết từ nơi nào bay tới một mũi tên, bắn trúng rồi ta chân phải, lúc này mới dẫn đến bị thương. Tào Tháo hỏi tới, người nào làm việc? Không biết, có điều ta đã báo quan. Dương Tu lắc đầu một cái. Hửm, vậy thì tốt. Tào Tháo gật gù, lại hỏi, ngày gần đây Tây Lương có thể có tin tức mới truyền đến a? Có, chính đang thu dọn, chuẩn bị ngày mai trình báo cho ngài. Dương Tu giải thích, hiện tại liền cho ta đưa tới. Tào Tháo nói, phải. Dương Tu gật đầu, cả đội vàng xoay người ra thư phòng, trong chốc lát liền đem ra mấy chục phong tấu. Dương Tu đem tấu giao cho Tào Tháo, đồng thời nói rằng, Tây Lương phương diện, Mã Đằng cùng với Hàn Toại giao chiến, Tây Lương thứ sử nhiều lần điều đình không có kết quả, thỉnh cầu thừa tướng ngài đứng ra điều đình. Mặt khác Mã Siêu vẫn như cũ cao ốm, thế nhưng có thám báo nhìn thấy Mã Siêu tham dự lần này giao chiến. Tào Tháo hừ lạnh một tiếng, một điểm không cảm thấy bất ngờ, lập tức nói, lập tức nghị ba đạo thánh chỉ, một đạo phân hai phần, khiến Hàn Toại cùng Mã Đằng đình chiến, một đạo khác phong Mã Đằng vì là tiền tướng quân, khiến vào triều làm quan, ra phong vì là vệ úy. Vâng, thừa tướng. Dương Tu từng cái ghi nhớ Tào Tháo khẩu thuật. Tào Tháo lại nói, chờ thiên tử che lên ngọc tỷ đại ân sau, tức khắc đưa tới Tây Lương. Tuân mệnh. Dương Tu vội vàng lui ra thư phòng. Cách một ngày sáng sớm, thánh chỉ đệ trình đến hoàng cung, thiên tử không hề liếc mắt nhìn, trực tiếp nắp ấn. Sau đó liền có thám báo không ngừng không nghỉ đem ý chỉ đưa tới Tây Lương. Mấy ngày sau, Ti đại giáo úy Trung Diêu cùng Tây Lương thứ sử Vi Đoan phân biệt cầm thánh chỉ đi gặp Hàn Toại cùng Mã Đằng. Hai người nói rõ lợi hại, dùng đạo lý dùng chân tình. Quả nhiên, Hàn Toại cùng Mã Đằng từng người lui binh. Sau đó, Kinh Triệu Doãn Trương Tể lại mang theo một đạo thánh chỉ tới gặp Mã Đằng. Được thánh chỉ sau đó, Mã Đằng rất cao hứng. Triều đình ra phong hắn vì là tiền tướng quân, lĩnh vệ úy chức vụ. Đây tuyệt đối là thăng chức, vệ úy chính là cựu khanh một trong, chỉ đứng sau thừa tướng vị trí. Mã Thiết cùng Mã Hưu dồn dập chúc mừng phụ thân thăng chức. Thế nhưng một thân cẩm bào nhi tử Mã Siêu, nhưng đưa ra ngược lại ý kiến, phụ thân, ngươi như đi tới Hứa Xương, vậy thì là Tào Tháo trên tay con tin, mặc hắn sâu xé. Mã Đằng nở nụ cười, mạnh khỏe ưu, ta tự nhiên biết. Mã Siêu hỏi tới, cái kia phụ thân còn muốn đi sao? Đương nhiên. Mã Đằng cười nói, đây là chúng ta Mã gia ngàn năm một thở cơ hội tốt. Cơ hội tốt. Mã Siêu càng thêm không rõ. Mã Đằng tiếp tục nói, Tào Tặc gian ác, luôn luôn tự đại, ta nếu là phụng chiếu đi tới Hứa Xương, hắn tất nhiên sẽ không xảy ra nghi. Mã Siêu không rõ, ngươi mọi người đến trên tay hắn, còn có cái gì tốt nghi hoặc? Mã Đằng nói, Tào Tháo đối với ta không có cảnh giác, ta liền có thể mượn cơ hội chu diệt Tào Tặc, ngươi cùng Hàn Toại xuất Tây Lương đại quân nhân cơ hội làm chủ Trung Nguyên, đã như thế, thiên hạ này há không phải chúng ta định đoạt. Trong ngay mắt, Mã Siêu liền kinh ngạc đến ngây người. Phụ thân anh minh a. Mã Hưu vội vàng ôm quyền. Mã Thiết cũng nói theo, phụ thân tầm nhìn a. Mã Siêu nói, phụ thân, đây chính là một nước cơ hiểm, nếu là một không cẩn thận, cả bản đều thua a. Mã Đằng nói, nhân sinh chính là một hồi đánh cuộc, đơn giản chính là thắng thua hai loại kết quả, Tây Lương loại này địa phương quỷ quái, ta đã sớm ngốc chán, đồng chắc cùng Tào Tháo có thể kiểm chế vua để điều khiển chư hầu, ta Mã Đằng chưa chắc không thể. Ừm. Mã Siêu trọng trọng gật đầu, việc đã đến nước này cũng không thể cứu vãn lại, chỉ có thể lựa chọn chống đỡ phụ thân. Mã Đằng nói, Mã Thiết, lập tức cho Trương Ký đáp lời, liền nói ta đột nhiễm trọng bệnh, không thể đi Hứa Xương nhậm chức. A. Mã Thiết sửng sốt, phụ thân, ngài không phải muốn đi Hứa Xương sao? Mã Đằng nở nụ cười, đứa nhỏ ngốc, cha ngươi ta cái này gọi là dục cầm cố túng, ta càng là không đi Hứa Xương, bọn họ liền càng muốn để ta đi Hứa Xương. Mã Thiết nhất thời giơ ngón tay cái lên, phụ thân cao minh. Xế chiều hôm đó, Mã Thiết trở về tin tức cho Trương Ký. Trương Ký quả nhiên đến nhà tới thăm Mã Đằng. Mã Đằng nói, chính mình đồng ý làm quan, thế nhưng không nợ những bộ hạ cũ kia. Trương Ký suốt đêm dùng bổ câu đưa tin báo cho Tào Tháo. Không bao lâu, Tào Tháo trở về tin, cho phép Mã Đằng mang lão binh đến Hứa Xương. Cầm đạo này mệnh lệnh sau đó, Trương Ký nhưng mà lại đi gặp Mã Đằng. Trương Ký hỏi, tiền tướng quân, lần này bệnh của ngài nên xong chưa? Mã Đằng lắc đầu một cái, bệnh là được rồi, thế nhưng ta không nỡ quê hương, nếu ta sang năm lại đi trong triều nhậm chức. Vừa nghe lời này, Trương Ký liền sốt ruột. Này không phải chơi người đâu. Liền, Trương Ký lại cho Tào Tháo tin đáp lại, đưa ra một cái lớn mật sách lược, cấp tốc được Tào Tháo tán thành. Sau đó, từ Tây Lương đến Hứa Xương một vùng các quận huyện quan chức dồn dập chuẩn bị nên tiếp Mã Đẳng vào triều vây xem nghi thức. Liền ngay cả Tây Lương các nơi quan chức thậm chí là chư hầu đều biết tin tức này, dồn dập đưa lên quà tặng. Lần này được rồi, tất cả đều dưới người đều biết Mã Đẳng thăng chức, vào triều đình đảm nhiệm vệ uy chức. Mã Đẳng bệnh quả nhiên là tốt rồi, không mấy ngày liền tự mình dẫn bên cạnh hắn 3000 tàn binh đi hướng về Hứa Xương. Tin tức truyền về Hứa Xương phụ thừa tướng. Phong nghị sự trước, Tào Tháo cao hứng không ngậm mồm vào được, đến rồi được, đến rồi là tốt rồi a. Trình Dục cái thứ nhất chúc, chúc mừng thừa tướng, chúc mừng thừa tướng a. Tuân Du chắp tay ra hiệu, thừa tướng không đánh mà thắng bắt Tây Lương Mã Đẳng, từ đây Tây Lương miễn đi một họa a. Tào Tháo cười to sau khi, nhưng chú ý tới Tuân Lục trên mặt cũng không có cười dùng, mở miệng hỏi, "Văn Ngược, vì sao ngươi xem ra không mấy vui vẻ a?" Tuân Lục lắc đầu một cái, "Nhé ông chi mã ai biết không phải phúc a." Tào Tháo cười gật gù. Tuân Lục tỉnh táo là trước sau như một, điểm này để hắn rất hài lòng. Tào Tháo nước ra hạ lệnh, truyền lệnh, lấy Cửu Khanh chi lễ nên tiếp Mã Đẳng vào triều, chờ khi hắn đến, ta tự mình tiếp kiến hắn, dẫn hắn đi gặp thiên tử. Tuân mệnh. Văn thần võ tướng dồn dập ôm quyền ra hiệu. "Tản đi, tản đi." Tào Tháo phất tay một cái, mọi người trước sau rời đi. Từ Phúc là cùng Hứa Chử cùng đi ra tướng phủ. Nguyên nhân vì là hai cái hợp mở trang trại rượu, ngày hôm nay chính thức khai trương. Hứa Chử cười nói, "Nguyên Trực, ta nhớ được ngươi con ngựa này có phải là đặc biệt mau tới?" Từ Phúc vừa nhìn hắn cười xấu xa, liền biết trong lòng hắn muốn điều gì, cả nội vàng lắc đầu, "Không phải, không có việc này, ngươi khẳng định là nhớ lầm." "Đừng đừng đừng." Hứa Chử vội vàng nói, "Ta còn chưa nói kỵ ngươi mã, làm sao trước hết ngăn chặn ta miệng." "Từ Phúc, ta kỵ mẹ ngươi, cút đi." Chương 65, trang trại rượu khai trương, tương tiến tiểu đỏ khắp vạn hoa lâu. Hứa Chử lập tức nói, "Nguyên Trực, ngươi làm sao trả mắng người a? Ta không nói không cho ngươi cưỡi ngựa của ta a?" Từ Phúc cho đối phương một cái chính ngươi lĩnh hội ánh mắt. Hứa Chử yên cười nói, "Nếu không, hai anh em chúng ta ngồi chung một con ngựa, để ta cảm thụ một chút ngươi này thần mã tốc độ." Từ Phúc chỉ vào cửa sư tử đá, "Hứa Hai Lăng, ngươi xem một chút nó cái mông." Hứa Chử vẫn đúng là chạy đến sư tử đá mặt sau tỉ mỉ nhìn kỹ một phen. "Nhìn ra cái gì tới sao?" Từ Phúc hỏi. "Không nhìn ra a. Một cái sư tử đá có cái gì đẹp đẽ?" Hứa Chử lắc đầu một cái. Từ Phúc hừ lạnh một tiếng, "Sư tử đá cái mông, không hậu môn." "Hứa Chử, trước đó." Từ Phúc nói, "Cửa trước càng không có, hiện tại hiểu không?" "Ừ." Hứa Chử gật gù, "Không mượn mã liền không mượn mã, trả lại ta chơi bí hiểm, ngươi người đọc sách này xấu thấu." "Ít nói nhảm, đi trang trại rượu." Từ Phúc cũng mặc kệ hắn, cưỡi ô truy trước hết đi rồi. Hứa Chử vội vàng lên ngựa ở phía sau một đường điên cuồng đuổi theo Từ Phúc. Người và ngựa đều mệt đến chảy mồ hôi, có thể cứ thế mà không đuổi kịp. Làm Hứa Chử đến ngoài thành trang trại rượu thời điểm, Từ Phúc đã ngồi ở trang trại rượu bàn bắt tiên trước, muội muội Tào Phân chính đang cho hắn rót rượu. Mệt đến đầu đầy mồ hôi, Hứa Chử ngồi xuống, trực tiếp đoạt lấy Từ Phúc bát rượu, một cái liền làm. Tào Phân cười cợt, lại lần nữa cho Từ Phúc rót một chén, "Ca ca, xin mời." "Ừm." Từ Phúc gật gù, cầm bình rượu lên thưởng thức. "Hai ông chủ, chúng ta rượu này làm sao?" Nói chuyện chính là trang trại rượu người phụ trách Hứa Ba. Hắn là Hứa Chử lão hương, đã từng Trần Lưu cất rượu hộ chuyên nghiệp, cũng không tệ lắm. Từ Phúc thỏa mãn gật gù. Thời đại này tài nguyên cùng vật liệu đều kém xa hậu thế. Tuy rằng vị chênh lệch rất nhiều, nhưng cũng coi như là một khoản hợp lệ rượu đế. Đương nhiên, hiện tại sản xuất rượu chỉ là Từ Phúc cái kia bản cất rượu thư bên trong một cái nào đó trang. Thư tịch bên trong bao hàm rất nhiều cất rượu phương pháp, thậm chí thế giới tám đại danh rượu cũng có thể sản xuất. Hiện tại rượu đế chỉ là thử nghiệm lưu đao. Chờ sau này các loại cây nông nghiệp gieo đến trong đất, đến lúc đó cũng sẽ có đủ loại khác nhau rượu. Cái này rượu nhưỡng không sai. Hứa Chử cũng mở miệng khích lệ Hứa Hai một câu. Hứa Hai cười cợt, "Hai ông chủ, chúng ta hai Hứa trang trại rượu ngày thứ nhất khai trương, kính xin hai vị cho rượu này lấy cái tên a." Hứa Chử nói, "Nguyên Trực, ngươi tới đi. Trang trại rượu chính là ngươi lên tên, ngươi lại cho rượu này lấy cái tên." Hai Hứa trang trại rượu danh tự này chính là Từ Phúc lên, ý tứ là rượu này trang là Hứa Ba cùng Hứa Chử mở. Danh tiếng để cho hai Hứa, lợi ích thực tế cất vào Từ Phúc túi quần, hợp tác hối huệ. Từ Phúc gật gù, "Hai Hứa trang trại rượu đệ một vò rượu, vậy thì gọi đem tiến vào quán ba." Hứa Chử nở nụ cười, "Danh tự này tốt, là tướng quân mời đến một chén rượu ý tứ chứ?" Từ Phúc chỉ là cười cợt, không có giải thích cái gì, lập tức dặn dò Tào Phân đem ra giấy và bút mực. Tại chỗ viết một thủ Lý Bạch Tương tiến cử. "Quân bất kiến Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai, buôn lưu đáo hải bất phục hồi. Quân bất kiến Cao Đường mình kính bi bạch phát, chiêu như thanh ti mộ thành tuyết. Nhân sinh đắc ý tu tận hoàn, mặc sử kim tôn không đối nguyện. Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tận hoàn phục lai. Phanh dương thể ngưu thả vi nhạc, hội tu nhất ẩm tam bách bôi. Sâm phu tử, đan câu sinh, tương tiến cử, bôi mặc đỉnh. Giữ quân ca nhất khúc, thỉnh quân vi ngã khuynh nhi tính. Trung cổ soạn ngọc không đủ quý, chỉ mong trường say không muốn tỉnh. Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch, duy hữu ẩm giả lưu danh. Trần Vương tích thì yến bình nhạc, đấu tiểu thập thiên tứ hoan hước. Chủ nhân Hà Vi ngôn tiểu tiễn, kính tu cô thủ đối quân trước. Ngũ hoa mã, thiên kim cửu, hô nhi tương xuất hoán mỹ tiểu, giữ nhi đồng tiêu vạn cổ sầu. Một bài thơ viết thật mấy tờ giấy. Hứa Chử cùng Hứa Hai xem xong đều choáng váng. Hai cái đại nhân, cứ thế mà một chữ cũng không nhận ra. Được, viết quá tốt rồi. Ngược lại là đứng ở một bên Tào Phân kích động hoan hô nhảy nhót. Từ Phúc cười nói, tìm người đem bài thơ này chép lại, liền khắc vào chúng ta trang trại rượu cửa. Tào Phân lập tức nói, ca, chuyện này giao cho ta xử lý đi. Được, liền giao cho ngươi. Từ Phúc cười gật gù. Xế chiều hôm đó, Tào Phân liền tìm thợ thủ công, ở trang trại rượu cửa trên tường đá trước mắt, khắc xuống bài thơ này. Mặt trời chiều ngã về tây, đi ngang qua nơi đây học sinh nhìn thấy bài này khí thế bàng bạc thơ sau, không nhịn được trích lục hạ xuống. Vào Hứa Xương thành sau đó, vị này học sinh liền cầm bài thơ này đi tới Vạn Hoa lâu. Vạn Hoa lâu vốn là thiên khách nhà thơ nơi tụ tập, một thủ đem tiến vào rượu, trực tiếp làm nổ toàn bộ Vạn Hoa lâu. Thật một thủ đem tiến vào rượu, khí thế bàng bạc rộng lớn, đương đại tuyệt thiên a. Ghê gớm, ghê gớm, chỉ ít 20 năm chưa từng thấy như vậy thơ. Cho dù ta Hứa Xương thành tài tử thơ từ tính gộp lại, e sợ cũng không kịp trang này đem tiến vào rượu a. Bài này đem tiến vào rượu rất nhanh sẽ bị kích thích Vạn Hoa lâu linh hồn nhân vật Thanh Điểu tiểu thư. Thanh Điểu từ nhỏ tu tập cầm kỳ thư họa, đối với thơ từ khá là tinh thông, còn thiện mua kiếm. Thêm nữa nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, tự nhiên hấp dẫn vô số tài tử tới nơi đây nghiên cứu thi từ ca phú. Có điều Thanh Điểu luôn luôn cao lãnh, giữa thấu khăn che mặt che khuất dung nhan. Bất kể là bình luận thơ vẫn là đánh đàn tấu nhạc, đại thể là ở bình phong sau khi. Dù cho là quý như Tào Phi, Tào Thực như vậy công tử nhà họ Tào, cũng không thể để cho Thanh Điểu lấy xuống khăn che mặt. Thanh Điểu từng nói, khi hắn nhìn thấy tuyệt thế thơ sau khi, chính là hắn lấy xuống khăn che mặt thời gian. Đáng tiếc, liên tiếp mấy năm, chưa bao giờ từng xuất hiện như vậy thơ. Nhưng mỗi cái đến Vạn Hoa lâu tài tử, đều chờ mong chính mình có một ngày có thể trở thành là khiến Thanh Điểu lấy xuống khăn che mặt tài tử. Có thể để Thanh Điểu lấy xuống khăn che mặt, đã trở thành văn học giới một loại xa không thể thành rộng lớn mục tiêu. Mà lúc này, một thân áo xanh, khăn che mặt che khuất nửa tấm mặt Thanh Điểu chính ở lầu chóp nhã gian bên trong thưởng thức bài này tương tiến hữu. Thơ hay a. Thanh Điểu không nhịn được cảm thán. Tung tung tung. Tiếng gõ cửa vang lên. Vị nào? Thanh Điểu thả xuống thơ, nhẹ giọng hỏi ngoài cửa. Thanh Điểu tiểu thư, tại hạ Dương Tu, Tử Kiện công tử mới vừa viết một phần không tiền khoáng hậu thơ, xin mời Thanh Điểu tiểu thư giám thưởng một phen. Thanh Điểu nở nụ cười, không cần, ta lúc này đã thấy trong miệng ngươi cái kia thủ không tiền khoáng hậu thơ. A. Đứng ở cửa Dương Tu sử sốt. Thanh Điểu nói thẳng, đức tổ tiên xin mời trở về đi. Dương Tu một mặt lúng túng, chỉ được ảo não rời khỏi. Sau đó, Tư Mã Ý cũng tới, Thanh Điểu tiểu thư, Tử Hoàn công tử mới vừa vì ngươi viết một thủ phú, không biết. Thanh Điểu, trọng đạt tiên sinh chứ? Mời trở về đi. Hôm nay ta chỉ thưởng thức này một bài thơ liền được rồi. Tư Mã Ý phản ứng rất nhanh, lập tức hỏi, chẳng lẽ là Tử Kiện công tử thơ? Thanh Điểu nói, không phải, Dương Đức tổ mới vừa từ ta nơi này rời đi, tay trắng trở về. Chuyện này, Tư Mã Ý sửng sốt, không phải Tào Thực thơ. Này Hứa Xương thành bên trong, còn có người viết thơ có thể vượt qua Tào Thực. Tư Mã Ý để lại một tay, xuống lầu sau đó đi tìm Thanh Điểu nha hoàn hầu cận, hỏi đến việc này. Cái kia bài thơ gọi Tương Tiến Tửu, toàn bộ Vạn Hoa lâu cũng đang thảo luận đây. Thật một thủ Tương Tiến Tửu a. Tư Mã Ý gật gù, thuận lợi một phần thơ cảo, vội vã rời đi. Nha hoàn bưng nước trà lên tầng cao nhất, tiểu thư, xin mời dùng trà. Thanh Điểu vẫn như cũ chìm đắm tại đây thủ Tương Tiến Tửu ý cảnh ở trong. Tiểu thư. Lúc này, Thanh Điểu mới phục hồi tinh thần lại, chặn lại nói, Bách Linh, ngươi nhanh đi tra cho ta, bài này Tương Tiến Tửu đến cùng người phương nào làm? Ta muốn đích thân nhìn thấy vị này tài tử. Vâng, tiểu thư. Bách Linh gấp vội vàng gật đầu ra hiệu. Chương 66, công tử nhà họ Tào tranh chấp, hứa trừ ra tận danh tiếng. Tướng phủ, Tào Phi biệt viện. Tào Phi bản thân chính nằm nhòi trên giường nhỏ, hai tay nâng thơ cảo. Thật một thủ Tương Tiến Tửu a. Chẳng trách Thanh Điểu ngay cả ta viết phú cũng không nhìn một ánh mắt. Tư Mã Ý gật gù, bài thơ này đã đỏ khắp Vạn Hoa lâu, phòng chừng ngày mai toàn bộ Hứa Xương đều sẽ truyền tụng a. Tào Phi quay đầu nhìn phía Tư Mã Ý, đây là Tào Tử Kiện viết thơ. Tư Mã Ý lắc đầu một cái, không phải, Thanh Điểu tiểu thư cũng từ chối Tử Kiện công tử thơ. Ha ha ha. Tào Phi cười to lên, ta liền biết, chung quy là đệ đệ ta, mà hắn lại có thêm thiên phú, cũng không biết ra được như vậy thơ. Tư Mã Ý gật gù, công tử nói rất có lý a. Tào Phi đem thơ cảo giao cho Tư Mã Ý, ngươi đi đem này thơ đưa cho Tào Tử Kiện, sau đó điều tra rõ ràng, rốt cuộc là ai viết, ta muốn gặp được người này. Phải. Tư Mã Ý tiếp nhận thơ cảo, chậm rãi lui ra biệt viện, sau đó chạy về phía Tào Thực tiểu viện. 7. Tào Thực ở trong tiểu viện chuẩn bị tốt rồi rượu và thức ăn, vốn muốn mượn ánh trăng này cùng mỹ nhân cùng đêm đẹp. Nhưng không nghĩ đến, Thanh Điểu căn bản không có nhìn hắn thơ, còn nói tìm được không tiền khoáng hậu thơ. Rượu trên bàn món ăn nguội, Tào Thực tâm cũng nguội. Dương Tu mở miệng, công tử ngài không có sao chứ? Tào Thực không lên tiếng, cầm bầu rượu lên liền bắt đầu ra sức uống lên. Uống rượu xong sau đó, Tào Thực trực tiếp ngã nát bầu rượu. Tào Thực chất vấn Dương Tu, đến cùng là cái gì thơ? Ngươi sẽ không có hỏi rõ ràng sao? Dương Tu rủ xuống đầu, công tử, ta nóng lòng trở về hướng về ngài báo tin, vì lẽ đó liền quên chuyện này. Tào Thực lại hỏi, cái kia là ai viết? Tào Tử Hoàn viết sao? Dương Tu, cái này. Giữa lúc Dương Tu tình thế khó xử thời điểm, Tư Mã Ý cầm thơ cảo đi vào tiểu viện. Tào Thực cùng Dương Tu đều rất bất ngờ. Tuy rằng Tào Thực cùng Tào Phi là anh em ruột, nhưng đôi huynh đệ này diện cùng tâm bất hòa, trong âm thầm minh tranh ám đấu. Tư Mã Ý lại đột nhiên đến thăm, thực tại làm người bất ngờ. Thơ cảo ở đây. Tư Mã Ý cũng không phí lời, trực tiếp đem thơ giao cho Tào Thực. Chấp nhận rượu. Tào Thực tiếp nhận thơ cảo, cấp tốc đọc một lượt toàn văn. Sau khi xem xong, cả người đều choáng váng. Tào Thực chỉ vào thơ cảo hỏi Tư Mã Ý, này này chuyện này, đây là anh ta viết. Tư Mã Ý lắc đầu một cái, ta cũng hy vọng là, có thể nó không phải. Ồ, Tào Thực kinh hãi đến biến sắc, không phải anh ta viết, chẳng lẽ là Trần Lâm, Khổng Dung, cũng hoặc là. Tư Mã Ý lắc đầu một cái. Tào Thực hỏi tới, đều không đúng. Không biết. Tư Mã Ý vẫn như cũ lắc đầu một cái. Vậy. Tào Thực đem thơ cảo vỗ vào trên bàn đá. Đây mới là để hắn sợ nhất sự tình. Một thủ không biết là ai viết thơ, lại được Thanh Điểu ưu ái. Hắn cùng Tào Phi vì Thanh Điểu cãi lâu như vậy, mặt mũi hướng về cái nào thả a? Còn biết xấu hổ hay không? Tư Mã Ý nói, Tử Hoàn công tử làm ta tìm kiếm viết xuống này thơ người. Tốt. Tào Thực nói, Đức tổ, không bằng ngươi rồi cùng trọng đạt cùng đi tìm người này, ta đối với người này hết sức cảm thấy hứng thú. Vâng, công tử. Dương Tu vội vàng đứng dậy. Liên như vậy, Dương Tu cùng Tư Mã Ý lâm thời hợp tác lên. Ra tiểu viện sau đó, Tư Mã Ý liếc mắt là đã nhìn ra Dương Tu chân có vấn đề, "Đứa tổ, vì sao dưới chân vô lực a?" Câu nói này nhất thời để Dương Tu đổi sắc mặt, việc này không đề cập tới cũng được. Tư Mã Ý không hiểu nói, "Vì sao không đề cập tới a?" Dương Tu thở phì phò nói, "Cũng không biết là cái nào vương bắt đản loạn bắn cung bắn ta, nửa tháng chưa lành không nói, gặp người liền hỏi ta chân làm sao." Tư Mã Ý rất là khiếp sợ, còn có chuyện như thế. Dương Tu lắc đầu một cái, "Đừng làm cho ta bắt được người kia, tu tuyệt sẽ không bỏ qua người này." Tư Mã Ý gật đầu liên tục. Cách một ngày sáng sớm, còn ở ôm lão bà Hoàng Nguyệt Anh ngủ say, Từ Phúc liền bị tiếng gõ cửa đánh thức. "Ca, ngươi mau dậy đi. Hứa tướng quân đến rồi, trang trại rượu xảy ra vấn đề rồi." "Đến rồi?" Từ Phúc vừa nghe lời này, vội vàng đứng dậy mặc xiêm y, trước khi đi còn thân hơn Hoàng Nguyệt Anh gõ má một cái. Hoàng Nguyệt Anh lộ ra nụ cười hạnh phúc, phu quân khi ra cửa to nhỏ tâm. "Biết rồi." Từ Phúc nhấc lên quần liền đi ra cửa. Tào Phân mang theo Từ Phúc vội vàng đi tới chính đường. Hứa Trử thấy Từ Phúc đến rồi, vội vàng cầm lấy hắn tay nói, "Nguyên Trực, ngươi có thể coi là đến rồi, trang trại rượu có chuyện lớn rồi." "Ra đại sự gì?" Từ Phúc tim đập đều ầm ầm ra tốc lên. Đây chính là chính mình lần thứ nhất buôn bán, làm sao ngày thứ hai liền xảy ra vấn đề rồi. Hứa Trử lôi kéo Từ Phúc ra cửa. Hai người lên ngựa, vừa đi vừa tán gẫu. Hứa Trử này mới nói rằng, "Nguyên Trực, trang trại rượu toàn bán xong." "A?" Từ Phúc sửng sốt, "Toàn bán xong?" Hứa Trử gật gù, "Chúng ta sản xuất 888 vỏ rượu, sáng sớm trên liền bán xong." Từ Phúc nở nụ cười, "Đây là chuyện tốt ta." Hứa Trử nói, "Rượu bán xong không tính, một đám học sinh đều chặn ở trang trại rượu cửa, nhất định phải thấy ngươi." Từ Phúc cảnh giác lên, "Thấy ta?" "Thấy ta làm gì? Trang trại rượu là các ngươi mở, theo ta Từ Phúc có quan hệ gì a?" Hứa Trử nói, "Cái kia thủ tương tiến tiểu là ngươi viết ta. Bọn họ đều là hướng về phía cái kia bài thơ đến." "A, như thế sự việc a?" Từ Phúc gật gù. Hứa Trử lại nói, "Ta nghe nói, bài thơ này tối hôm qua đỏ khắp toàn bộ Vạn Hoa lâu, cũng không phải những này tài tử trong óc trang đều là cái gì?" "Ha ha ha." Từ Phúc nở nụ cười. Hứa Trử là kẻ thô lỗ, tự nhiên không biết cái gì thi từ ca phú, càng không thể nào hiểu được những người tài tử định hướng. Hứa Trử có nói, "Nguyên Trực ngươi có thể coi là ra tận danh tiếng, cái kia Hứa Xương đệ nhất mỹ nữ thanh điệu còn đặc biệt yêu thích ngươi bài thơ này." Vừa nghe ra tận danh tiếng bốn chữ, Từ Phúc nhất thời cẩn thận lên. Một cái dốc lòng làm cá ướp mỗi người, sợ nhất sự tình không gì bằng làm náo động a. Từ Phúc hết sức cẩn thận hỏi, "Hứa hai có hay không nói, lúc này là ta viết a?" Hứa Trử lắc đầu một cái, "Hứa hai con nói là trang trại rượu lão bản viết thơ, không dám để lộ tên của ngươi." "Làm rất khá." Từ Phúc gật gù. Hứa Trử nói, "Nguyên Trực, đây là cơ hội tốt, ngươi vừa vặn mượn cơ hội tuyên truyền một hồi chúng ta đem tiến vào rượu, những này tài tử sau đó cái kia đều là ngươi môn sinh." Từ Phúc trực tiếp đánh gãy Hứa Trử lời nói, "Trọng Khang, chúng ta có phải là huynh đệ hay không?" "Đó là khẳng định a." Hứa Trử gật đầu. Từ Phúc nói, "Lúc trước không nhờ ngươi cưỡi ngựa là ta sai, ngày hôm nay huynh đệ ta cho ngươi cái làm náo động cơ hội." "Có ý gì a?" Hứa Trử một mặt không rõ nhìn Từ Phúc. Từ Phúc nở nụ cười, "Lưu lại đến trang trại rượu ngươi liền nói bài thơ này là ngươi viết." Hứa Trử nở nụ cười, "A, nay nhiều thật không tiện a." Từ Phúc nói, "Là huynh đệ liền đừng khách khí, cơ hội này ta chỉ cho ngươi." Hứa Trử nở nụ cười, "Được, cung kính không bằng tuân mệnh, ta Hứa Trử chắc chắn sẽ không nhường ngươi thất vọng." "Này là được rồi." Từ Phúc thỏa mãn gật gù. Hai người cố gắng càng nhanh càng tốt chạy tới trang trại rượu. Lúc này, rượu bên trong trang viện ngoài sân đã chất đầy Hứa Xương thành bên trong học sinh. Hứa Hai vội vàng vào tới, "Hai ông chủ các ngươi cuối cùng cũng coi như là đến rồi, xấu chết ta rồi." Vừa nghe lão bản đến rồi, những này tài tử trong nháy mắt đem Hứa Trử cùng Từ Phúc vây quanh. "Tương tiến tiểu là ngài hai vị ở trong vị nào viết?" Từ Phúc lập tức chỉ về Hứa Trử, "Vị tiên sinh này viết." Hứa Trử ăn mặc một thân thường phục, xem ra khí thế phi phàm, nhưng là có như vậy mấy phần tương tiến tiểu thơ bên trong mùi vị. Trong nháy mắt, này Hứa Trử liền bị các tài tử cho vây quanh lên. Chưa bao giờ hưởng bị đãi ngộ như thế Hứa Trử, cười to không ngừng. "Các ngươi đã đều yêu thích ta Hứa Trử thơ, vậy hãy cùng ta đi, một khối đi uống rượu, ta mời các ngươi." Chương 67, Từ Phúc đói bụng thị trường, thanh điệu tìm đến cửa. Tuổi trẻ tuấn kiệt môn thấy Hứa Trử như vậy phong khoáng, dồn dập theo hắn cùng rời đi hai Hứa trang trại rượu. Thấy những học sinh này đều rời đi, Hứa Ba lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu là những học sinh này tài tử vẫn không đi, trang trại rượu công tác đều không cách nào tiếp tục tiến hành. "Lão bản, chúng ta có hay không cân nhắc mở rộng sản lượng a?" Hứa Ba chủ động dò hỏi Từ Phúc. Dựa theo trang trại rượu nguyên lai quy hoạch, này 888 vỏ rượu nên ở một cái nguyệt bán ra. Ai cũng không nghĩ đến, chỗ rượu này sáng sớm trên liền bán phá giá mà hết rồi. Từ Phúc cười vỗ vỗ Hứa Ba vai, "Lão Tam, từng làm chuyện làm ăn sao?" Hứa Ba tay, "Ta chỉ có thể cất rượu, không tinh thông chuyện làm ăn phương pháp." Từ Phúc gật gù, "Ngày hôm nay ta dạy cho ngươi một chiều, liền bốn chữ, đói bụng thị trường." Hứa Tam vẫn nói, "Cái gì là đói bụng thị trường?" Từ Phúc nói, "Đệ nhất trang trại rượu không cần mở rộng sản lượng, đổi tiểu đàn trang rượu, từ mai mua đem tiến vào rượu cần sớm xếp hàng hẹn trước." "A." Hứa Ba sửng sốt, "Này còn muốn hẹn trước? Khách nhân kia chẳng phải là đều chạy đi mua nhà khác rượu?" Từ Phúc nở nụ cười, "Nhớ kỹ, vật lấy ít làm quý, càng là không dễ dàng được đồ vật, càng có giá trị." "Ấn rõ ràng, chúng ta trang trại rượu rượu vị đặc biệt, rượu của hắn không cách nào lẫn nhau so sánh." Hứa Tầng Ba trùng gật gù. Từ Phúc nở nụ cười, liền trung điểm ấy tới nói, "Ngươi so với Hứa Trọng Khang thông minh." Hứa Ba nhếch miệng nở nụ cười, "Lão bản, chúng ta làm xếp hàng hẹn trước không thành vấn đề, thế nhưng những quyền quý kia e sợ không ăn bộ này a." "Đơn giản a." Từ Phúc nói, "Không muốn xếp hàng, vậy thì tăng giá, không có hạn mức tối đa, thêm càng nhiều, càng có thể sớm bắt được rượu." "Cao a." Hứa Ba bữa lúc hướng về Từ Phúc giơ ngón tay cái lên, đối với hắn phục sát đất. Từ Phúc chỉ là cười cợt, này đều là hắn huyết lệ giáo huấn. kiếp trước hắn không hiếm thấy quá những người nước ngoài tăng giá thương phẩm. Mua một đài 100 vạn cấp nhập khẩu xe, thêm đi ra giá cả thái quá đến có thể mua 3 đài quốc sản xe. Nhưng mặc dù là tăng giá giảm phối, vẫn như cũ có người đổ số tới. Từ Phúc cũng không nghĩ đến, có một ngày sẽ biến thành chính mình đáng ghét nhất dáng vẻ, này thực tế tàn khốc. Ngoại trừ thật là thơm, còn có thể nói cái gì? Ngoài sân, đột nhiên có một thân tố quần thiếu nữ chậm rãi đi vào. Nàng cao giọng nói, vị công tử này nhưng là này hai Hứa trang trại rượu lão bản. Từ Phúc quay đầu nhìn một chút Hứa Ba, người sau cản vội vàng lắc đầu. Xem Hứa Ba này vải thô áo tang trang phục, khẳng định không phải gọi hắn, phải gọi hắn mở miệng chính là cụ ông. Khắc khắc. Từ Phúc ho khan hai tiếng, tại hạ chính là lão bản, xin hỏi cô nương để làm gì a? Nữ tử hơi ghi nợ thân thể hành lễ, tại hạ Bách Linh, là Vạn Hoa lâu thanh điệu tiểu thư thiếp thân hầu gái. Ồ. Từ Phúc gật gù, đối với hai người này tên một chút ấn tượng không có. Bách Linh đúng là rất bất ngờ. Hứa Đô học sinh nếu là nghe được thanh điệu tiểu thư tên không hưng phấn sao động. Có thể người này lại một điểm phản ứng đều không có. Từ Phúc vội vàng nói rằng, cô nương nếu là đến mua rượu, hôm nay không rượu có thể bán, cô nương nếu là đến tìm viết xuống tướng quân rượu người, liền đi phía trước tiểu quán tìm Hứa Trừ tiên sinh đi. Bách Linh lời ra đến khỏe miệng mạnh mẽ hết trở lại, chỉ được đổi giọng nói cáo tử. Ra trang trại rượu, đi đến bên đường bên cạnh xe ngựa, lập tức hướng về thanh điệu báo cáo, tiểu thư, rượu bán không còn, nghe người kia khẩu khí Hứa Trừ mới là viết xuống tơ người. Thanh điệu nở nụ cười, tiểu nha đầu, ngươi lúc nào biến ngu như vậy? Ta xuẩn. Bách Linh không rõ nhìn thanh điệu. Thanh điệu nói, đi ngang qua nơi đây lúc, ta liền nhìn thấy trong miệng người này Hứa Trừ, hắn tuyệt đối không phải văn nhân xuất thân, càng như là võ tướng. Bách Linh gật gù, thật giống đúng đấy. Thanh điệu tiếp tục nói, ngược lại là mới vừa vị này trang trại rượu lão bản, hiền lành lịch sự, anh tuấn tiêu sái, nhìn như không có chút rung động nào, kỳ thực nội tàng tàn khôn, cái kia thủ tương tiến tiểu tất nhiên là hắn biết. Chơi ạ. Bách Linh nhất thời kinh ngạc đến ngây người, tiểu thư ngươi thật thông minh, ta vậy thì đi xin mời vị tiên sinh này. Không cần. Thanh điệu xua tay, ta tự mình xuống xe đi gặp hắn, như vậy thế ngoại cao nhân tuyệt đối không thể thất lễ. Ừm. Bách Linh gật đầu, vội vàng đem ra mã đắng. Thanh điệu xuống xe, thu dọn dung nhan sau, chậm rãi đi vào trong trang viên rượu. Ánh mắt nhìn phía cách đó không xa Từ Phúc, khóe miệng lộ ra mấy phần ý cười, tại hạ Thanh điệu, xin hỏi công tử cao tính đại danh. Từ Phúc nhất thời đứng ngây ra ở tại chỗ. Cái này Thanh điệu vóc người không tính tay, cái mông không có tạo phân đại. Thế nhưng trang điểm, thậm chí một cái động tác thật nhỏ, cũng làm cho người xem ra có một loại không nói ra được vẻ đẹp. Như là xuất từ thư hương môn đệ xuất từ đại gia khuê tú. Rõ ràng xa không thể vời, lại có một loại xúc tu có thể chiếm được cảm giác. Loại kia cảm giác, lại như là không dính khói bụi trần gian tiên nữ hạ phàm, lay động người trái tim. Hứa Ba nhón chân lên, tiến đến Từ Phúc bên thai nhẹ giọng nói rằng, "Lão bản, hắn chính là Vạn Hoa lâu thanh điệu tiểu thư, Hứa Đô đệ nhất tài nữ, vô số tài tử tình nhân trong động." Từ Phúc trọng trọng gật đầu, trong nháy mắt rõ ràng thân phận của đối phương. Cái gọi là đệ nhất tài nữ, vậy thì là hậu thế run âm đệ nhất nữ vong hồng, chẳng trách khí chất phi phàm. Thanh điệu hơi cúi đầu lộ ra mấy phần ý cười, còn chưa thỉnh giáo, công tử cao tính đại danh. Từ Phúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng chắp tay chào, tại hạ đơn phúc, Tử Nguyên Trực. Thanh điệu khẽ gật đầu ra hiệu, nhưng chưa từng nghe qua danh tự này. Này không chỉ có không có làm cho nàng thất vọng, trái lại càng thêm hưng phấn thậm chí là chờ mong. Thanh điệu ôn nhu nói, Nguyên Trực tiên sinh, trang trại rượu ở ngoài liền có một rừng cây, có thể hay không xin mời tiên sinh đến đó một lời? Hả? Từ Phúc trên mặt lộ ra phức tạp vẻ mặt. Cái quái gì vậy? Này không phải xuyên rừng cây nhỏ sao? Làm sao chả nói có lý có chứng cứ? Thấy đối phương không hề bị lay động, Bách Linh chủ động mở miệng, tiên sinh đừng giả bộ, tiểu thư nhà ta đã nhìn ra cái kia thủ tương tiến tiểu là ngài viết xuống. Như vậy a? Từ Phúc gật gù, đối với cái này gọi là thanh điệu mỹ nữ có mấy phần ý kính nghệ. Thanh điệu lại nói, tiên sinh thơ đoạn cổ tuyệt kim, thanh điệu đọc sau đêm không thể chớp mắt, trong lòng đến nay nhưng có nghi vấn, có thể hay không xin mời tiên sinh ngay mặt vì ta giải đáp. Khắc khắc. Từ Phúc ho khan hai tiếng, trong lúc nhất thời không biết được làm sao trả lời đối phương. Tùy tiện viết một bài thơ, có điều chính là bán rượu mà thôi. Làm sao trả vào số đào hoa? Hứa Xương đệ nhất tài nữ, lại chạy tới muốn cùng mình xuyên rừng cây nhỏ. Chưa từng thấy mạnh như vậy mỹ nữ a. Tiên sinh không muốn sao? Thanh điệu chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi trong suốt con mắt nhìn Từ Phúc hai mắt. Nàng nhanh không tìm được, thân là vô số nam nhân vây đỡ Hứa Xương cái thứ nhất tài nữ, cầu khẩn nhiều lần xin mời một người đàn ông cùng nhau thưởng thức thơ. Đối phương lại còn thờ ơ không động lòng, xem ra không để ý chút nào. Lẽ nào là nhân vì chính mình không đủ ưu tú sao? Từ Phúc còn ở thời điểm do dự, Hứa Ba lại nói, lão bản ngươi mau đi đi. Có thanh điệu tiểu thư hỗ trợ, chúng ta đem tiến vào rượu thật sự đỏ khắp Hứa Xương. Từ Phúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng chắp tay ra hiệu, cô nương như vậy thành khẩn, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, rồi cùng đi rừng cây nhỏ, cùng nhau thưởng thức thơ. Chương 68, Thanh Điểu, Sầm Phu Tử Hòa Đan Khâu Sinh là ai? Ra trang trại rượu sau đó, Thanh Điểu cùng Bách Linh ngồi xe ngựa ở trước. Từ Phúc nhưng là cưỡi chính mình ô truy bảo mã ở phía sau. Hí, ô truy ngựa hí kêu lên đến, xem ra rất hưng phấn. Từ Phúc vô vô cổng ngựa, thành thật một chút, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi kêu to cái gì à? Ô truy mã nhưng tăng nhanh bước chân, vượt qua Thanh Điểu xe ngựa. Từ Phúc lúc này mới chú ý tới, này ô truy là coi trọng Thanh Điểu cái kia thất tiểu bạch mã. Hai bên trước sau ở trong rừng cây ngừng lại. Thanh Điểu đem Từ Phúc mời đến trong rừng tiểu đình. Nha hoàn Bách Linh đem giấy và bút mực cùng một bình đem tiến vào rượu chuẩn bị tốt. "Tiểu thư, tiên sinh, ngài hai vị xin mời, ta đi nuôi ngựa." Bách Linh lui ra rừng cây nhỏ, lôi kéo hai con ngựa đi xa. "Công tử xin mời." Thanh Điểu đưa tay ra ra hiệu. Ngón tay của nàng dài nhỏ nhu nhược không có xương. "Cô nương xin mời." Từ Phúc cũng đưa tay ra hiệu. "Khanh khách." Thanh Điểu dùng khăn tay nhẹ nhàng ngăn trở miệng nhỏ, chậm rãi ngồi xuống. Từ Phúc sau đó cũng ngồi xuống theo, nói thẳng, cô nương làm thế nào nhìn ra được này Tương Tiến tiểu là ta viết? Thanh Điểu nói, vị kia Hứa Trừ tiên sinh cũng là Nguyên Trực tiên sinh bằng hữu chứ?
Không sai.
Từ Phúc gật đầu. Thanh Điểu nói, nếu như không đoán sai lời nói, hắn hẳn là trong quân võ tướng.
Ha ha ha.
Từ Phúc nở nụ cười, không sai, chính là võ tướng. Thanh Điểu tiếp tục nói, hai Hứa trang trại rượu hai ông chủ, bên trong một vị không phải viết xuống thơ người, một vị khác tất nhiên chính là. Từ Phúc lại hỏi, chẳng lẽ không có thể là người khác viết sao? Thanh Điểu nở nụ cười, nếu là xuất từ tài tử bàn tay, tất nhiên muốn lưu lại ký tên, trắng trợn tuyên truyền, mà tiên sinh làm Tương Tiến tiểu khí thế rằng rựa, như là đang nói này vào rượu, vừa giống như là đang nói yêu rượu người. Từ Phúc cười gật gù, 1.000 người trong mắt có 1000 cái hẻm mờ rẹt. Lý Bạch bài thơ này, bản thân nghệ thuật thành phần liền rất cao. Thanh Điểu như vậy giải độc, ngược lại cũng không thành vấn đề. Thanh Điểu đem chính mình sao chép thơ cảo giao cho Từ Phúc, đêm qua ta nhiều lần sao chép này thơ, kính xin tiên sinh vì ta chỉ điểm 1, 2. Từ Phúc tiếp nhận thơ cảo, đọc nhanh như gió nhìn một lần, một chữ không quen biết, viết chính là chữ thảo, hơn nữa là cùng thảo. Này so với hắn đến trường thời điểm viết còn nét mực, còn muốn cho người không nhận ra.
Hừm, viết không sai, có phong cách quý phái.
Từ Phúc mặt dày gật gù. Đa tạ tiên sinh khích lệ. Thanh Điểu nhợt nhạt nở nụ cười, đứng dậy dùng bầu rượu đầy hai chén rượu.
Tiên sinh xin mời.
Thanh Điểu hai tay bưng lên bên trong một chén rượu đưa cho Từ Phúc.
Đa tạ, đa tạ.
Từ Phúc cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận ly rượu, nhưng vẫn là chạm được nàng mềm mại tay nhỏ. Trong nháy mắt đó hai người phảng phất bị điện giật như thế, bốn mắt nhìn nhau, một loại không nói ra được tình cảm đang lưu chuyển. Thanh Điểu hơi cúi đầu, bưng lên khác một chén rượu, ta có hai vấn đề muốn thỉnh giáo tiên sinh.
Cứ nói đừng ngại.
Từ Phúc bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch. Thanh Điểu khẽ gật đầu, xin hỏi tiên sinh, Sầm phu tử, Đan Khâu sinh là cái nào hai vị? Từ Phúc mới vừa uống xong một ngụm rượu thiếu một chút liền phun ra ngoài. Thanh Điểu thấy Từ Phúc không đáp lời, lại hỏi, chính là thơ bên trong nhắc tới Sầm phu tử, Đan Khâu sinh, Tương Tiến Hữu, Bôi Mạc Đỉnh.
A.
Từ Phúc tầng tầng gật gù. Trong lòng hoảng loạn một hồi. Chung quy là lần thứ nhất có thơ, đều nhờ ký ức. Căn bản không nhớ tới đến bên trong có cái gì Đan Khâu sinh cùng cái gì phu tử. Thanh Điểu lại hỏi, là không tiện nói sao?
Từ Phúc cười cợt, không bằng Thanh Điểu tiểu thư đoán xem.
Tốt. Thanh Điểu hưng phấn gật gù, hai vị này là tiên sinh lãnh đời bạn thân chứ?
Ha ha ha.
Từ Phúc cười to lên, chính là. Thời đại này binh hoang mã loạn, cái gọi là danh nhân học sĩ, động một chút là tị thế không ra. Nói Sầm phu tử, Đan Khâu sinh là ẩn thế cao nhân, ai cũng không cách nào kiểm chứng.
Thanh Điểu lại hỏi, cái kia Trần Vương là?
Từ Phúc bưng lên ly rượu ra hiệu, ta đoán cô nương đã đoán được. Thanh Điểu nhất thời mở cờ trong bụng, không nghĩ đến đối phương cao như thế xem chính mình. Nàng liên nói, ta đoán Trần Vương là chỉ năm xưa giơ lên phản kháng đại kỳ Trần Thắng chứ.
Từ Phúc lại lần nữa gật đầu, cô nương thông tuệ, không thẹn là Hứa Xương đệ nhất tài nữ, khâm phục, khâm phục, khâm phục à.
Thanh Điểu bưng miệng nhỏ khanh khách cười không ngừng. Trong lòng càng là nai vàng ngơ ngác, dường như tiểu mê muội được thần tượng tán thành bình thường.
Này ly ta kính ngươi.
Từ Phúc bưng lên ly rượu ra hiệu.
Đa tạ tiên sinh.
Thanh Điểu cũng vội vàng giơ lên ly rượu. Hai người liền ẩm mấy ly, trong nháy mắt rút ngắn cảm tình. Thanh Điểu khuôn mặt thanh tú ửng đỏ, lấy ra cổ cầm diễn tấu một thủ cổ nhạc khúc.
Từ Phúc thừa dịp tiểu hứng, lấy ra chính mình thanh công kiếm, tại chỗ múa kiếm.
Thanh Điểu hai tay ở đánh đàn, trong hai mắt nhưng tất cả đều là Từ Phúc múa kiếm lúc tiêu sái bóng người. Nàng cũng hiểu được kiếm pháp, liếc mắt là đã nhìn ra Từ Phúc siêu thoát thế tục kiếm pháp. Như vậy kiếm pháp, chỉnh cái đại hán đều không có người thứ hai làm cho đi ra. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Thanh Điểu liền luôn hãm. Cái này gọi là đơn phúc nam nhân, không riêng có thể viết ra khoáng cổ tuyệt kim thơ, còn có một tay có thể gọi tuyệt kỹ kiếm pháp. Chuyện này quả thật chính là thế gian ít có kỳ nam tử.
Một khúc coi như thôi, Thanh Điểu chậm rãi vớt lên dây đàn, lấy xuống khăn che mặt.
7. Trong nháy mắt đó, một giọt nước mắt từ khóe mắt lướt xuống, theo gò má nhỏ xuống ở cổ cầm trên dây cung. Từ Phúc thu hồi bảo kiếm sau đó, vội vã tiến vào chòi nghỉ mát, chợt phát hiện đối phương lấy xuống khăn che mặt. Không có khăn che mặt lúc, đã là nghiêng nước nghiêng thành, khí chất chắc tuyệt. Lấy xuống khăn che mặt sau đó, dung nhan càng tăng lên. Nàng môi hồng răng trắng, khuôn mặt thanh tú như cùng là ngọc thô chưa mài giũa bình thường hoàn mỹ không một tì vết.
Từ Phúc chậm rãi mở miệng, Thanh Điểu cô nương vì sao rơi lệ a?
Thanh Điểu không lên tiếng, đứng dậy dùng khăn tay xoa xoa khóe mắt nước mắt, sau đó trực tiếp nhào vào Từ Phúc ôm ấp ở trong, hạnh ngộ tiên sinh, Thanh Điểu đời này không tiếc.
Từ Phúc nhất thời sửng sốt, nói chuẩn xác là khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều trở nên cứng ngắc.
Hoàn toàn bất ngờ. Như vậy một cái bất thực yên hỏa Hứa Xương đệ nhất tài nữ, bởi vì chính mình rơi lệ.
Thanh Điểu đem gò má kề sát ở Từ Phúc lồng ngực, tiên sinh hay là còn không rõ Thanh Điểu suy nghĩ trong lòng.
Từ Phúc hỏi, Thanh Điểu tiểu thư trong lòng đang suy nghĩ gì?
Thanh Điểu nói, khi ngươi yêu cái trước hư vô mờ mịt người, nhưng chưa từng thấy người này, thì sẽ hiểu ta vì sao như vậy sầu não bất ức, đồng bệnh với trong trần thế.
Từ Phúc lắc đầu một cái, không phải rất hiểu.
Thanh Điểu nắm lấy Từ Phúc tay, dùng một đôi cực nóng hai mắt nhìn hắn, mãi đến tận gặp phải ngươi một khắc đó, ta mới chính thức ý thức được, ta là sống.
Từ Phúc có ngốc cũng nghe hiểu, này đẹp đẽ các tiểu nương là coi trọng chính mình.
Không nói hai lời, trực tiếp đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực.
Đang chuẩn bị đến cái cưỡng hôn thời gian, chợt nghe Thanh Điểu hô to, không tốt, tiểu thư, xảy ra vấn đề rồi tiểu thư.
Thanh Điểu vội vàng tránh thoát Từ Phúc ôm ấp, ngượng ngùng túi đầu.
Khắc khắc.
Từ Phúc cũng ho khan hai tiếng, hỏi chạy đến trước mặt Thanh Điểu, xảy ra chuyện gì?
Thanh Điểu mệt đến thở không ra hơi, chỉ vào trong rừng cây, ngựa của ngươi, ngựa của ngươi.
Từ Phúc truy hỏi lên, ngựa của ta làm sao?
Bách Linh đỏ mặt chừng nói, ngựa của ngươi ở trong rừng cây, đối với chúng ta nhà tiểu bạch mã chơi lưu manh.
Khanh khách.
Thanh Điểu dùng khăn tay giả miệng nhỏ nở nụ cười.
Từ Phúc làm một mặt lúng túng.
Này mã thành tinh. Lão tử lúc này mới phao trên gái, ngươi trước hết làm việc. Xuất sinh a. Thanh điểu rồi nói tiếp, chơi lưu manh thì thôi, ta thấy xa xa có đại đội binh mã tới rồi, hai bọn họ chết sống không đi. Từ Phúc nhất thời đổi sắc mặt, đại đội binh mã. Cái gì ăn mặc trang phục? Là gì cờ sĩ? Bách Linh nói, là rất trang phục kỳ quái, cờ sĩ trên viết tốt như là con ngựa tự. Từ Phúc gật gù, là Tây Lương Mã Đằng đến rồi. Chương 69, Mã Đằng vào Hứa Xương, Tào Tháo đạo. Quang thời gian trước, Mã Đằng bị gia phong vì là tiền tướng quân, lĩnh vệ đi trước. Chuyện này, Từ Phúc là biết đến. Không nghĩ đến, này Mã Đằng đến mau như vậy. Thanh điểu một đôi thu thủy giống như con mắt lặng lặng nhìn Từ Phúc. Từ Phúc vội vàng nói rằng, quân Tây Lương đến rồi, thành này ở ngoài liền không an toàn, ta trước tiên đưa các ngươi trở về đi thôi. Hiện nay quân Tây Lương danh tiếng liền dường như sơn tặc các phỉ. Bách Tính nghe được quân Tây Lương đến rồi, liền như cùng là nghe được hung nô xâm lấn Trung Nguyên bình thường. Thanh điểu trọng trọng gật đầu, toàn nghe tiên sinh sắp xếp. Các ngươi ở đây chờ ta. Từ Phúc vội vàng ra chòi nghỉ mát, đi vào rừng cây nhỏ. Trong rừng cây tình cảnh khó coi, liền dường như Từ Phúc khi còn bé xem qua nào đó bộ phim. Hai người liền có thể diễn xong loại kia, còn người có tài xem say sưa ngon lành. Nếu như nhất định phải dùng lời nói mà hình dung được lúc này giờ khắc này tình cảnh, cái kia đại khái là cả màn hình mô sách. Từ Phúc cũng không ngại ngùng quấy rối người ta mã sự. Hắn tay đáp mai che nắng, đưa mắt nhìn phía phương xa. Mấy ngàn quân Tây Lương theo bên dòng suối nhỏ chuyên chú, mã tự đại kỳ đón gió múa. Là Mã Đằng khẳng định không sai được, đón lấy Hứa Xương chắc chắn sẽ không thái bình, phòng trường Tào Tháo bên kia cũng sẽ có động tĩnh. Hí, ô truy mã phát sinh tiếng hí, thật giống ở tuyên thệ cái gì bình thường. Đừng tê, về nhà. Từ Phúc hô một cổ họng, tiến lên cho Tiểu Bạch Mã chụp vào xe ngựa trên sợi dây. Sau đó cơi ô truy mã, mang theo Tiểu Bạch Mã cùng đi hướng về trọi nghỉ mát phương hướng tiếp Thanh Điểu hai người. Ba người từ từ ra rừng cây nhỏ, vào thành sau đó mới tách ra. Thanh Điểu về Vạn Hoa lâu, Từ Phúc đi phủ thừa tướng. Vào lúc này tướng phủ đã náo nhiệt lên. Văn thần võ tướng đều tụ tập ở trong viện, nhìn dáng dấp Mã Đằng đến Hứa Xương thành ở ngoài tin tức đã truyền tới. Đây người mùi rượu Hứa Trử tiến tới, Nguyên Trực, ngươi cũng bay về rồi. Từ Phúc thấy Hứa Trử uống đỏ mặt tiến hai, không nhịn được nở nụ cười, thế nào? Uống thoải mái sao? Hứa Trử lúng túng gãi đầu một cái, bang này cái gì học sinh tài tử, cái gì cũng không phải, rượu đế không uống hai bát liền đều bị ta quán ngã xuống. Khá lắm. Từ Phúc hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Hứa Trử vô vô Từ Phúc bay, Nguyên Trực, ngươi thực sự là ta huynh đệ tốt, ta nhiều năm như vậy, liền không như thế cao hơn quá. Ngươi không biết bọn họ làm sao khen ta. Từ Phúc tò mò hỏi, làm sao khen ngươi? Hứa Trử đàng hoàng trịnh trọng nói, ta một câu nghe không hiểu, nhưng ta biết đều là khích lệ người lời nói. Từ Phúc. Hứa Trử lại nói, Nguyên Trực, ta Hứa Trử nợ ân tình của ngươi a. Từ Phúc nợ nụ cười, không cần khách khí. Sau đó chuyện như vậy huynh đệ thiếu không được hỗ trợ. Ừm. Hứa Trử trọng trọng gật đầu. Không lâu lắm, đổi được rồi quan phủ Tào Tháo đi ra. Mọi người dồn dập tiến lên chào, thừa tướng. Ha ha. Tào Tháo nở nụ cười, các vị đợi lâu, theo ta ra khỏi thành nên tiếp mã vệ úy. Vâng, thừa tướng. Mọi người dồn dập hô to. Các đường quan chức võ tướng dồn dập rời đi tướng phủ, thẳng đến Hứa Xương cửa tây. Bách quan xếp thành hàng, võ tướng mang binh tuần phố, tiếng chiêng trống vang lên không ngừng. Tào Tháo tự mình đứng ở cửa thành bên trong chờ đợi. Không lâu lắm, phong trần mệt mỏi Mã Đằng liền mang theo hai thân hình tự hòa mười mấy tên tùy tùng vào thành. Tào Tháo cao giọng hô to, thọ thành huynh. Thừa tướng. Mã Đằng vội vàng quỳ xuống đất hành lễ. Tào Tháo bước nhanh về phía trước đem Mã Đằng đỡ lên đến, tiền tướng quân không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên. Đa tạ thừa tướng, đa tạ thừa tướng a. Mã Đằng lộ ra đầy mặt nụ cười hiền lành. Xin mời, theo ta lên xe. Tào Tháo cầm lấy Mã Đằng cánh tay kéo hắn lên xe. Đa tạ, đa tạ. Mã Đằng nở nụ cười đầy mặt không ngừng hướng về ở đây các văn thần võ tướng chắp tay ra hiệu. Leo lên xe ngựa sau đó, Tào Tháo liền mang theo Mã Đằng đi yết kiến thiên tử. Luôn luôn quặn cu é Hứa Xương hoàng cung đống nhiên náo nhiệt lên. Xuất hiện có gặp bách quan yết kiến thiên tử. Bệ hạ vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Bách quan cùng kêu lên hô to, kinh sợ toàn bộ đại điện. Thiên tử tự mình đem tiền tướng quân cùng vệ úy ấn thụ giao cho Mã Đằng. Tạ bệ hạ long ân. Mã Đằng nằm rạp quỳ xuống đất tạ ân. Sau đó, thiên tử Lưu Hiệp ban thưởng Mã Đằng vàng bạc một số. Mã Đằng lại một lần nằm rạp quỳ xuống đất bái tạ. Bách quan rút lui, Tào Tháo lôi kéo Mã Đằng tay ra hoàng cung, thọ thành, phủ đệ ta đã vì là ngươi lựa chọn được rồi, ngươi về nhà trước bên trong chuẩn bị, tối nay đến quý phủ đến dự tiệc. Đa tạ thừa tướng, đa tạ thừa tướng. Mã Đằng liên tục chắp tay. Bảy. Ha ha ha. Tào Tháo cười to lên, vô vô ngu bàn tay của hắn, ta chờ ngươi tới. Ban đêm hôm ấy, phủ thừa tướng liền náo nhiệt lên. Văn thần võ tướng cũng chén cạn ly. Tào Tháo lôi kéo Mã Đằng, từng cái hướng về hắn giới thiệu ở đây bách quan. Vị này chính là Tuân Kiến Quân. Vị này chính là Quốc Cứu Phục đại nhân. Vị này chính là Khổng Bắc Hải. Mã Đằng liên tiếp giơ lên ly rượu, được được được. Xin mời. Ta uống trước rồi nói. Rượu qua ba lượt, món ăn cũng đủ năm vị. Tào Tháo kéo Mã Đằng tay, Mã vệ úy, có thể còn thỏa mãn a. Mã Đằng vội vàng gật đầu, thừa tướng thịnh tình khoản đãi, ta Mã Đằng thụ sủng nhược kinh a. Hảo, hảo hảo hảo. Tào Tháo cười gật đầu, vệ úy đại nhân còn có cái gì tâm nguyện a? Có. Mã Đằng gật gù, chậm rãi thả xuống ly rượu. Mời nói. Tào Tháo đưa tay ra hiệu. Mã Đằng nói, kính xin thừa tướng thứ tội, lúc trước ta ở trong thư đề cập 3000 lão binh, bây giờ có hơn 5000 người. Ha ha ha. Tào Tháo cười vung vung tay, 5000 binh mã, lương thảo quân giới ta chắc chắn sẽ không kém ngươi. Mã Đằng vội vàng nói, vừa đến Hứa Xương, ta liền không muốn lại quá hỏi trong quân việc, đồng ý cầm trong tay 5000 lão binh toàn bộ giao do thừa tướng điều khiển. Không không không. Tào Tháo vội vàng xua tay, vừa là ngươi bộ hạ, ta ha có thể đoạt người yêu a. Mã Đằng lắc đầu một cái, thái độ kiên định nói rằng, xin mời thừa tướng không muốn chối từ,
ta Mã Đẳng đối với Đại Hán trung tâm trừng giám.
Ừm. Tào Tháo gật gù, vệ úy đại nhân trung tâm ta thấy, Thế Thiên tử đã tạ tướng quân.
Mã Đẳng chặn lại nói, ngày mai xin mời thừa tướng rời bước ngoài thành quân Tây Lương doanh, tự mình kiểm tra quân Tây Lương, ta ở trong quân trước mặt mọi người tuyên bố việc này, phanh như làm thịt dê chiêu đại thừa tướng.
Một trận ngờ vực vẻ mặt từ Tào Tháo trên mặt thoáng qua rồi biến mất, tùy tiện nói, được được được, ngày mai ta tất đến ngươi quân Tây Lương bên trong, đến lúc đó còn tốt hơn xin chiêu đãi ta à.
Mã Đẳng gật đầu liên tục, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên.
Xin mời.
Tào Tháo giơ lên thật cao bát rượu.
Lúc rạng sáng, bách quan ai đi đường đấy.
Say rượu Tào Tháo cũng đến thư phòng nghỉ ngơi.
Thừa tướng.
Ngoài cửa truyền đến tuân lúc cấm thanh.
Nằm ở trên giường nhỏ Tào Tháo lập tức phấn chấn lên, văn ngược vào đi.
Thư phòng cửa bị đẩy ra, Tuân Úc, Tuân Du, Trình Dục, Lưu Diệp mọi người trước sau đi vào.
Tào Tháo hỏi, các ngươi không trở về nhà bên trong nghỉ ngơi, tới đây làm sao a?
Tuân Úc chắp tay ra hiệu, thừa tướng, nhưng là đáp lại ngày mai đi quân Tây Lương bên trong một chuyện.
Ừm.
Tào Tháo gật gù.
Trình Dục vội vàng nói, thừa tướng, ngài chúng rồi Mã Đẳng gian kế a.
Hả?
Tào Tháo đông nhiên đổi sắc mặt.
Trình Dục tiếp tục nói, Mã Đẳng lùi một bước để tiến hai bước, ở bề ngoài chính là giao ra trong tay binh quyền, kỳ thực khiến ngài thả lỏng cảnh giác a.
Tuân Úc lại nói, thừa tướng nếu thật sự đi tới quân Tây Lương bên trong, e sợ một đi không trở lại a.
Chương 70, từ phúc cho cháu gái gà nướng, Tào Tháo mưu tính.
Tào Tháo lập tức ngồi xuống thân thể, cả người đều tinh thần.
Từ Mã Đẳng vào Hứa Xương tới nay, biểu hiện cung cung kính kính, gặp người vâng vâng dạ dạ, cực kỳ giống một cái thần tử nên có dáng dấp.
Này bạn không có gì đáng trách,
nhưng vấn đề ở chỗ, Mã Đẳng là quân Tây Lương tướng lĩnh a.
Luôn luôn dũng mãnh quân Tây Lương, làm sao có khả năng như vậy không đúng.
Tào Tháo trong lúc giật mình ý thức được, lúc này Mã Đẳng lại như là một con khoác da dê chó rừng.
Uống nhiều rồi, uống nhiều rồi.
Tào Tháo vỗ vỗ trán của chính mình, văn nhược ngày mai thay ta đẩy đi việc này.
Tuân Úc nói, thừa tướng không đi sao?
Không đi.
Tào Tháo lắc đầu một cái, lúc đó chính đang thích thú, không nghĩ nhiều liền đồng ý, hiện tại nhưng hối hận thì đã muộn.
Tuân Úc nhưng cũng lắc đầu một cái, thừa tướng vừa đã đáp lại, nếu là thoái thác không đi, Mã Đẳng tất đâm ra lòng nghi ngờ a.
Tào Tháo không rõ nhìn Tuân Úc, văn nhược ngươi là gì ý?
Tuân Úc nói, thừa tướng có thể không đi, nhưng nhất định phải phái người đi, hơn nữa phái ra người, muốn cho Mã Đẳng cũng không thể nói gì được.
Ừm.
Tào Tháo gật gù, nói có lý, ngươi có thể có ứng cử viên đề cử.
Tuân Úc gật gù, đem một phần danh sách giao cho Tào Tháo.
Tào Tháo tiếp nhận danh sách nhìn một chút, trong này có mấy chục tên quan chức tên, có thiên tử cận thần, có trong quân võ tướng, cũng có phủ thừa tướng văn thần.
Được, làm phiền văn lược.
Tào Tháo thỏa mãn gật gù.
Phần danh sách này bên trong, nhìn như nhân viên đa dạng, nhưng phái này ai đi, Tào Tháo một ánh mắt liền có thể phân biệt ra được.
Cái này cũng là Tuân Úc bản ý.
Thừa tướng sớm chút nghỉ ngơi, chúng ta cáo tử.
Mấy người dồn dập chắp tay, chậm rãi lui ra thư phòng.
Đem danh sách bắt được bàn trên, vừa muốn câu tuyển tên, đống nhiên nghĩ tới điều gì,
hắn thả xuống bút lông, lấy ra xuyên việt giả nhật ký phó bản.
Mã Đẳng đã vào kinh, lẽ ra từ phúc trong nhật ký nên tiết lộ một ít trọng yếu tin tức.
Tào Tháo chờ mãi không gặp chương mới, mãi đến tận vây được không mở mắt nổi lúc, rốt cục nhìn thấy từ phúc nhật ký chương mới nội dung.
Cậu Mã Đẳng, lão vương thắng chứng, sớm không tới muộn không chạy, lão tử tán gái thời điểm ngươi đến, đến rồi, ngươi là thật nhỏ cậu a.
Tào Tháo nhìn thấy nghề này nội dung, nhất thời một trận đầu lớn, tiểu tử này làm sao có chút không làm việc đàng hoàng cảm giác.
Này lão tảo cùng ngựa ra là một cái so với một cái có thể trang, muốn giết chết đối phương ngươi cứ việc nói thẳng a.
Dâu dâu giếm giếm làm gì a?
Xem tới đây, Tào Tháo nhất thời nở nụ cười.
Đến cùng là tiên nhân từ phúc, từng phút giây liền có thể nhìn thấu hắn cùng Mã Đẳng tâm tư. Tuy rằng hắn cùng Mã Đẳng mặt ngoài khách sáo, nhưng cũng đều ở đề phòng đối phương. Một khi nắm lấy nhược điểm của đối phương, tất nhiên sẽ phải đối phương mệnh. Điểm này là không có tranh luận.
Này lão tảo, Mã Đẳng nói cho hắn binh mã hắn liền tin, để hắn đi trong quân tham quan, hắn vẫn đúng là đáp ứng, này không phải người ngu sao?
Tào Tháo nhất thời đổi sắc mặt, cái này từ phúc càng ngày càng hung hăng, dĩ nhiên chửi mình là kẻ ngu si.
Có điều lão tảo cũng không giống như là kẻ ngu si. Phỏng chừng không sao uống qua chúng ta trang trại rượu rượu đế, trực tiếp uống ngông, thuận miệng liền đáp lại.
Ha ha ha.
Nhìn thấy Từ Phúc đem câu chuyện quay lại đến rồi, Tào Tháo đống nhiên vừa cười, tiếp tục đi xuống lật xem.
Ta tính toán, lão Tào sẽ phái Hoàng Khuê cùng Tào Thực đi, theo lý thuyết hẳn là để Tào Phi đi, nhưng Tào Phi cái mông đều nát, không mặt mũi gặp người.
Cứ như vậy, Mã Đẳng khẳng định cũng không dám động thủ, dù sao mục tiêu của hắn là Tào Tháo, coi như giết Tào Thực cũng không thay đổi được cái gì.
Quên đi, ta là cũng lo nghĩ vớ vẩn, lão Tào ưu tú như vậy, nhất định có thể giết chết Mã Đẳng.
Vẫn là cho Tinh Thải tiểu muội muội chen điểm sữa ngựa uống đi.
Hai tử có chút dinh dưỡng không đầy đủ, chính là đang tuổi lớn, nên bù phải bù.
Chờ sau này đem nàng nuôi thành một đầu tiểu bò sữa thời điểm, mới hạ thủ cũng không muộn.
Xem xong nhật ký sau đó, Tào Tháo lộ ra nụ cười thỏa mãn.
7.
Từ ngày hôm nay nội dung đến xem, Từ Phúc đối với hắn vẫn là khen ngợi rất nhiều. Hơn nữa Hoàng Khuê cùng Tào Thực cũng là hắn chọn chúng ứng cử viên. Nhưng Tào Tháo vẫn cảm thấy kém chút gì, nghĩ tới nghĩ lui, hắn mở ra tuân lúc danh sách, quả nhiên thấy Từ Phúc tên.
Từ Phúc mà, biệt hiệu Từ Ba Thành, một người lấy Ba Thành.
Như vậy có năng lực quân sư, nhất định phải để hắn đi cùng Mã Đẳng gặp gỡ diện, có lẽ sẽ va chạm ra không giống nhau đốm lửa đây.
Tào Tháo lập tức ở danh sách mắc câu Từ Phúc tên.
Mà lúc này, Từ Phúc chính đang quý phủ trong hậu viện biểu diễn cổ cầm.
Hắn vốn là không hiểu những này cổ nhạc khí,
nhưng mới vừa viết nhật ký, liền thu được cổ nhạc khí tinh thông kỹ năng.
Điều này làm cho Từ Phúc từ nhạc khí tiểu bạch trực tiếp biến thành nhạc khí đại sư.
Không chỉ là cổ cầm, nó cổ nhạc khí cũng tất cả đều tinh thông.
Du dương tiếng đàn ở trong viện vang vọng, chốt ở phòng chứa tuổi bên trong uống sữa ngựa Trương Tinh Thải mở to một đôi mắt to nhìn chằm chằm Từ Phúc.
Mấy ngày nay tới nay, Trương Tinh Thải đối với Từ Phúc cái nhìn từ từ phát sinh ra biến hóa. tuy rằng nàng trụ chính là phòng chứa tuổi, nhưng cùng khuê phòng bố trí xê xích không nhiều. Từ Phúc còn có thể nạ ố loại ăn ngon cho nàng. Trưa hôm nay Trương Tinh Thải vẫn cùng Tào Phân trên đường phố mua son bột nước. Mới vừa nàng còn uống sạch Từ Phúc đưa tới sữa ngựa. Khắc khắc. Từ Phúc ho khan hai tiếng, người đã đứng ở ngoài cửa sổ. Ta không nhìn lại ngươi. Trương Tinh Thải hoang mang hoảng loạn mở miệng. Ha ha ha. Từ Phúc nở nụ cười, uống ngon sao? Ừm. Trương Tinh Thải gật gù, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm miệng một bên dính sữa. Từ Phúc nở nụ cười, chờ ngươi to lớn hơn nữa điểm, sau đó cho ngươi uống thuần sữa bò, cái kia so với ngựa nãi còn tốt hơn uống. Thật sự a? Trương Tinh Thải vội vàng đẩy ra cửa sổ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Từ Phúc. Thật sự a? Từ Phúc gật gù, ta cùng cha ngươi có giao tình, ngươi chính là ta cháu gái, ta ha có thể bạc đãi ngươi a? Trương Tinh Thải mím mím miệng nhỏ, ngươi nếu như phải cho ta ăn khảo ngược bồ câu, ta sau đó liền mỗi ngày gọi ngươi thúc thúc. Chuyện này có khó khăn gì? Chờ. Từ Phúc xoay người đem ra lạc nhật cung, ra hậu viện liền đi rừng cây nhỏ. Từ Phúc liên tục bắn 20 tên, chỉ có 2 con gà rừng từ trên ngọn cây rơi xuống. Làm sao đều là núi gà a? Từ Phúc bất đắc dĩ lắc đầu một cái, rất nhanh bắn ra mũi tên thứ 3. Rất kỳ quái chính là, mũi tên thứ 3 lại hết rồi, này đã là lần thứ 2. Quái. Từ Phúc lắc đầu một cái, thu hồi cung tên, nhấc theo 2 con gà rừng vội vã trở về chính mình hậu viện. Trương Tinh thấy Từ Phúc trở về, vội vàng chạy đến gian phòng. Thải ra gian phòng, trực tiếp chuẩn bị nướng chim sẻ, hai người này là bồ câu sao? Từ Phúc lúng túng nở nụ cười, này không phải bồ câu, cái này gọi là gà rừng so với bồ câu có dinh dưỡng, ta cho ngươi khảo cái gà ăn đi. Trương Tinh Thải gật gù, há, được rồi, ăn gà liền ăn gà đi. Trong chốc lát 2 con gà rừng liền nướng quen, Trương Tinh Thải ăn miệng đầy nước mỡ. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Từ Phúc liền đến phủ thừa tướng tham gia nghị sự. Tướng phủ thông báo 2 chuyện lớn. Một là, đồng tước đài đã rèn đúc được rồi. Hai là, các nơi trấn thủ các tướng quân chính đang lục tục chạy về Hứa Xương, tham gia sắp đến đồng tước thịnh yến. Nghị sự kết thúc sau đó, Tào Tháo liền đem Từ Phúc đơn độc lưu lại. Thừa tướng đơn độc tìm ta có chuyện gì không? Từ Phúc cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Ha ha ha. Tào Tháo nở nụ cười, không nổi, đến thư phòng cùng ta uống 2 chén trà, chúng ta vừa uống vừa tán gẫu. Vâng, thừa tướng. Từ Phúc vội vàng ôm quyền ra hiệu, theo Tào Tháo đi tới thư phòng. Hai người ngồi xuống, Tào Tháo tự mình cho Từ Phúc châm trà. Đa tạ thừa tướng, đa tạ thừa tướng. Từ Phúc cẩn thận từng ly từng tí một nâng chung trà lên thưởng thức. Tào Tháo cười hỏi, Nguyên Trực, ngươi ở trong âm thầm có hay không lén lút mắng quá ta a? Từ Phúc nhất thời nín đỏ mặt, suýt chút nữa đem một hớp nước trà phun ở Tào Tháo trên mặt. Vội vàng đặt chén trà xuống, Từ Phúc trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thừa tướng tha mạng, ta Từ Phúc đối với thừa tướng trung tâm vô cùng, chắc chắn sẽ không ở trong đáy lòng mắng thừa tướng. Chương 71, Từ Phúc tiến khẩu dung, Mã Đằng giết Tào Tháo. Ha ha ha. Tào Tháo phát sinh tiếng cười lớn, sau đó đem Từ Phúc đỡ lên đến, ta biết nhân phẩm của ngươi, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm chuyện như vậy. Từ Phúc cản vội vàng lắc đầu, sẽ không, chắc chắn sẽ không. Tào Tháo lại nói, Nguyên Trực, ý của ta là, ngươi cùng Tào Thực cùng Hoàng Khuê đi an ủi Tây Lương đại doanh, có thể nhân cơ hội thay ta thăm dò Mã Đằng. Từ Phúc ngẩng đầu lên nhìn Tào Tháo, thừa tướng ngài ý tứ là, để ta ngay trước mặt Mã Đằng nói ngài nói xấu. Không sai. Tào Tháo gật đầu, chuyện này có chút khó khăn, nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể hoàn thành. Từ Phúc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không phải vậy còn tưởng rằng Tào Tháo là nhìn lén đến chính mình nhật ký đây. Có điều, đi gặp Mã Đằng chuyện như vậy bản thân liền rất nguy hiểm a. Đối với loại này ai mệnh không có kết quả tốt còn có sinh mệnh chuyện nguy hiểm, Từ Phúc là có thể trốn liền trốn. Hắn liền vội vàng lắc đầu nói, thừa tướng, chuyện này quá khó khăn, ta căn bản là không có cách hoàn thành. Ồ. Tào Tháo rất kinh ngạc nhìn Từ Phúc, có mấy phần khó mà tin nổi cảm giác. Từ Phúc tiếp tục nói, từ gia từ nhỏ ra giáo liền nghiêm, mẫu thân tuyệt không cho phép ta ở sau lưng nghị luận người khác thị phi, đây là vấn đề nguyên tắc. Ồ. Tào Tháo càng thêm bất ngờ. Từ Phúc tiểu tử này có chút trong lòng bất nhất ta. Trong nhật ký các loại bắt quái, hiện tại lại nói cho ta, không ở sau lưng nghị luận người khác thị phi. Từ Phúc lại nói, thừa tướng, ta dù sao cũng là cái văn nhân, chuyện như vậy thật sự không quá thích hợp à? Tào Tháo nở nụ cười, Nguyên Trực, ngươi là sợ Mã Đằng chứ? Không sợ, không sợ. Từ Phúc vội vàng xua tay. Tào Tháo hỏi, nếu không sợ, vì sao không dám đi? Cái này. Từ Phúc gấp đúng nói. Nói. Tào Tháo sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc. Từ Phúc chặn lại nói, thừa tướng, cho nên ta chối từ, bởi vì ta cảm thấy đến có người so với ta càng có thể đảm nhiệm được việc này. Nói nghe một chút. Tào Tháo rất bất ngờ. Từ Phúc bật thốt lên, Khổng Dung, Khổng Văn Cử, Khổng Bắc Hải, Thái Trung đại phu Khổng Dung, để Lê Khổng Dung a. Ha ha ha. Tào Tháo chợt cười to lên, kích động đánh bàn, ta làm sao bắt hắn cho đã quên a. Đúng vậy. Từ Phúc vội vàng gật đầu, chuyện như vậy, Khổng đại phu không thể thích hợp hơn. Khổng Dung đương nhiệm triều đình Thái Trung đại phu, làm người rất có tài học, tào điểm nhưng cũng không ít. Kiến An năm đầu, Viên Thiệu trưởng tử Viên Đàm đánh vào Thanh Châu. Thành phá trước, Khổng Dung bỏ lại lao bà hài tử, một người chạy trốn. Tào Tháo kiềm chế vua để điều khiển chư hầu sau, vô cùng coi trọng Khổng Dung tài học, liền triệu hắn vào triều làm quan. Có điều Khổng Dung ở trong triều biểu hiện, cũng không có để Tào Tháo thỏa mãn. Đầu tiên là châm chọc con trai của Tào Tháo Tào Phi cưới Viên Hy vị hôn thê chân mật. Sau đó lại chào phúng Tào Tháo không nên đi chinh phạt Âu Hoàn. Kinh Châu Mục Lưu Biểu không hướng về triều đình tiến cống, vượt qua pháp luật, thậm chí tế tự thiên địa, dùng quân chủ lễ nghi chủ trì châu vụ. Tào Tháo bẩm tấu lên thiên tử, phải đem Lưu Biểu hành vi tuyên bố thiên hạ. Khổng Dung nhưng lấy giữ gìn triều đình mặt mũi lý do phản đối Tào Tháo bẩm tấu lên. Tuy rằng Khổng Dung chưa từng có thành quá sự, nhưng hắn vẫn luôn ở cùng Tào Tháo làm trái lại, chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, lén lút đâm sống lưng. Khổng Dung sở dĩ còn có thể sống đến hiện tại, đại khái là bởi vì Tào Tháo quá bận, bận điệu đem Khổng Dung quên đến một bên. Ừm. Tào Tháo thỏa mãn gật gù, Nguyên Trực nói rất đúng, việc này khiến Khổng Bắc Hải đi vô cùng thỏa đáng. Từ Phúc vội vàng lĩnh hót, thừa tướng anh minh, thừa tướng tầm nhìn, thừa tướng mắt sáng biết chọn người. Tào Tháo gật gù, con ta Tào Thực, môn hạ thị lang Hoàng Khuê, hộ vệ Hứa Chử, thái trung đại phu Khổng Dung cùng với phủ thừa tướng quân sư Từ Phúc, năm người cùng đi quân Tây Lương bên trong an ủi. Từ Phúc một hồi liền bối rối, ta đều đề cử Khổng Dung, ngươi làm sao trả tìm ta a? Tào Tháo phảng phất là nhìn thấu Từ Phúc tâm tư bình thường, an ủi hắn nói rằng, Nguyên Trực yên tâm, có Hứa Chử ở, ngươi cùng Tào Thực sẽ không phải chịu nửa phần thương tổn. Từ Phúc gật gù, thừa tướng nói đúng lắm, có Trọng Khang ở xác thực có thể hộ vệ chúng ta chu toàn, thế nhưng Tào Tháo trực tiếp ngắt lời hắn, không có thế nhưng, mau chóng làm việc, không muốn từ chối nữa. Phải. Từ Phúc gật gù, xoay người liền đi. Tào Tháo đông nhiên nói, Nguyên Trực, ngươi có biết ta nhường ngươi đồng hành có cái gì thâm ý sao? Từ Phúc nghiêng đầu qua chỗ khác nói, gây xích mích ly gián. Ha ha ha. Tào Tháo cười to lên, nói thật hay a. Tào Tháo năm người này sắp xếp vẫn rất có thâm ý. Tào Thực là con trai của hắn, đại diện cho Tào Tháo. Môn hạ thị lang Hoàng Khuê là thiên tử cẩn thận, đại diện cho thiên tử. Hứa Chử là võ tướng, đại biểu chính là triều đình đại quân. Thái trung đại phu Khổng Dung tự nhiên đại biểu chính là triều đình đại thần. Mà phủ thừa tướng quân sư Từ Phúc, đại biểu nhưng là phủ thừa tướng. Hứa Xương Thành ở ngoài, quân Tây Lương đại doanh. Mã Đằng ở trung quân bên trong đại trướng đi qua đi lại. Hai đứa con trai Mã Thiết cùng Mã Hưu liền đứng ở một bên chờ đợi. Không lâu lắm, Mã Đại vội vàng tiến vào trung quân liều lớn, thúc phụ, người đã ra khỏi thành. Mã Đằng trên mặt nhất thời tràn trề lên nụ cười, được, người ba người y kế hành sự, bằng vào ta ném ly làm hiệu, giết Tào Tặc vào hoàng cung nên thiết tử. Mã Đại lắc đầu một cái, thúc phụ, đến không phải Tào Tháo. Mã Đằng sắc mặt không thích, ngươi nói cái gì? Không phải Tào Tháo. Tào Tháo không có đến ta trong quân. Chính là. Mã Đại gật đầu, phủ thừa tướng người nói Tào Tháo đột phát đầu nhanh, không cách nào làm việc công, chính đang quý phủ tinh dưỡng, đến chính là Tào Thực. Hừ. Mã Đằng hừ lạnh một tiếng, Tào Tặc a Tào Tặc, ngươi quả nhiên kẻ dối trá rất a. Mã Thiết vội vàng hỏi, phụ thân, làm sao bây giờ? Mã Hưu nói rằng, ngược lại Tào Tháo bị bệnh, không bằng cưỡng ép Tào Thực vào Hứa Xương, một lần giết vào tướng phủ. Mã Đằng chỉ vào Mã Hưu dạy dỗ nói, ngu xuẩn, ngươi thật cho là Tào Tháo bệnh nặng sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Mã Hưu không rõ nhìn phụ thân. Mã Đằng lắc đầu một cái, Tào Tháo luôn luôn gian trá, hắn biết chuyến này nguy hiểm, liền để nhi tử đến thay thế hắn. Mã Đại nói, thúc phụ, ý như thế nào? Mã Đằng vung vung tay, đem Sở Hữu đao phủ thủ bỏ chạy, thủ tiêu Chu Tào kế sách. Phải. Mã Đại ôm quyền, chậm rãi lui ra trung quân liều lớn. Mã Đằng sau đó cũng mang theo hai đứa con trai đến quân doanh cửa nên tiếp. Tào Thực xe ngựa chậm rãi mở hướng về quân doanh, phía sau mang theo hơn trăm người trưởng xà đội ngũ. Mã Đằng nhất thời vui vẻ ra mặt, một đường chạy chậm tiến lên, không người chào. Mã Đằng nhìn thấy Tử Kiện công tử, Tào Thực vội vàng xuống xe, hai tay đỡ lên Mã Đằng. Tiền tướng quân không cần đa lễ, phụ tướng thân thể có bệnh, Tào Thực thay cha đến an ủi quân Tây Lương tướng, còn thỉnh tướng quân thứ tội a. Mã Đằng vội vàng xua tay, thừa tướng thân thể làm trọng, công tử có thể đến Tây Lương đại doanh là đủ. Tào Thực lại lần nữa chắp tay ra hiệu, đa tạ tiền tướng quân lượng giải, phụ tướng làm ta đưa tới lương thảo khí giới, các nơi rượu ngon cùng với dê bò thịt. Làm phiên công tử. Mã Đằng cười to lên, công tử xin mời, chư vị đại nhân xin mời. Tiền tướng quân xin mời. Tào Thực không người ra hiệu. Xin mời. Mã Đằng lôi kéo Tào Thực vào đại doanh. Khổng Dung, Hứa Chử, Hoàng Khuê cùng với Từ Phúc chờ hộ tống nhân viên theo sát sau. Vào đại doanh sau, trước tiên kiểm duyệt Tây Lương binh sĩ thao luyện. Cùng nói là thao luyện, không bằng nói là lao binh ở tắm nắng. Các binh sĩ tuổi già sức yếu, lười nhắc đến cực điểm, không hề quân kỷ có thể nói. Mã Đằng trên mặt tối tăm, vội vàng hướng về Tào Thực giải thích, công tử thứ lỗi, trong quân nhiều là Tây Lương lao binh. Tào Thực gật gù, tiền tướng quân không cần giải thích, ta có thể hiểu được. Mã Đằng nói, xin mời công tử hòa chư vị đại nhân đi theo ta, ta vì chư vị đãi tiệc. Chương 72, Tây Lương đại yến, Khổng Dung khẩu chiến quần đem. Mã Đằng ở quân Tây Lương bên trong đãi tiệc, từ cho tới dưới toàn quân ăn thịt uống rượu. Những người xem ra huệ vải không thể tả lão bình, ăn lên thịt tới một người so với một cái hùng hổ, uống lên rượu đến, gào khóc thảm thiết cái liên tục. Mã Đằng đứng dậy, cao cao bưng rượu lên bát, Tử Kiện công tử, Hứa tướng quân, Hoàng thị lang, Khổng đại phu, Từ quân sư ta kính chư vị một chén rượu. Xin mời. Mọi người dồn dập dơ lên bát rượu trẻ chén lên. Rượu vào miệng sau đó, Từ Phúc mới phát hiện rượu này thật giống là chính mình. Hứa Chử nở nụ cười, không cần nhìn, chúng ta trang trại rượu, sau đó là phủ thừa tướng đặc cung rượu. Tốt. Từ Phúc cười gật gù. Phủ thừa tướng đặc cung, vậy thì tương đương với là quốc tiểu. Hàng hiệu hình tượng trực tiếp đứng lên đến rồi. Ăn thịt, chư vị ăn thịt. Mã Đằng nhiệt tình bắt chuyện. Mấy chén rượu mạnh vào bụng, mọi người đều có men say rồi. Mã Thiết cùng Mã Hưu từng người lấy ra một thanh đoàn đao, từ dê nướng trên người cắt lấy thịt đến phân cho mọi người ăn được. Mã Đằng bưng bát rượu đi tới Từ Phúc trước mặt, Từ quân sư, đêm qua tướng phủ tụ hội, chúng ta từng có gặp mặt một lần chứ? Chính là. Từ Phúc gật đầu, tiền tướng quân phong thái sáng láng, tại hạ khâm phục đến cực điểm. Ha ha ha. Mã Đằng cười to lên, ta là kẻ thô lỗ không hiểu những này, nhưng ta nghe thừa tướng nói, Từ quân sư một người lấy ba thành. Không hưởng một binh một tốt, người đưa biệt hiệu từ ba thành. Từ Phúc vội vàng xua tay, tiền tướng quân quá khen, đều là hư danh mà thôi, nếu như không có thừa tướng dẫn, sao lại có ta Từ Phúc hôm nay à? Mã Đằng gật gù, đại nhân nói đến được, nếu như không có thừa tướng liền không chúng ta chi hôm nay, thừa tướng đối với ta ân trọng như núi, đối với đại hán trung tâm đến cực điểm a. Khắc khắc. Chính đang ăn chân dê nướng Khổng Dung bỗng nhiên ho khan hai tiếng. Mã Đằng phân phó nói, Mã Hưu, nhanh cho Khổng đại nhân rót rượu. Phải. Mã Hưu gật đầu, bưng rượu lên đàn liền đi cho Khổng Dung rót rượu. Khổng Dung vẫn đúng là không khách khí, liền làm ba chén lớn rượu, chỉ vào Mã Đằng dạy dỗ nói, ngươi có hôm nay, chúng ta có hôm nay, nên cảm ơn ông trời tử, cảm tạ đại hán. Mã Đằng đầu tiên là sững sờ, sau đó mới gật gù, vâng vâng vâng, Khổng đại phu nói đúng lắm, nên tạ thiên tử. Khổng Dung nói xong lại chỉ vào Từ Phúc trách cứ, còn có ngươi, tuổi còn trẻ liền như thế nói năng ngọt sớt, hẳn là Tào Tháo rút đi sống lưng của ngươi cốt. Vâng bắt rượu Từ Phúc trực tiếp liền bối rối. Uống uống rượu, này hoa liền hướng trên đầu ta quăng. Lão tử cái gì không không nói a? Trêu ngươi chọc ngươi rồi. Tới liền đối ta. Cái gì xương sống lưng bị Tào Tháo rút đi, này không phải mắng hắn là cái xương mềm đầu. Không giống nhau, không chờ Từ Phúc mở miệng, Tào Thực liền đi ra điều đỉnh, Khổng đại phu lời ấy sai rồi, Từ quân sư làm người ôn hòa, luôn luôn như vậy. Khổng Dung hừ lạnh một tiếng, lập tức trách cứ Tào Thực, đầy bụng kinh luân Tào Tử kiện, cả ngày không niệm tứ thư ngũ kinh niệm chị dâu. Tào Thực tại chỗ ước đến đỏ mặt tiến hai. Hắn xác thực ở trong lòng ghi nhớ chị dâu chân mật, nhưng chỉ là ở trong lòng ghi nhớ mà thôi. Khổng Dung biết thì thôi, lại còn trước mặt mọi người nói ra. Điều này làm cho hắn một cái công tử nhà họ Tào mặt mũi để ở nơi đâu a? Tình cảnh một lần lung túng, không ai dám nói chuyện. Từ Phúc đệ thấp cổ hỏi, lão Hứa, này tình huống thế nào a? Hứa Chử tiến đến Từ Phúc bên tai nói, Khổng Dung hét một tiếng rượu liền phát rồ, vì lẽ đó hắn đi phủ thừa tướng thời điểm, xưa nay không cho hắn uống rượu. Rõ ràng. Từ Phúc gật gù. Khổng Dung chỉ vào Hứa Chử chất vấn, Hứa hai hổ, ngươi cùng cái kia xương mềm đầu nói thầm cái gì đây? Hứa Chử ngay thẳng nói rằng, ta nói với Từ quân sư ngươi tiểu lượng không được, bắt đầu chơi rượu điên rồi. Đánh rắm. Khổng Dung giống to đứng lên, cao giọng hét lên, ta chi tiểu lượng, Hứa Đô vô song, ta chi lòng dạ, Hứa Đô không ra ta hữu, ta tài năng làm, đại hán tuyệt không người thứ hai có thể đụng. Tình cảnh một lần lung túng, thân là chủ nhà Mã Đằng không thể không đi ra điều đình, Khổng đại phu từ nhỏ đã lấy để lên mà nghe tên, điểm này chúng ta người Tây Lương đều biết ta. Khổng Dung mặt đen nhìn Mã Đằng, ngươi biết cái gì? Mã Đằng, ta. Khổng Dung lập tức nói, ngươi biết ngươi Mã Thọ Thành có bao nhiêu chật vật sao? Mã Đằng, chật vật. Khổng Dung cao giọng nói, ngươi đường đường Tây Lương chư hầu, lúc này lại cam vì là mạnh đức chó săn. Mã Đằng vội vàng xua tay, Khổng đại phu, ngươi lời này không nên nói a. Khổng Dung vung tay lên, có cái gì không nên nói? Ngày hôm nay đừng nói là Tào Tử khỏe mạnh này, chính là Tào mạnh đức đến rồi, ta cũng như thế dám nói. Mã Đằng nhìn một chút Tào Thực cùng Từ Phúc, lại nhìn một chút Khổng Dung, đống nhiên ý thức được, đây là Tào Tháo đang thăm dò hắn a. Không phải vậy, Tào Tháo điên rồi sao? Để Khổng Dung đến quân Tây Lương doanh làm gì? Tự lấy nục sao? Mã Đằng cười gằn, ngươi Khổng Dung không phải mắng Tào Tháo, ta chính là cùng ngươi làm trái lại, ta chính là muốn ngay trước mặt Tào Thực biểu trung tâm. Khổng đại phu lời ấy sai rồi, Tào thừa tướng chính là ta đại hán chi sống lưng, nếu như không có thừa tướng liền không hôm nay Hứa Đô, ta Mã Đằng đối với thừa tướng trung tâm nhất quán. Khổng Dung vừa nghe lời này liền phát hỏa, trực tiếp nâng cốc bát ngã nát trên đất, tức giận nói, ta cho rằng Tây Lương đều là hào kiệt nghĩa sĩ, hôm nay xem ra đều là bọn chuột nhắt, còn không bằng cái tia xương mềm đầu chi quân sư. Từ Phúc, Mã Đằng là thật phát hỏa, hắn không thể một đao bổ cái này Khổng Dung, nhưng vẫn là mạnh mẽ ngăn chặn hỏa khí. Hắn chất vấn Khổng Dung nói, xin hỏi Khổng đại phu, thừa tướng chuyện nào làm sai? Thừa tướng có tội gì? Ta quân Tây Lương đem thì lại làm sao trở thành trong miệng ngươi bọn chuột nhắt? Phi, Khổng Dung hướng trên đất gắt một cái, Tào Tháo nắm giữ triều chính, trong triều vây cánh săn sát, ngươi Mã Đằng chẳng lẽ không biết Tào Tháo ở Bắt Ba Ba trong giọ sao? Một câu Bắt Ba Ba trong giọ, trực tiếp đem Mã Đằng cho đổi không nói gì. Tuy rằng Khổng Dung ngông cuồng vô cùng, nhưng nhìn sự tình nhưng rất thấu triệt, rõ ràng đã nhìn thấu Tào Tháo mưu kế. Mã Đằng đương nhiên cũng nhìn thấu, nhưng hắn biết nhìn thấu không nói toạc. Khổng Dung nếu là còn nháo như vậy nữa xuống, e sợ gặp liên lụy bọn họ toàn bộ quân Tây Lương. Mã Thiết lập tức bắt lấy phụ thân Mã Đằng trên mặt tâm tình biến hóa, lúc này chất vấn Khổng Dung, Khổng đại phu, mang ai là ba ba đây? Khổng Dung chỉ vào Mã Thiết trách cứ, ngươi cái tiểu ba ba, nơi này nào có ngươi tư cách nói chuyện. Mã Thiết tuổi trẻ vẫn còn nhẹ, kém xa Mã Đằng như vậy thành phủ, nhất thời liền nổi trận lôi đình, ngươi nói ta là tiểu ba ba thật sao? Khổng Dung giống to, nói chính là ngươi cái này ngựa nhỏ ba ba, không riêng là ngươi, toàn bộ Tây Lương đều là ba ba, không có xương ba ba, vào nước không khê, đổ bộ không cửa. Mã Thiết tại chỗ liền sốt ruột, một cái nhớ kỹ Khổng Dung, ngươi muốn chết đúng không? Khổng Dung không hề sợ hãi, trái lại cao giọng hô to, tốt, ngươi gan chó thật là lớn, thiên tử còn không dám như vậy đối với ta Khổng Dung, đến cùng là ngươi muốn chết, vẫn là ta muốn chết ta. Mã Thiết tức giận mặt đều đỏ, giơ lên nắm đấm nhưng đang do dự có muốn hay không nện xuống. Mà bên này Mã Hưu đã rút ra bảo kiếm, Khổng Văn Cử, ta kính trọng ngươi là danh sĩ, như lại nhục ta quân Tây Lương, ta cắt đầu lưỡi ngươi. Ha ha ha. Khổng Dung cười to lên, lúc này phun ra đầu lưỡi, đến a. Cho ngươi cắt, ngươi nếu như không dám cắt ta đầu lưỡi, ngươi chính là ba ba, không, có xương nho nhỏ ba ba. A. Mã Hưu phát sinh tiếng gào thét, một kiếm liền chặt hướng về phía Khổng Dung. Chương 73, Khổng Dung cái chết, Mã Đằng dưới định sát tâm. Mã Hưu này một kiếm, chém ra ngột ngạt ở lửa giận trong lòng, chém ra quân Tây Lương khí thế. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Khổng Dung ở thời khắc mấu chốt túng. Khổng Dung không riêng thu hồi đầu lưỡi, còn xoay người muốn chạy. Hắn một chạy, Mã Thiết liền bắt hắn cho lôi trở lại. Mã Hưu này một kiếm, vừa vặn chém vào Khổng Dung trên cổ, máu tươi tại chỗ. Mới vừa rồi còn đai ai mắng ai Khổng Dung, trực tiếp trợn mắt khinh bỉ, cổ không ngừng chảy máu, ướt nhẹp quan phục. Phù phù. Một tiếng, Khổng Dung liền mới ngã xuống đất. Tào Thực lập tức đứng dậy, lúc này chỉ vào Mã Hưu, ngươi dám tự tiện giết triều đình đại thần. Lạch cạch. Mã Hưu sợ đến thanh kiếm đều ném ở trên mặt đất, ánh mắt nhìn phía Mã Đằng cùng Mã Thiết, ta không có giết hắn, là chính hắn tập hợp tới được a. Hứa Chử cũng nói, tiền tướng quân, Khổng đại phu tuy rằng nói năng lỗ mãng, nhưng cũng tội không đáng chết chứ. Thị lang Hoàng Khuê đứng dậy, các vị không muốn áo, việc này làm giao do thừa tướng định đoạt. Mã Hưu lắc đầu liên tục, ta không muốn giết Khổng Dung, ta chỉ là muốn giáo huấn một chút hắn a.
Mã Đằng nơi nào ngờ tới con trai của chính mình lại thật sự một kiếm đem Khổng Dung cho chém chết, vội vàng giải thích, hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm a, các vị đại nhân mới vừa đều tận mắt nhìn trải qua, có thể nhất định phải ở thừa tướng trước mặt giúp ta nhi một cái, Từ quân sư ngươi nói một câu a. Khắc khắc. Từ Phúc ho khan hai tiếng, nói cái gì đều không nói. Đúng là Hoàng Khuê hướng về Mã Đằng chắp tay, tiền tướng quân yên tâm, ta nhất định như thực chất hướng về thừa tướng bẩm báo. Mã Đằng vội vàng ôm quyền nói tạ, được được được, đa tạ Hoàng thị lang a. Tao thực nhưng là nói rằng, đã như vậy, chúng ta đi trước về phụ thừa tướng, cáo từ tiền tướng quân. Cáo từ, cáo từ. Từ Phúc vội vàng mở miệng. Lúc này không chạy còn chờ cái gì a? Vạn nhất Mã Đằng phát điên, vậy thì phiền phức lớn rồi. Chấm đã a. Mã Đằng cầm lấy Từ Phúc tay, không cho hắn đi. Đừng, tiền tướng quân yên tâm, ta nhất định nói rõ sự thật a. Từ Phúc dùng sức bỏ qua Mã Đằng tay, vội vã rời đi. Thấy Tào Thực, Từ Phúc cùng Hứa Trừ đều đi rồi. Nay Mã Đằng lôi kéo Hoàng Khuê chết sống không buông tay, Hoàng thị lang, bọn họ đều đi rồi, ngươi cũng không thể đi a. Hoàng Khuê lắc đầu thở dài, tiểu tướng quân quá kích động rồi, gây thành đại họa, Khổng Văn cử vang danh thiên hạ, hôm nay giết hắn làm sao thoát tội a. Ai? Mã Đằng thật dài thở dài một tiếng, hướng Hoàng Khuê chắp tay, Hoàng thị lang, kính xin vào lều lớn một lời. Được. Hoàng Khuê gật đầu, theo Mã Đằng đồng thời tiến vào trung quân lều lớn. Hai người ngồi xuống, Mã Thiết cùng Mã Hưu canh giữ ở cửa. Thấy bốn bề vắng lặng, Hoàng Khuê liền đi thẳng vào vấn đề, tiền tướng quân lưu ta ở đây, e sợ không chỉ chính là Khổng Dung cái chết chứ. 7. Mã Đằng giả bộ không rõ, Hoàng thị lang là có ý gì? Hoàng Khuê chắp tay ra hiệu, không dối gạt tướng quân, cha ta Hoàng Nguyện liền chết vào Lý Giác, Quách Tỷ hỗn loạn, hôm nay triều đình còn đang gian tặc trong tay nắm giữ, ta nhật đêm không thể trợ mắt. Mã Đằng hỏi tới, người phương nào vì là gian tặc a? Ha ha ha. Hoàng Khuê nở nụ cười, tướng quân là không tín nhiệm ta Hoàng Khuê sao? Ta nói gian tặc chính là chỉ Tào Tháo, vừa mới Khổng Văn Cử là nói, ta nghĩ tướng quân cũng nghe được đi. Không sai. Mã Đằng gật gù. Hoàng Khuê nói, Tào Tháo mời ngươi vào Hứa Đô, chính là muốn xuống tay với ngươi, tiến tới bình định Tây Lương, như vậy quốc tặc thiên hạ chư hầu tận chu diệt. Vành. Mã Đằng một cái tát đập ở trên bàn, nói thật hay, nếu Hoàng thị lang như vậy thẳng thắn, ta Mã Đằng liền không còn che lấp, ta này đến đang muốn giết Tào Tặc. Hoàng Khuê trọng trọng gật đầu, cầm lấy Mã Đằng cánh tay, tiền tướng quân, chúng ta chính là ngươi câu nói này à? Mã Đằng lắc đầu, Kim Nhật Bản đã bày xuống thập diện mai phục, có thể Tào Tặc nhưng không đến ta quân doanh, làm ta bó tay hết cách, bây giờ Khổng Dung lại chết rồi, ta trong lúc nhất thời không có tấm lòng à? Hoàng Khuê xua tay, tướng quân không cần lo ngại, Tào Tháo từ lâu kiêng kỵ Khổng Dung, ngươi khiến Mã Hưu giết Khổng Dung, chính là thế Tào Tháo diệt trừ Khổng Dung, Tào Tháo cảm kích ngươi không kịp đây. Ồ. Mã Đằng kinh ngạc nói như thế, hôm nay qua đi, Tào Tháo thì sẽ càng thêm tín nhiệm ta. Không sai. Hoàng Khuê gật đầu, việc này qua đi, Tào Tháo tất nhiên đối với ngươi lại không nghi ngờ, đối lại hắn thả lòng cảnh giác, chúng ta liền có thể chu diệt này tặc. Mã Đằng hỏi, Hoàng thị lang có thể có đối sách? Hoàng Khuê chắp tay, tại hạ bất tài, có một em rể tên là Miêu Trạch, chính là cổng thành khiến, có thể tìm thời cơ, khiến mở cửa thành ra, tướng quân xuất quân vào phụ thừa tướng, chu diệt Tào Tặc, sau đó vào hoàng cung nên tiếp thiên tử, hiệu lệnh thiên hạ. Tốt, cực kỳ tốt. Mã Đằng kích động gật đầu liên tục, nhưng ta như việc, xử lý như thế nào a? Hoàng Khuê nói, ta đã có đối sách. Mã Đằng nói, nhanh nói nghe một chút. Hoàng Khuê, như vậy. Một bên khác, Tào Thực đám người đã trở lại phụ thừa tướng, chính đang hướng về Tào Tháo báo cáo việc này. Khổng Dung chết rồi. Tào Tháo ánh mắt nhìn phía ba người. Vâng, chết rồi. Tào Thực gật gù. Từ Phúc gật gù, không sai, tận mắt nói. Tuyệt vô hương luôn. Hứa Trừ trọng trọng gật đầu. Tào Tháo cũng gật gù, đây chính là chuyện lớn bằng trời a. Tào Thực gật gù, đúng đấy, phụ thân. Tào Tháo lập tức nói, Hứa Trừ, nhanh đi gọi Tuân Úc. Vừa mới dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến Tuân Úc cấm thanh, thừa tướng không cần hô, ta đã đến rồi. Ha ha ha. Tào Tháo nở nụ cười, nhanh, Văn Nhược nhanh mau vào. Thư phòng cửa bị đẩy ra, Tuân Úc, Tuân Du, Trình Dục, Lưu Diệp mấy vị mưu sĩ dồn dập đi vào. Tào Tháo lập tức nói, Mã Đằng chi tử Mã Hưu giết Thái Trung đại phu Khổng Dung, việc này các ngươi thấy thế nào a? Tuân Úc lập tức nói, Khổng Dung danh tiếng lan xa tứ hải, lại là đại thần trong triều, việc này quyết không thể tuân tư trái pháp luật. Trình Dục cũng vội vàng nói rằng, thừa tướng, ta kiến nghị lập tức bắt lấy Mã Hưu, như vậy có thể bức bách Mã Đằng đi vào khuôn phép. Bắt được Mã Hưu, vậy thì là nắm lấy Mã Đằng bím tóc. Mã Đằng hoặc là trơ mắt nhìn nhi tử bị giết, hoặc là liền tạo phản. Bất luận là tạo phản vẫn là nhìn nhi tử bị giết, đều là bị động. Mà Tào Tháo liền như vậy nắm giữ quyền chủ động. Nói thật hay. Tào Tháo trọng trọng gật đầu, truyền Hứa Xương huyện lệnh Mãn Sủng đi bắt người, giao cho hắn toàn quyền xử lý việc này. Vừa dứt lời dưới, liền nghe ngoài cửa Tào Thuần đến báo, thừa tướng, môn hạ thị lang Hoàng Khuê đại nhân cầu kiến, cùng đi còn có Mã Đằng cùng Mã Hưu. Ồ. Tào Tháo rất kinh ngạc, Mã Đằng cùng Mã Hưu cũng tới. Phải. Tào Thuần ôm quyền nói, hai cha con chính quỷ gối phủ thừa tướng cửa, Mã Hưu xích sắt ra thân. Tào Tháo nở nụ cười, hảo một chiêu chịu đòn nhận tội a. Tuân Úc bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trình Dục nhưng là thở dài, gừng càng già càng cay, Mã Đằng đoán được chúng ta muốn cái gì. Thôi. Tào Tháo vung tay, chư vị theo ta ra ngoài, mà đi xem Mã Đằng muốn hát cái nào vừa ra. Phải. Mọi người ôm quyền, lập tức theo Tào Tháo ra phủ thừa tướng. Hoàng Khuê liền đứng ở cửa, Mã Đằng cùng Mã Hưu ở trần, trên lưng vác lấy cành mật gai. Chính như Tào Tháo từng nói, thỏa thỏa chịu đòn nhận tội. Vệ úy đại nhân mau mau xin đứng lên a. Tào Tháo vội vã tiến lên, đem Mã Đằng đỡ lên đến. Chương 74, Mã Đằng đút lót, Từ Phúc nhìn chằm chằm Tào Thực. Mã Đằng mới vừa bị Tào Tháo đỡ lên đến, lập tức lại quỳ xuống, thừa tướng, ta không mặt mũi thấy ngươi a. Tào Tháo gật gật đầu nói, ta mới vừa nghe nói việc này, ngươi có thể mang Mã Hưu lại đây, ta rất vui mừng.
Mã Đằng chỉ vào Mã Hưu dạy dỗ nói, cái này nữ tử uống rượu nộ sát đương triều đại thần, tính xin thừa tướng đem hắn phát làm nộ sát. Tào Tháo hơi kinh ngạc nhìn Mã Đằng. Nộ sát cùng tự tiện giết là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng. Tự tiện giết là tội chết, mà nộ sát thì lại tội không đáng chết, còn có đường lùi. Mã Đằng chặn lại nói, kính xin thừa tướng minh xét ta. Tào Tháo nhưng vung vung tay, việc này giao do Hứa Xương huyện lệnh Mãn Sủng điều tra, có hay không nộ sát, ta không làm kết luận cuối cùng. Mã Đằng mở miệng lần nữa, thừa tướng. Tào Tháo lập tức ngắt lời hắn, Thọ Thành, lấy quan hệ của ta và ngươi, chuyện này ta muốn tránh hiểm nghi a. Rõ ràng, đa tạ thừa tướng. Mã Đằng trọng trọng gật đầu. Đứng lên đi. Tào Tháo nói, đem Mã Hưu đưa đến Hứa Xương huyện nhà, Mãn Sủng tự có phán xét. Vâng vâng vâng, đa tạ thừa tướng. Mã Đằng vội vã dập đầu cảm tạ. Tào Tháo vẩy tay áo, xoay người tiến vào phủ thừa tướng, các thần tử tự nhiên cũng từng người rời đi. Không nghĩ tới nhiều dính líu những việc này từ phúc, cưỡi ngựa liền ra phủ thừa tướng. Thưa quân sư xin dừng bước. Hoàng Khuê đổi tới mã phía sau cái mông. Từ Phúc quay đầu, Hoàng Thị Lang, có gì chỉ giáo a? Hoàng Khuê cười cợt, lúc trước ở quân Tây Lương trong doanh trại từ quân sư đi gấp, tiền tướng quân chuẩn bị tốt một xe đặc sản, đã đưa đến ngài quý phủ. Từ Phúc chắp chắp tay ra hiệu, được, ta biết rồi, đa tạ. Hoàng Khuê chắp tay ra hiệu, từ quân sư, đi thong thả, đi thong thả. Từ Phúc gật gù, cưỡi khoái mã trở về đến quý phủ. Vừa vào cửa, mội mội Tào Phân liền dẫm bước thong thả lại đây. Ca, lại có người đến tặng lễ, dựa theo ngươi nói, ta trực tiếp thu rồi. Hửm, ta biết rồi. Từ Phúc gật gù, Tây Lương Mã Đằng đưa tới. Phải. Tào Phân gật gù, thế nhưng lại lắc đầu, nhưng là. Nhưng mà cái gì? Từ Phúc hỏi. Tào Phân nói, nhưng là, lễ vật này rất quý trọng. Từ Phúc hỏi, có bao nhiêu quý trọng a? Tào Phân nói, ngoại trừ vàng bạc, còn có đồ cổ tranh chữ, thậm chí còn có hoàng gia ngự tứ bảo bối, này một xe vật phẩm giá trị e sợ bù đắp được hai chúng ta tòa tử phủ. Mẹ nó. Từ Phúc nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Từ phủ không hề lớn, thế nhưng ở Hứa Xương cũng không phải là người nào đều có thể mua được. Hoàng Khuê một cái đặc sản, đưa tới nhưng là có giá trị không nhỏ một xe bảo bối. Này muốn làm gì a? Từ Phúc liền nghĩ tới phủ thừa tướng cửa Mã Đằng nói câu nói kia. Mã Hưu nộ sát khẩu dung. Nói cách khác, Mã Đằng là muốn nắm những thứ đồ này thu mua chính mình, giúp đỡ con trai của hắn khai man. Này không phải là chuyện nhỏ, vạn nhất Tào Tháo biết nhưng là xảy ra đại sự. 7. Nhưng là lễ vật quý trọng như vậy, nếu như không thu, còn rất đau lòng a. Từ Phúc vội vàng cưỡi ngựa đi tới Hứa Trử quý phủ. Hứa Trử hàng này chính ở trong nhà thưởng thức một thanh bảo kiếm. Nguyên Trực, ngươi tới thật đúng lúc, nhìn ta thanh bảo kiếm này làm sao? So với ngươi thanh công kiếm làm sao a? Hứa Trử một mặt hưng phấn dáng vẻ. Từ Phúc hỏi, Mã Đằng đưa cho ngươi, đúng không? Hứa Trử gật gù. Từ Phúc không nhịn được gật gù, này Mã Đằng có chút bản lĩnh a. Đi an ủi Tây Lương đại doanh thời điểm, tổng cộng 5 người. Không dung treo, Hoàng Khuê khẳng định trước hết thu được chỗ tốt. Hắn cùng Hứa Trử cũng có thể bị thu mua. Thế nhưng Tào Thực đây, Tào Thực nhưng là con trai của Tào Tháo a. Từ Phúc vội vàng hỏi Hứa Trử, Trọng Khang, ngươi muốn chết sao? Ý tứ gì a? Hứa Trử không rõ nhìn Từ Phúc. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, vật này có thể tùy tiện làm sao? Từ Phúc hỏi tới. Hứa Trử này mới phản ứng được, ngươi là nói, Mã Đằng ở hối lộ chúng ta. Ừm. Từ Phúc gật gù. Hứa Trử nói, hai chúng ta huynh đệ dễ bàn, cái kia Tào Tử Kiện cũng có thể bị hắn hối lộ sao? Từ Phúc lời nói đến Từ Phúc tâm khảm bên trong. Hắn có thể bị hối lộ, Hứa Trử có thể bị hối lộ, Tào Thực đây. Tào Tháo nhưng là con trai của Tào Tháo. Chính đang hai người buồn rầu thời điểm, một vị khách không mời mà đến trước tới quét dọn. Phủ thừa tướng chủ bộ Dương Tu nhìn thấy Từ quân sư, nhìn thấy Hứa tướng quân, một thân hoa phục, trên mặt mang theo ba điểm ý cười, Dương Tu hướng về hai người chắp tay. Từ Phúc vội vàng đáp lễ, chủ bộ đại nhân. Hứa Trử nhìn Dương Tu, nhưng nếu mày đứa tổ ngươi này chân thương không phải tốt hơn một chút, thấy thế nào lên càng nghiêm trọng. Dương Tu nhất thời nệ mặt ra, ta tới đây có chuyện quan trọng, chân thương sự tình ta sau đó sẽ giải thích cho ngươi. Hứa Trử nói, chuyện gì, ngươi nói đi. Dương Tu gật gù, tiến đến bên cạnh nói, hai vị nói vậy đều thu được tiền tướng quân đặc sản chứ? Từ Phúc cùng Hứa Trử liếc mắt nhìn nhau, đều không có chính diện trả lời. Dương Tú nhưng là nói rằng, Tử Kiện công tử cũng thu được. Từ Phúc gật gù, cái kia Tử Kiện ý của công tử là? Dương Tú nói, được chăng hay chớ, thừa tướng còn không hỏi đến việc này, chúng ta những văn bối này hà tất làm khó vệ úy đại nhân a? Hứa Trử lắc đầu một cái, đứa tổ, làm như vậy không tốt sao? Ha ha ha. Dương Tú cười to lên, hai vị đơn giản là sợ sệt thừa tướng quy tội hạ xuống, không cần lo lắng, ngoại trừ bất cứ chuyện gì đều có con kiện công tử ở trên đỉnh đầu, hai vị tạm thời coi như cái gì cũng không biết liền được rồi. Rõ ràng. Hứa Trử gật gù. Từ Phúc nhưng là hỏi, Dương chủ bộ, cả gan hỏi một câu, ra sao bảo bối có thể để Tử Kiện công tử động tâm a? Dương Tu tiến đến Từ Phúc bên tai nói, sách cổ, giá trị liên thành sách cổ, Mã Đằng căn bản không biết những sách này giá trị, công tử yêu quý những sách này vượt qua tất cả. Từ Phúc trọng trọng gật đầu, này Mã Đằng là đúng bệnh hút thuốc. Hứa Trừ yêu võ, đưa bảo kiếm. Tào Thực ánh mắt cao, vậy thì đưa sách cổ. Dương Tu vô vô Từ Phúc vai, nhớ kỹ, là ngộ sát. Rõ ràng. Từ Phúc gật gù. Dương Tu xoay người phải đi, bỗng nhiên nói rằng, đúng rồi, ta hướng Từ quân sư hỏi thăm một chút, có biết đơn phúc người này? Từ Phúc lập tức lắc đầu, không quen biết ta, không biết ta. Làm sao? Dương Tu hạ thấp giọng nói, nghe nói người này khiến Vạn Hoa lâu thanh điệu tiểu thư lấy xuống khăn che mặt, Tử Kiện công tử rất muốn quen biết hắn nhận thức. Ồ. Từ Phúc gật gù, ta nếu là ngộ thấy người này, nhất định vì là công tử dẫn tiến. Cáo tử. Dương Tu chắp chắp tay, bước nhanh rời đi. Trọng Khang, ta cũng không ở thêm, một lúc lao nương tan nên gọi ta về nhà ăn cơm. Từ Phúc nói xong, cưỡi ngựa trở lại quý phủ. Ăn xong cơm tối sau đó, theo thói quen đến thư phòng. mang theo tâm tình thấp thỏm, Từ Phúc lấy ra xuyên việt giả nhật ký bản, bắt đầu viết nhật ký. Hù chết cha, một ngày này cũng là đủ xui xẻo. Khổng Dung Chính uống rượu thời điểm, mệnh liền không rồi. Mã Đằng là cái lao khương a, trở tay liền đến hối lộ chúng ta. Rõ ràng là tự tiện giết triều đình đại thần, lại mưu toan thông qua hối lộ đổi thành nộ sát. Ta tốt xấu là cái chính nhân quân tử, cho ta đưa này một xe bà bối, mấy cái ý tứ a. Vốn là ta đều không muốn thu rồi, không nghĩ đến Tào Thực cong lấy A Man thu lễ, cứ như vậy ta không thu liền có vẻ rất lúng túng. Nói đến, này Tào Thực cũng không phải thứ tốt ta. Khổng Dung đều nhìn ra hắn ghi nhớ chị dâu. Hàng này lại còn để Dương Tu hỏi thăm đơn phúc là ai. May mà lão tử để lại một tay a. Khẳng định là thanh điểu bên người cái kia nha đầu túi bán đứng ta. Nho nhỏ chim sơn ca, chờ tiểu thư nhà ngươi đến ta quý phủ, ta liền để ngươi biết chim lớn lợi hại. Chương 75, Từ Phúc sở vạ lơ miêu trạch, Mã Đằng gặp xui xẻo. Nói đi nói lại, ta còn hơi nhớ miêu trạch. Cũng không biết vào lúc này hắn không có ở anh rể tiểu thiếp Xuân Hương trong phòng. Miêu trạch ra miêu trạch, nhanh lên một chút đi mật báo đi, lão Tào biết Mã Đằng muốn tạo phản sự tình. Đến thời điểm, nhất định sẽ tầng tầng tưởng thưởng ngươi a. Chờ Mã Đằng vừa chết, ta lễ vật này liền che xuống. Coi như Mã Đằng bất tử, ta thu rồi lễ cũng sẽ không giúp hắn làm việc. Phải biết, ta là một cái chính trực phụ thừa tướng quân sư, các ngươi cứ việc tặng lễ, ta chiếu đơn toàn thu. Ta chắc chắn sẽ không làm vi phạm lương tâm sự tình. Over. Từ Phúc viết xong nhật ký sau đó, chậm rãi khép lại nhật ký bản. Nhất thời cảm giác tâm tình khoan khoái rất nhiều. Hệ thống tiếng nhắc nhở cũng vang lên theo. Ký chủ hoàn thành nhật ký sáng tác, khen thưởng thối thể đan một viên. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó. Từ Phúc liền hô ba tiếng mẹ nó. Đo lường đến ký chủ thể hư, dùng thối thể đan sau, có thể tăng cường thể chất, đạt đến trên các võ tướng trình độ. Mẹ nó, ta thể hư. Ngươi chó hệ thống, ngươi lại còn nói lao tử thể hư. Từ Phúc mắng niết hai câu sau khi, nắm quá tôi thể hoàn, lúc này ăn vào. Nhất thời, Từ Phúc liền cảm nhận được trong cơ thể hồng hoang lực lượng, có một loại cả người đều là khí lực cảm giác. Mãi mãi, này tôi thể hoàn rất có sức lực a. Từ Phúc hít sâu một hơi, vội vàng ra thư phòng đi tìm Hoàng Nguyệt Anh. Một bên khác, phủ thừa tướng thư phòng. Tào Tháo mở ra Từ Phúc nhật ký phó bản. Ngày hôm nay nhật ký nội dung lượng tin tức rất lớn, dính đến thật một vài việc. Tào Tháo nhiều lần xem, sàng lọc ra hai cái trùng điểm nhân vật. Một cái là quăng lấy chính mình thu lễ Tào Thực, một cái khác chính là Miêu Trạch. 7. Từ giữa những hàng chữ không khó nhìn ra, Miêu Trạch tựa hồ biết Mã Đằng tạo phản kế hoạch. Thậm chí, ghi nhớ chị dâu Tào Thực, khả năng còn liên lụy tới chuyện này ở trong. Tào Tháo hỏa khí nhất thời rồi dào lên. Lúc trước xem Từ Phúc nhật ký, biết rồi Tào Phi cái này vô liêm sỉ bản tính. Không nghĩ đến, để hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhi tử Tào Thực cũng không phải đồ tốt. Ta Tào gia tạo cái gì nghiệt? Tào Phi cướp lão bà của người ta, Tào Thực ghi nhớ Tào Phi cướp đến lão bà. Tào Thực kiện, chờ ta trước tiên thu thập Mã Đằng, quay đầu lại trừng trị ngươi. Tào Tháo thu hồi nhật ký phó bản, lập tức tìm ra quan chức danh sách. Từ Phúc nhật ký bên trong nhắc tới Miêu Trạch, là cái nhân vật then chốt. Có thể Tào Tháo làm sao cũng không tìm tới Miêu Trạch người này. Tào Tháo lập tức khiến Tào Thuần gọi tới Tuân Lục, hướng về hắn dò hỏi Miêu Trạch người này. Nhận biết người này hay không? Tào Tháo hỏi Tuân Lục. Tuân Lục gật gù, người này là Cổng Thành Kiến, anh rể là Hoàng Nguyện Chi tử Hoàng Khuê. Tào Tháo gật gù, Hoàng Khuê em vợ gọi Miêu Trạch. Không sai. Tuân Lục gật gù, thừa tướng tìm người này có việc. Vô sự, vô sự, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Tào Tháo vung vung tay ra hiệu. Cáo tử. Tuân Lục chắp chắp tay, lui ra thư phòng. Sau đó, Tào Tháo liền cho Tào Thuần hạ lệnh, lập tức đem Miêu Trạch bí mật giải đến tướng phủ đến. Tào Tháo ở trong thư phòng lo lắng chờ đợi, sẽ chờ Miêu Trạch mở miệng, một khi biết được Mã Đằng kế hoạch, tự nhiên sẽ tiên phát chế nhân. Sau nửa canh giờ, Tào Thuần mang theo một cái bao tải tiến vào thư phòng, "Thừa tướng, Miêu Trạch đến rồi." Tào Tháo vội vàng tiến lên mở ra bao tải, một cái hèn mọn đầu nhỏ lọt đi ra. "Ai u, thừa tướng, Miêu Trạch nhìn thấy thừa tướng a." Miêu Trạch từ bao tải bên trong bò đi ra, hướng về Tào Tháo quỳ xuống đất hành lễ. Tào Tháo hừ lạnh một tiếng, chất vấn, "Miêu Trạch, biết ta vì sao tìm ngươi sao?" "Ta..." Miêu Trạch ngờ vực ánh mắt nhìn phía Tào Tháo lại nhìn phía Tào Thuần. Tào Thuần nói, "Như vô sự, thừa tướng sẽ không tìm ngươi, như muốn mạng sống, như thực chất đưa tới." Miêu Trạch sợ đến run, "Thừa tướng tha mạng a. Ta là bị Hoàng Khuê bức bách, ta đang muốn hướng ngài báo cáo việc này a." Nghe được câu này sau đó, Tào Tháo nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên cùng Từ Phúc dự liệu giống như lúc. Tào Thuần thúc giục, "Nói mau." Miêu Trạch đáp cũng nói, "Là ta tỷ phu Hoàng Khuê, hắn cùng Mã Đằng liên hợp, chuẩn bị ở 3 ngày sau thiên tử trên yến hội diện trừ ngài, để ta mở cửa thành ra." "Vành." Tào Tháo một cái tát đập ở trên bàn, trên mặt tức giận tận hiện. Miêu Trạch sợ đến hai chân run lên, không ngừng hướng trên đất dập đầu, "Thừa tướng tha mạng, thừa tướng tha mạng a. Ta tuyệt không dám phản bội ngài a." Tào Tháo lại hỏi, "Ngươi là làm sao biết được việc này?" Miêu Trạch nói, "Ta cùng ta tỷ phu tiểu thiếp Xuân Hương có một chân, là từ Xuân Hương trong miệng biết được việc này." "Xuân Hương?" Tào Tháo nhíu mày. "Vâng vâng vâng." Miêu Trạch gật đầu liên tục, "Xuân Hương nói, ta tỷ phu chết rồi, hai chúng ta liền có thể song túc song phi, thừa tướng ngài muốn tin tưởng ta a?" "Ta tin ngươi." Tào Tháo gật gù phân phó nói, "Đem người này giải vào đại lao, chặt chẽ trông giữ." "Phải." Ngoài cửa thủ vệ lập tức đem Miêu Trạch nhét trở về bao tải ở trong, trực tiếp mang đi. Tào Tuấn hỏi, "Thừa tướng chuẩn bị như an bài gì?" Tào Tháo lập tức nói, "Truyền hứa chữ, Từ Hoàng, Hạ Hầu Uyên ba tướng tới gặp ta." "Phải." Tào Tuấn ôm quyền ra hiệu, lui ra thư phòng. Sau nửa canh giờ, bốn vị tướng quân cùng đến, cùng nhau quỳ gối Tào Tháo trước mặt. Tào Tháo nói, "Mã Đằng dục ý mưu phản, Hưng Đông sau đó, ngươi bốn người các mang bản bộ, lấy phóng thích Mã Hưu vì là do, vây giết Mã Đằng, không chút lưu tình." "Phải." Bốn vị tướng quân cùng kêu lên giống to. "Lui ra đi." Tào Tháo phất tay ra hiệu.
bốn người lập tức lui ra Tào Tháo thư phòng. Trời lờ mờ sáng thời điểm, Hoàng Khuê phụng mệnh ra khỏi thành, thẳng đến quân Tây Lương đại doanh. Hắn chân trước rời đi, chân sau thì có binh sĩ đem từ trên xuống dưới nhà họ Hoàng toàn bộ bắt bộ. Mà Hoàng Khuê còn hồn nhiên không biết. Vào quân Tây Lương đại doanh sau đó, liền vào Mã Đẳng trung quân liều lớn. Mã Đẳng kích động cầm lấy Hoàng Khuê tay nói, "Hoàng thị lang, sự tình làm sao a?" "Ha ha ha." Hoàng Khuê cười to lên, "Tiền tướng quân yên tâm, Tào Thực đã đáp ứng việc này, Từ Phúc cùng Hứa Chử là điều chắc chắn." "Ha ha ha." Mã Đẳng cười to lên, "Được, làm rất khá a." Hoàng Khuê lại nói, "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày nay Mã Hưu công tử liền có thể trở về, Tào Tặc đối với ngươi lại không thể nghi ngờ tâm a." "Ha ha ha." Mã Đẳng cười to lên, "Hạnh ngộ Hoàng huynh a. Không phải vậy ta Mã Đẳng thật không biết xử trí như thế nào việc này a." Hoàng Khuê vung vung tay khiêm tốn nói, "Tướng quân nói quá lời, ba ngày sau tử ở trong cung đãi tiệc khoản đãi các thần tử, ta khiến vợ đệ Miêu Trạch mở ra Hứa Đô cửa thành phía đông, tướng quân có thể xuất quân vào thành đến thẳng Tào Tặc." Mã Đẳng cảm thấy khiếp sợ, "Ồ, chẳng lẽ thiên tử đã biết được việc này?" "Chính là." Hoàng Khuê gật đầu, "Thiên tử đãi tiệc khoản đãi quần thần chính là tiếp ứng tướng quân cử chỉ, tướng quân hiểu chưa?" "Ha ha ha." Mã Đẳng cười to lên, "Hảo, hảo hảo hảo, ta liền nói, nếu như không có thiên tử tướng trợ, ngươi Hoàng Khuê ha dám như thế à?" "Ha ha ha." Hoàng Khuê cười to lên, "Chờ chúng ta ngoại trừ Tào Tặc, trợ thiên tử lại nắm triều đình, tướng quân ngài là đầu công a." Mã Đẳng vội vàng xua tay, "Tận trung vì nước, chuyện đương nhiên. Tiền tướng quân thật là đại hán chi sống lương a." Hoàng Khuê cười hướng về Mã Đẳng chắp tay ra hiệu. Hai người nhiệt tán gẫu thời khắc, Mã Đại bước nhanh vọt vào lều lớn, "Thúc phụ, Tào Tháo làm người đem Mã Hưu trả lại." Mã Đẳng cảm thấy bất ngờ, "Thật chứ?" "Phải." Mã Đại gật đầu, "Hứa Chử cùng Tào Thuần tự mình mang theo Mã Hưu trở về, đại quân hộ tống." Chương 76, tiền trạm hậu tấu, chu diệt loạn tặc Mã Đẳng. Nghe được Hứa Chử cùng Tào Thuần xuất đại quân hộ tống, Mã Đẳng nhưng cũng không hài lòng. Hoàng Khuê nhìn ra Mã Đẳng tâm tư, vội vàng hỏi, "Mã Hưu đã trở về, tướng quân vì sao xem ra lo lắng a?" Mã Đẳng thở dài một tiếng, "Hiệu suất quá nhanh, Tào Tháo phản ứng cũng quá nhanh, Tào Tháo có thể hay không đối với ta động sát tâm?" Hoàng Khuê lắc đầu, "Làm sao có khả năng? Ngài vì là nhi tử không đúng, Tào Tháo là cao quý thừa tướng, coi như là muốn giết người, hắn cũng cần một cái lý do, nhưng là hắn có sao?" "Tào Tháo không có." Mã Đẳng lắc đầu một cái, "Hắn hôm nay làm việc kín kẽ không một lỗ hổng, không thể lưu lại sơ sót. Dù cho là hối lộ một chuyện, cũng đều là Hoàng Khuê đang làm, hắn hoàn toàn có thể ở thời khắc mấu chốt rũ sạch tất cả." "Ha ha ha." Hoàng Khuê cười to lên, "Vì lẽ đó, Tào Tháo không có bất kỳ lý do gì, vì sao phải giết ngài à? Hoàn toàn không cần đa nghi." "Ừm." Mã Đẳng gật gù dặn dò Mã Đại, "Hiền chất, ngươi mau chóng dẫn dắt bản bộ đi nắm bắt chút dê bò trở về, đêm nay ta muốn khoản đãi Hứa Chử cùng Tào Thuần." "Vâng, thúc phụ." Mã Đại ôm quyền ra hiệu, ra lều lớn sau đó liền mang theo bản bộ chạy về phía Hứa Xương phụ cận quận huyện đi cướp bóc. Mã Đẳng khiến Hoàng Khuê ẩn đi tránh hiểm, chính mình mang theo nhi tử Mã Thiết cùng đến doanh trại cửa nên tiếp Mã Hưu. Nhìn thấy đại quân đến, Mã Đẳng lập tức quỳ xuống đất chắp tay. "Mã Thiết không rõ, phụ thân, ngài thấy Tào Tháo quỳ xuống thì thôi, hiện tại đến có điều là Hứa Chử cùng Tào Thuần, vì sao còn muốn quỳ?" "Ha ha ha." Mã Đẳng nở nụ cười, "Thiết nhi, ngươi có từng nhớ tới nằm gai nếm mật cố sự?" "Đương nhiên nhớ tới." Mã Thiết gật đầu, "Càng giáp 3000 có thể thôn nô." "Không sai." Mã Đẳng gật đầu, "Ta Mã Đẳng cũng đúng, gặp người liền quỳ, lâu dần toàn bộ Hứa Xương đều biết phụ thân ngươi là không tiền đồ người, như vậy mới có thể làm cho Tào Tháo an tâm, để Hứa Xương trong ngoài quân tướng an tâm." Mã Thiết lắc đầu một cái, "Phụ thân." Mã Đẳng vung vung tay, đánh gãy lời của con, "Hài tử, ngươi nhớ kỹ, hôm nay phụ thân ngươi quỳ trên mặt đất dáng vẻ có bao nhiêu chật vật, tương lai ta đâm Tào Tặc lúc liền có bao nhiêu hung tàn." Trong ngay mắt, Mã Thiết cảm nhận được một loại mãnh liệt chấn động. "Phụ thân là kẻ hung hãn a." Hứa Chử cùng Tào Thuần giá ngựa đến doanh cửa, phía sau binh sĩ chăm sóc Mã Hưu, đối với phe nhân mã có hơn ngàn người. Nhìn thấy Hứa tướng quân, nhìn thấy Tào tướng quân, Mã Đẳng vội vàng chắp tay. Theo lý thuyết, hắn một cái vệ úy, chức vị xa xa cao hơn Hứa Chử cùng Tào Thuần, căn bản không có cần thiết quỳ xuống. Quỳ xuống sẽ cùng với làm nhục chính mình. Theo lý thuyết, Hứa Chử cùng Tào Thuần nên lập tức xuống ngựa, chủ động đỡ lên Mã Đẳng, thậm chí là thỉnh tội. Thế nhưng, Tào Thuần cùng Hứa Chử sắc mặt bình tĩnh, không hề xuống ngựa tâm ý. Mã Đẳng cũng không tức giận, mà là cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, "Hai vị tướng quân, con ta Mã Hưu một chuyện thừa tướng xử trí như thế nào a?" Hứa Chử cùng Tào Thuần liếc mắt nhìn nhau, người sau lấy ra thánh chỉ. "Thiên tử chiếu viết, tiền tướng quân Mã Đẳng, tung giết chết hại đương triều đại thần Khổng Dung, ý đồ mưu phản, đáng chém chi." Nghe được câu này trong ngay mắt, Mã Đẳng sắc mặt từ hồng hào biến thành trắng bệnh, "Tào Tặc kiếm lời ta." Như vậy một đạo đột nhiên đến thánh chỉ, để chạm sau lưng Mã Đẳng Mã Thiết trực tiếp choáng váng. Mà thảm nhất chính là Mã Hưu, bản coi chính mình là vinh quy Tây Lương đại doanh, nhưng không nghĩ đến bọn họ là đến tiêu diệt Tây Lương đại doanh. Tất cả mọi người phản ứng đều chỉ là trong ngay mắt. Trong giây lát này, Hứa Chử vung vẩy đại đao, tại chỗ chặt bỏ Mã Hưu đầu. Tào Thuần đồng thời giống to, "Chúng tướng nghe lệnh, theo ta chu diệt Mã Đẳng, trừ quốc tặc." "Giết!" Hơn ngàn tên kỵ binh cùng phát sinh tiếng giống to. Đây đối với không hề phòng bị quân Tây Lương tới nói là chí mạng. Mã Đẳng tại chỗ một cái sau nhào lộn, quay đầu liền chạy. Doanh cửa phụ trách thủ vệ binh lính lập tức xông lên phía trước ngăn cản quân địch. Có thể bộ binh lại nơi nào chặn được kỵ binh? Từng phút giây liền tách ra. Tào Thuần cùng Hứa Chử xuất lĩnh kỵ binh thẳng vào quân địch đại doanh, điên cuồng chém giết. Tuy rằng đội ngũ này chỉ có hơn 1000 tên kỵ binh, nhưng bọn họ nhưng là Tào Tháo bộ đội tinh nhuệ hổ báo kỵ bên trong tinh nhuệ. Mà hổ báo kỵ vốn là trong quân tinh nhuệ. Lúc này hơn ngàn binh mã, nhưng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Võ trang đầy đủ, nhân thủ một cái nỏ liên châu, cung tên, đại đao. Có thể cận chiến, có thể xuất xa, nếu là xuống ngựa nhưng có sức đánh một trận.
Hai người dựa vào tiên cơ tấn công, đạt được ưu thế thật lớn, liền dưới quân Tây Lương hai tòa doanh trại, quân Tây Lương triệt để hỗn loạn lên. Lỗ Mãng Mã Thiết càng là ở làn sóng thứ nhất chiến đấu bên trong bị Hứa Trừ bắt giữ. Mà quân Tây Lương chủ tướng Mã Đẳng đã cưỡi khoái mã chạy về chính mình trung quân liều lớn. Thân là một tên bách chiến lao binh, hắn biết rõ một cái đạo lý, càng là cục diện hỗn loạn, càng bảo vệ trung quân liều lớn. Trung quân liều lớn liền như cùng người đầu, trướng trước đại kỳ không ngã, lòng người liền không ngã. Mã Đẳng lập tức tụ tập Tây Lương các thuộc cấp lĩnh, phân ba đường binh mã. Một đường chính diện ngăn cản Tào Thuần cùng Hứa Trừ, mặt khác hai đường từ cánh lách qua vây quanh. Mã Đẳng giống to, đều nghe rõ ràng sao? Nghe rõ ràng. Chúng tướng giống to. Xuất phát. Mã Đẳng hét lớn một tiếng, các tướng quân cấp tốc lui ra liều trại. Mà Mã Đẳng nhưng cũng không nôn nóng, vẫn như cũ ngồi chắc ở trung quân liều lớn trung đang chờ tin tức. Lúc này Hoàng Khuê vội vội vàng vàng tới rồi, "Tiền tướng quân, đến cùng xảy ra chuyện gì a? Đại doanh bên trong làm sao hỗn loạn tương mừng?" Mã Đẳng giận tím mặt, lúc này rút ra bảo kiếm, "Hoàng Tặc, ngươi càng cùng Tào Tặc mưu hại ta." Đao đỉnh ở trên cổ, Hoàng Khuê sợ đến sắc mặt trắng bệnh, cái trán trực đổ mồ hôi lạnh, "Tướng quân xin nghe ta một lời, ta như phản bội tướng quân, lúc này không trốn sao lại tới tìm ngươi?" Mã Đẳng vừa nghe lời này, lập tức thu hồi bảo kiếm. Nếu như là Hoàng Khuê bán đi chính mình, khẳng định thừa dịp loạn đào tẩu, chắc chắn sẽ không lưu chờ chết ở đây. Mã Đẳng lắc đầu một cái, "Là ta hiểu lầm ngươi." Hoàng Khuê vội vàng hỏi, "Hiện ở tình huống bên ngoài làm sao a?" Mã Đẳng lắc đầu, "Hứa Trừ cùng Tào Thuần đã giết Mã Hưu, bất quá đối phương chỉ có hơn ngàn tên kỵ binh, tuy rằng hung mãnh, nhưng trong thời gian ngắn còn giết không tới ta này trung quân liều lớn đến." Hoàng Khuê lắc đầu, "Tiền tướng quân e sợ coi khinh Tào Tặc." "Ồ." Mã Đẳng không rõ nhìn Hoàng Khuê. Hoàng Khuê vội vàng nói rằng, "Tào Tặc nếu là muốn giết ngươi, sao lại chỉ phái ra hơn ngàn tên kỵ binh?" "Chuyện này..." Mã Đẳng nhất thời đổi sắc mặt. Lúc này, Thám Báo vội vàng xông vào liều lớn, "Chúa công, Tào Hồng cùng Hạ Hầu Huyên đem 3000 kỵ binh, phân biệt từ đại trại hai bên trái phải đột kích, đã sắp công phá doanh trại." Mã Đẳng lắc đầu, "Không thể, tuyệt đối không thể, ta quân lính gác ở quân doanh 10 dặm, quân địch đột kích, sao lại không biết ta?" Thám Báo lắc đầu, "Chúa công, này hai đạo nhân mã e sợ đêm qua cũng đã mai phục tại ta quân đại ngoài doanh trại, chỉ là lúc này mới làm khó dễ a." Vừa mới dứt lời, lại có binh sĩ trước sau đi báo, "Chúa công, Mã Thiết công tử mới vừa bị Hứa Trừ chém giết." "Chúa công, Hạ Hầu Huyên cùng Tào Hồng đã phá doanh trại, trong chiều quân đại tướng giết tới." "Chúa công, Hứa Trừ thế tiến công hung mãnh, lập tức liền muốn giết tới trung quân liều lớn." Liên tiếp không ngừng tin tức xấu, khiến Mã Đẳng cảm giác được ba cựu thiên hàn ý. Hoàng Khuê chặn lại nói, "Tiền tướng quân, mau bỏ đi đi, lưu được núi xanh ở không lo không củi đốt." Chật. Mã Đẳng mới vừa mở miệng, liền nghe doanh trại ở ngoài Hứa Trừ gào thét, "Thiên tử chiếu lệnh, chỉ giết Mã Đẳng, còn lại quân tướng từ bỏ chống lại miễn cho khỏi chết." Chương 77, thừa tướng có lệnh, xin mời hai vị công tử vào đại lao. Ngồi chắc ở trung quân liều lớn, Mã Đẳng không có cơ hội rút lui, liền ngay cả liều chết một kích cơ hội đều không có. Liều lớn trước đại kỳ bị chém đứt, Hứa Trừ cùng Tào Thuần xuất binh giết vào. Mã Đẳng không cách nào nhịn được cốt đủ, lập tức vơ lấy bảo kiếm chuẩn bị tự vẫn. Tào Thuần lập tức phất tay ra hiệu, "Giết!" Các binh sĩ lập tức đem Mã Đẳng vây quanh lên, tại chỗ chém giết thành thịt vụn. Mấy canh giờ sau, toàn bộ quân Tây Lương đại doanh bị bình định. Nhiều hơn phân nửa binh lính ngay tại chỗ đầu hàng, hơn ngàn tên lính tại chỗ chết trận. Mã Đại cùng xuất lính hơn 1000 binh mã bởi vì sớm rời đi, miễn bị một kiếp. Có điều, Hạ Hầu Liên đã tự mình xuất binh đuổi bắt Mã Đại cùng thuộc cấp. Dàn xếp hàng binh, phong tỏa quân Tây Lương đại doanh. Sau đó, Tào Thuần cùng Hứa Trừ trở lại trong thành phục mệnh. Đem Hoàng Khuê cùng Mã Đẳng thi thể trực tiếp mang vào hoàng cung đại điện ở ngoài. Trong đại điện, bách quan tụ hội. Thiên tử ngồi ngay ngắn long ỷ, liền ngay cả Từ Phúc ở trong đại điện. Mặc dù có thể vào đại điện, là bởi vì đầu hắn trên còn đẩy một cái Kinh Châu thứ sử hư danh. Tào Thuần cùng Hứa Trừ quỳ gối đại điện ở ngoài bẩm báo, "Khởi bẩm thừa tướng, loạn tặc Mã Đẳng đã đền tội, đồng đảng Hoàng Khuê đã bắt, xin mời thiên tử định đoạt." Tào Tháo lập tức đứng dậy, hướng thiên tử Lưu Hiệp chắp tay, "Bệ hạ, xử trí như thế nào Hoàng Khuê cùng đồng đảng?" Lưu Hiệp không lên tiếng, trước mặt bày ra công văn đều là từ Hoàng Khuê trong nhà lục soát. Có cùng Tây Lương vắng lai, cũng có cùng đại thần trong triều vắng lai, đủ để chứng minh Hoàng Khuê mưu nịch. Hắn còn không hạ lệnh bắt người, Tào Tháo đã giết Mã Đẳng, đem Hoàng Khuê chụp tới. Điển hình tiền trạng hậu tấu, nhưng hắn nhưng chút nào không làm gì được Tào Tháo. Lưu Hiệp chậm rãi mở miệng, "Thừa tướng, chỉ dựa vào thư tín e sợ không đủ để cho Hoàng Khuê định tội a." "Bệ hạ nói rất có lý." Tào Tháo gật gù, lập tức phất tay ra hiệu, truyền cổng thành thủ vệ Miêu Trạch. Chỉ chốc lát sau, Miêu Trạch liền bị mang đến trên cung điện. Này Miêu Trạch đã sớm sợ vỡ mật, run lập cập đem Hoàng Khuê sự tình nói ra. "Thiên tử tha mạng, thừa tướng tha mạng, Hoàng Khuê muốn giết Tào thừa tướng, không có quan hệ gì với ta, việc này Hoàng Khuê tiểu thiếp Xuân Hương có thể chứng minh a." Đại điện ở ngoài, Hoàng Khuê gào thét, "Miêu Trạch, ngươi cẩu tặc kia, không chết tử tế được." Tào Tháo không lên tiếng, bình tĩnh ánh mắt nhìn phía Lưu Hiệp. Lưu Hiệp lập tức đứng dậy, "Hoàng Khuê, ngươi cái này nịnh tặc, dám mưu hại thừa tướng. Nếu như không có thừa tướng sao lại có hôm nay chi đại hán? Ngươi tội không thể tha thứ." Tào Tháo lại hỏi, "Bệ hạ, xử trí như thế nào Hoàng Khuê?" Lưu Hiệp lúc này nói rằng, "Thừa tướng, Mã Đẳng cùng Hoàng Khuê mưu nghịch, làm liên lụy tiểu tộc, kinh sợ thiên hạ." Tào Tháo chắp tay ra hiệu, "Bệ hạ minh giám." Lưu Hiệp lại cao giọng nói, "Người đến, lập tức đem Hoàng Khuê cùng gia quyến đẩy lên bên ngoài cửa cung ngay tại chỗ trảm thủ." Dứt tiếng, đại điện ở ngoài binh lính nhưng cũng không núp đích. Rất rõ ràng, trong hoàng cung quân coi giữ không nghe hắn điều khiển. Lưu Hiệp đưa mắt nhìn sang Tào Tháo, "Thừa tướng." Tào Tháo nói, "Bệ hạ không muốn biết Hoàng Khuê được người phương nào sai khiến sao?" Lưu Hiệp nhất thời sợ đến sắc mặt tái nhợt, nhưng hay là hỏi, "Thừa tướng ngài ý tứ là?" Tào Tháo nói, "Đem Hoàng Khuê giải vào đại lao, nghiêm hình tra tấn, truy cứu tới cùng." "Hảo, hảo, hảo, hảo." Lưu Hiệp gật đầu liên tục, "Thừa tướng nói rất đúng, việc này cần truy xét được để." Tào Tháo chắp tay ra hiệu, đa tạ bệ hạ. Mãi chiều, chúng ái khanh đều lui ra đi. Lưu Hiệp phất tay một cái ra hiệu, nên rời đi trước đại điện. Thế nhưng, văn võ bá quan nhưng không một người rời đi. Mãi đến tận Tào Tháo mở miệng, chư vị không đi, còn đang chờ cái gì? Lời vừa nói ra, văn thần võ tướng dồn dập lui ra đại điện. Ra đại điện sau đó, Tào Tháo lập tức ngồi xe ngựa trở lại tướng phủ. Chuyện thứ nhất chính là khiến Hứa Trừ bắt lấy Tào Thực. Tào Thực lúc này chính đang vạn hoa lâu tiêu sái, mặc cho ngoài thành thế cuộc làm sao, chút nào sẽ không ảnh hưởng hắn uống rượu chi tâm. Ngược lại là hộ tống mà đến Dương Tu có chút sốt sắng, công tử, Hoàng Khuê bị tóm, cái kia hôn qua việc. Ha ha ha. Tào Thực cười to lên, cái gì hôn qua việc? Ta làm sao không biết ta? Dương Tu hạ thấp giọng nói, hôm qua Mã Đằng Thác Hoàng Khuê đưa chào ngài mấy bản sách cổ, ngài đã quên sao? 7. Tào Thực lắc đầu một cái, có sao? Ngươi khẳng định là nhớ lầm, nếu như có, nhất định là ngươi Dương Đức Tổ gạt ta nhận lấy. Dương Tu nhất thời sửng sốt, sau đó mới phản ứng được, này Tào Thực là muốn chính mình thế hắn gánh oan à? Chẳng trách hắn lúc đó thoải mái nhận lấy sách cổ, đây là sớm có dự mưu. Dương Tu gật gù, ta rõ ràng, công tử an tâm uống rượu chính là. Ha ha ha. Tào Thực cười to lên, không sao, một chút việc nhỏ, phụ thân không sẽ để ý, lúc này chính khắp thành tìm kiếm Mã Đằng Dư đằng đây. Vâng vâng vâng. Dương Tu gật đầu liên tục. Lúc này, cửa phòng đống nhiên bị người đá văng. Hứa Trừ mang binh cầm đao mà vào. Hứa Trừ. Tào Thực kinh hãi. Hứa Trừ lập tức nói, thừa tướng có lệnh, xin mời công tử vào đại lao. Tào Thực. Dương Tu. Không có bất kỳ phí lời, Hứa Trừ tại chỗ đem Tào Thực đè xuống đất, bên đường bắt đi. Buổi tối hôm đó, các bộ lục tục đem tin tức truyền về đến phủ thừa tướng. Các quan văn bận bịu xoay quanh. Lấy Tuân Lục cầm đầu quan chức cũng đều đi theo tăng giờ làm việc. Thanh Cựu phủ thừa tướng quân sư Từ Phúc cũng không mò đến thanh nhàn, theo đồng thời thu dọn công văn. Thừa tướng, Hoàng Khuê chiêu. Tuân Lục đem mới vừa trình lên nhận tội thư giao cho Tào Tháo. Tào Tháo vội vàng phê duyệt công văn, vung vung tay ra hiệu, nói thẳng kết quả. Tuân Lục thở dài một tiếng, Hoàng Khuê nhận tội, là chịu đến Tào Phi sai khiến, có điều nhận tội qua đi Hoàng Khuê liền cắn lưỡi tự sát. Chết rồi. Tào Tháo thả xuống bút lông, ngẩng đầu lên nhìn Tuân Lục. Chính là. Tuân Lục gật đầu, dùng ánh mắt dò hỏi Tào Tháo. Tào Tháo lập tức nói rằng, chào Tào Phi, cùng đưa vào đại lao, để huynh đệ bọn họ hảo hảo đoàn tụ. Phải. Tuân Lục gật đầu, lập tức đi ra cửa xử lý. Tướng phủ biệt viện, mới vừa dưỡng cho tốt cái mông Tào Phi chính ở trong viện nhàn ngồi. Hắn không quan tâm Mã Đằng Nưu phản một chuyện, trái lại truy hỏi lên Vạn Hoa lâu thanh điệu sự tình. Trọng đạt, ngươi tin tưởng Hứa Trừ có thể viết ra tướng quân diệu như vậy thơ sao? Tào Phi chất vấn Tư Mã Ý. Tư Mã Ý lắc đầu một cái, không tin tưởng, thanh điệu tiểu thư cũng không tin tưởng. Tin hắn thì có quỷ. Tào Phi nói, Hứa Trừ đại tự không nhìn được mấy cái, làm sao có khả năng gặp viết thơ a? Đúng đấy. Tư Mã Ý gật gù. Tào Phi hỏi, tra được người ở sau lưng hắn sao? Tra được. Tư Mã Ý gật gù, có điều ta khuyên công tử, việc này coi như thôi. Vì sao? Tào Phi không rõ nhìn Tư Mã Ý. Tư Mã Ý nói, việc này liên lụy đến trong phủ thừa tướng bộ công việc, nếu là làm lớn thừa tướng biết việc này, e sợ. Tào Phi lắc đầu một cái, vậy thì như thế nào? Phụ thân lẽ nào bởi vì một cái thanh điểu, bắt ta vào đại lao sao? Đối với ta nghiêm hình tra tấn sao? Tư Mã Ý còn chưa mở miệng, một đội binh sĩ đã vọt vào biệt viện. Tào Phi lập tức đổi sắc mặt, ai để cho các ngươi đến ta sân? Hứa Trừ lập tức tiến lên, ra mắt công tử, chúng ta phụng thừa tướng mệnh lệnh làm việc. Chuyện gì? Tào Phi chất vấn Hứa Trừ. Hứa Trừ lắc đầu một cái, không biết, ta chỉ phụ trách dẫn ngươi đi đại lao. Tào Phi. Tư Mã Ý. Chương 78, Từ Phúc thẩm án, mãn sủng quốc công tử nhà họ Tào. Hứa Trừ làm thỏa mãn Tào Phi nguyện, trực tiếp đem hắn đưa vào đại lao, sau đó trở lại tướng phủ phục mệnh. Tào Tháo hỏi Hứa Trừ, hai người bọn họ có phản ứng gì? Hứa Trừ nói, vẫn náo muốn gặp ngài. Hừ. Tào Tháo hừ lạnh một tiếng, không gặp. Hứa Trừ nói, thừa tướng, ta nhiều hỏi một câu, hai vị công tử xử trí như thế nào a? Tào Tháo không lên tiếng, này xác thực là cái vấn đề. Tào Phi cùng Tào Thực đều liên lụy đến chuyện này ở trong, nhất định phải tìm tin tưởng được thần tử đi thẩm vấn hai người. Nghĩ đến bên trong, Tào Tháo nhìn một chút bên trong góc đọc sách Từ Phúc. Nửa cái canh giờ trước hắn sẽ ở đó đọc sách, hiện tại vẫn là ở cái kia đọc sách. Thế này sao lại là đang làm việc? Rõ ràng là đang mò cá. Thứ Nguyên Trực. Tào Tháo hô một cổ họng. Thừa tướng. Từ Phúc vội vàng thả tay xuống bên trong thư tịch, bước nhanh đi đến Tào Tháo bên người. Tào Tháo nhếch miệng nở nụ cười, Nguyên Trực, thông thả chứ? Từ Phúc chặn lại nói, về thừa tướng, ta đang bể bộn lật xem Tây Lương tương quan công văn. Ừm. Tào Tháo gật gù, Tào Phi cùng Tào Thực đều liên quan đến việc này, ngươi tức khắc đi hướng về Hứa Xương Huyền Đại Lao, cùng Mãn Sủng cùng thẩm vấn hai người này, ta ngày mai muốn nhìn thấy lời khai. Từ Phúc mặt lộ vẻ khó xử, thừa tướng, này nên làm sao thẩm a? Tào Tháo nói, nên làm sao thẩm liền làm sao thẩm, ngươi hiểu ý của ta chứ? Đã hiểu. Từ Phúc gật gù, lại hỏi, đối với thẩm vấn, ta không có kinh nghiệm gì. Tào Tháo lập tức nói, không sao, yên tâm lớn mật đi thẩm, Mãn Sủng so với ngươi có kinh nghiệm. Phải. Từ Phúc thu thập xong công văn, vội vàng lui ra thư phòng, cưỡi chính mình tiểu mã nhi, thẳng đến Hứa Xương Huyện Nha Đại Lao. Mãn Sủng ngay ở đại cửa nhà lao chờ đợi, thấy Từ Phúc đến rồi, vội vàng chắp tay ra hiệu, nhìn thấy Từ quân sư, nói vậy là thừa tướng phái ngài đến thẩm vấn hai vị công tử chứ? Chính là. Từ Phúc gật đầu, tất cả lấy Mãn huyện lệnh làm chủ, ta chỉ phụ trách công văn đi vào. Xin mời. Mãn Sủng làm cái xin mời tư thế. Đa tạ. Từ Phúc chắp chắp tay, hai người cùng đi vào trong đại lao. Hai bên trước tiên trao đổi một hồi từng người hiểu rõ đến tình huống, sau đó lấy ra Hoàng Khuê lời khai nghiên cứu một phen. Mãn Sủng nói, việc này liên lụy rất rộng, thẩm vấn hai vị công tử việc, thừa tướng có thể có cái gì bàn giao? Có. Từ Phúc gật gù, thừa tướng nói, nên làm sao thẩm liền làm sao thẩm. Liên một câu nói này. Mãn Sùng hỏi.
Đúng vậy.
Từ Phúc gật gù. Mãn Sùng hỏi, vậy có phải phải cho hai vị công tử dụng hình? Từ Phúc nói, nên làm sao thẩm liền làm sao thẩm a. Mãn Sùng hỏi tới, cái gì là nên làm sao thẩm liền làm sao thẩm a? Từ Phúc cười cợt, đúng rồi, thừa tướng còn nói ra một câu, yên tâm lớn mật đi thẩm, ngươi so với ta có kinh nghiệm. Mãn Sùng gật gù, rõ ràng, dựa theo ta dĩ vãng xử án phương thức đến thẩm vấn hai vị công tử. Từ Phúc không lên tiếng, lộ ra một bộ không tỏ rõ ý kiến vẻ mặt. Hiểu hiểu hiểu. Mãn Sùng gật gù, lập tức dặn dò Ngục Tốt nói, đem Tào Phi cùng Tào Thực tất cả đều cho ta treo lên đánh. Từ Phúc vừa nghe lời này, nhất thời sợ đến mí mắt run. Này Mãn Sùng đủ tàn nhẫn a, cái gì cũng không hỏi, tới liền trực tiếp nắm roi đánh người. Cái tên này cũng thật là cái ác con a. Tào Phi cùng Tào Thực bị kéo ra ngoài. Thứ quân sư, cứu ta, nhanh cứu ta a. Tào Thực giống to lên. Hắn cùng Từ Phúc đã từng cùng đi Tây Lương đại doanh ăn ủi, cũng coi như là quen biết. Từ Phúc đứng dậy chắp tay ra hiệu, công tử thứ tội, ta chỉ là phụng mệnh làm việc. Tào Phi nói, ta muốn thấy phụ tướng, ta là hoan uổng. Vâng vâng vâng. Từ Phúc gật đầu liên tục. Tào Thực hỏi, Từ quân sư, phụ tướng đến cùng bàn giao cái gì? Từ Phúc vẫn không nói gì, Mãn Sùng liền trước tiên mở miệng, thừa tướng nói rồi, nên làm sao thẩm liền làm sao thẩm, sẽ không bởi vì các ngươi là con trai của hắn mà mở đặc quyền. Nhất thời, Tào Phi cùng Tào Thực sợ đến sắc mặt trắng bệch. Y phục của hai người bị cởi đi, cái nào còn có nửa điểm công tử nhà họ Tào dáng dấp, cùng tên ăn mày như thế vô cùng chật vật. Mãn Sùng tự mình lấy ra roi, liền bắt đầu luân phiên quật. Đùng. Roi thứ nhất đánh ở Tào Phi trên người. A. Tào Phi đau phát sinh quỷ kêu thanh. Đùng. Roi thứ hai, Mãn Sùng đánh ở Tào Thực trên người. A. Tào Thực phát sinh tan nát cõi lòng tiếng hô. Từ Phúc cách nhiều thật xa đều cảm giác thì đau. Một roi lại một roi, Mãn Sùng đem roi đều đánh gãy, đem hai người đều đánh bất tỉnh, lúc này mới hạ lệnh dùng nước lạnh đem hai người dội tỉnh. Sau đó trước tiên mang đi Tào Thực, đi đầu thẩm vấn Tào Phi. Ta thể với trời, tuyệt đối không có cùng Hoàng Khuê đồng như phụ tướng, Hoàng Khuê là Tào Thực môn khách. Từ Phúc từng cái ghi chép, lại hỏi, công tử còn có cái gì muốn nói sao? Tào Phi nói, từ quân sư, phiền phức ngài nói cho cha ta tường, từ nay về sau ta chắc chắn sẽ không lại đi Vạn Hoa lâu, càng sẽ không trêu hoa gạo nguyệt. Được, ta nhớ rồi. Từ Phúc gật gù. Mãn Sùng làm người mang đi Tào Phi, sau đó càng làm Tào Thực cho giam giữ lại đây. Tào Thực vẻ mặt đưa đám, từ quân sư, người ta tốt xấu cộng sự một hồi, ngươi có thể muốn giúp đỡ ta à? Từ Phúc lắc đầu một cái, công tử, không phải ta không giúp ngươi, mới vừa Tử Hoàn công tử đã nói rồi, Hoàng Khuê là ngươi môn khách. Đánh rắm, hắn ở đánh rắm. Tào Thực hét lớn, ta làm sao có khả năng cùng Hoàng Khuê mật nhưu? Từ Phúc hỏi, cái kia Hoàng Khuê đến cùng có phải là ngươi môn khách? Tào Thực nói, khẳng định là Tào Phi làm việc, phụ so sánh là không ở, hắn chính là to lớn nhất được lợi người. Từ Phúc gật gù, lại hỏi, công tử còn có cái gì muốn nói sao? Tào Thực lập tức nói, Dương Tu, Dương Đức Tổ, hắn quăng lấy ta thu rồi Hoàng Khuê lễ vật, ta thật sự không biết ta. Được, ta đều nhớ rồi. Từ Phúc thả xuống, thu hồi lời khai. Tào Thực lắc đầu liên tục, ta thật không có tham dự, mượn ta lá gan cũng không dám a. Dẫn đi. Mãn Sùng phất tay một cái, Ngục Tốt lập tức mang đi Tào Thực. Thẩm vấn kết thúc, Từ Phúc cũng chuẩn bị rời đi. Còn chưa đi ra đại lao, liền nghe đến Tào Thực cùng Tào Phi cao giọng mắng nhau. Vừa bắt đầu vẫn là văn tử, các loại ám chê cười phúng. Sau đó, hai huynh đệ trực tiếp bắt đầu tiêu thô tục. Tào Thực, ngươi cái xuất sinh, ngươi lại dung túng môn khách Hoàng Khuê hãm hại phụ thân. Tào Phi, ngươi tên xấu xa, rõ ràng là ngươi vội vã hại phụ thân, ngươi muốn xóa vị. Từ Phúc nhún vai một cái, bước nhanh ra Huyền Đại Lao, cưỡi ngựa liền chạy về phủ thừa tướng. Thẳng đến thư phòng, hướng về Tào Tháo phục mệnh. Tào Tháo tiếp nhận lời khai, thỏa mãn gật gù, khổ cực nguyên trực. Từ Phúc chắp tay ra hiệu, nên, vì là thừa tướng phân ưu là chức trách của ta. Tào Tháo hỏi, có từng dụng hình a? Từ Phúc gật gù, Mãn huyện lệnh rất có kinh nghiệm, trước tiên dụng hình tái thẩm vấn, hai cái công tử đều chủ động bàn giao, thái độ rất tốt. Hả? Tào Tháo nhíu mày, ngờ vực nhìn Từ Phúc. Đúng đúng đúng. Từ Phúc vội vàng gật đầu, Mãn Sủng kinh nghiệm sát thực phong phú. Khá lắm Mãn Sủng, thiết diện vô tư a. Tào Tháo tầng tầng gật gù, lại hỏi Từ Phúc, ngươi đối với hai người lời chứng thấy thế nào a? Từ Phúc, cái này, Tào Tháo nói, nơi này cũng không gì khác người, không cần lo ngại, nghĩ như thế nào liền nói thế nào. Chương 79, Từ Phúc muốn xin nghỉ bệnh, lao Tào sức đầu mẹ chán. Từ Phúc gật gù, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi Tào Tháo, thừa tướng, nói cái gì đều được sao? Tào Tháo gật gù, nói cái gì đều được. Từ Phúc nở nụ cười, cái kia, thời điểm không còn sớm, Nguyên Anh còn ở nhà chờ ta ăn cơm, ta nghĩ về nhà trước. Tào Tháo. Thấy Tào Tháo vẻ mặt nghiêm nghị, Từ Phúc cũng không dám nói thêm cái gì, lặng lặng chờ đợi. Khắc khắc. Tào Tháo ho khan hai tiếng, thôi, sớm chút đi về nghỉ ngơi đi. Tạ thưa tướng. Từ Phúc vội vàng gật đầu, cấp tốc lui ra thư phòng. Cưỡi ngựa liền vội vàng về đến nhà bên trong. Đơn giản ăn cái cơm tối. Muội muội Tào Phân cùng tiểu nha đầu Trương Tinh Thải đều rất săn sóc. Một cái cho hắn đấm chân, một cái cho hắn bóp vai. Mấy ngày nay tới nay, Trương Tinh Thải cơ bản hòa vào đại gia đình này. Cùng Tào Phân lấy tỷ muội tương xứng, Trương Thị đối với nàng rất yêu thích, hẳn không thể cũng thu nàng làm cái con gái nuôi. Từ Phúc hỏi Tào Phân, gần nhất trong nhà có chuyện gì không? Tào Phân nói, trong nhà đúng là không chuyện gì, lúc xế chiều, Hứa Ba đến rồi một chuyến, nói là trong thành có lão bản muốn cùng trang trại rượu đàm luận một đơn món làm ăn lớn, hy vọng ngài đứng ra. Biết rồi. Từ Phúc gật gù, chậm rãi xoay người liền chạy về phía thư phòng. Lật qua lật lại giá sách, vẫn là nhịn không được từ trong lòng móc ra chính mình nhật ký bản. Đọc sách có ý gì, nào có viết nhật ký chơi vui a. Giấy và bút mực chuẩn bị tốt, rót nữa trên một bình tiểu rượu. Từ Phúc liền bắt đầu viết chính mình tiểu viết văn. Ngày hôm nay thật vui vẻ, Mã Đằng chết rồi, Hoàng Khuê cũng chết. Đương nhiên Mã Đằng có chết hay không không trọng yếu, trọng yếu chính là Hoàng Khuê chết rồi. Hoàng Khuê chết rồi, ta thu lễ sự tình liền không ai biết rồi. Này Lao Tảo không biết lúc nào biến như vậy anh minh, không có chuyện gì liền yêu thích đánh nhi tử chơi. Đối với này, ta chỉ muốn nói một câu, đánh thật hay. Tao thực chịu đòn không có chút nào oan uổng, thân là công tử nhà họ Tào lại thu nhận Mã Đằng hối lộ. Có điều, càng thú vị chính là, Hoàng Khuê lại cắn ngược lại Tào Phi một cái, đây là muốn một hơi đánh chết Tào ra hai cái công tử à. Nói đến, này Tào Phi cũng là đủ xui xẻo, trước hai lần vô duyên vô cớ bị cha đẻ trượt trách. Cái mông còn không dưỡng cho tốt, Hoàng Khuê một cái oan ức vùng ra Tào Phi trên đầu. Mãn Sủng thật là một nhân tài, nói đánh là đánh, một điểm không hàm hồ. Ngược lại bàn giao sự tình chính là Tào Tháo, đánh người chính là Mãn Sủng, theo ta không có chút quan hệ nào. Trở lại chuyện chính, lúc này sắp liền muốn bắt đầu mùa đông, ta nhớ không lầm lời nói, Trường An liền muốn thất thủ. Đến thời điểm, lão Tào liền muốn phái Tào Hồng cùng Từ Hoàng đi thủ Đồng Quan. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, này hai hàng không thủ được 10 ngày. Sau đó lão Tào liền sẽ tự mình dẫn đại quân cùng Mã Siêu, Hàn Toại khai chiến. Tây Lương chỗ kia cùng không được, trời giá rét đóng băng, lão tử lại không muốn đi. Chờ ta qua mấy ngày xin mời cái nghỉ bệnh, cứ như vậy ta liền có thể ở lại Hứa Đô. Đến thời điểm, ta là có thể thuận tiện bắt Vạn Hoa lâu thanh điểu, đến thời điểm lại để cái kia tiểu Bách Linh đi ngủ phòng chứa tuổi, kích thích a. Viết xong nhật ký sau đó, Từ Phúc chậm rãi thả xuống ly rượu, thu hồi bút lông, khép lại nhật ký bản. Ký chủ hoàn thành nhật ký sáng tác, khen thưởng khoai lang loại 500 cân. Nghe được cái này khen thưởng sau đó, Từ Phúc nhất thời liền nở nụ cười. Sớm nhất thời điểm từng chiếm được khoai tây loại khen thưởng, có bắp nô cùng cao lương hạt giống. Này khoai lang loại cũng là lần đầu tiên thu được. Dựa theo cái này khen thưởng tốc độ, sang năm đầu xuân, hệ thống không gian bên trong các loại cây nông nghiệp cũng có thể gieo. Dùng không được 3 năm rưỡi, không hề làm gì, liền có thể biến thành đại hán to lớn nhất lương thực loại nhà cung cấp. Từ Phúc trong lòng một trận mừng thầm, lập tức ra thư phòng, tiến vào Hoàng Nguyệt Anh trong phòng. Phủ thưa tướng thư phòng. Tào Tháo lật xem Từ Phúc nhật ký phó bản. Từ Phúc ngày hôm nay tao thao tác để hắn rất đầu lớn. Để hắn muốn nói cái gì nói cái đó, rất rõ ràng là hỏi hắn Tào Thực cùng Tào Phi sự tình. Từ Phúc lại còn nói muốn về nhà ăn cơm. Tào Tháo trực tiếp không nói gì. Phàm là đổi lại người khác, Tào Tháo khẳng định không thể dễ tha hắn. Trực tiếp đánh ra tướng phủ, lưu người như thế hạng soảng xính làm gì a? Nhưng Từ Phúc dù sao cũng là Từ Phúc. Tào Tháo biết, Từ Phúc mặc dù có thể khiến người ta xem ra như vậy dung tục, thậm chí không hề tài cán, là bởi vì hắn tài cán đều ở nhật ký bên trong phát huy được. Chính là bởi vì Từ Phúc nhật ký, Tào Tháo mới có thể ở Xích Bích đánh thắng trận. Có thể nói, bây giờ Tào Tháo đối với Từ Phúc là vừa yêu vừa hận. Lật xem nhật ký, Tào Tháo nhìn thấy câu nói đầu tiên Hoàng Khuê chết rồi Từ Phúc rất cao hứng. Tào Tháo kinh ngạc đến ngây người. Nay Từ Phúc, thấy thế nào lên như vậy dung tục? Mới vừa còn ở trong lòng khen hắn không dung tục. Tiểu tử này. Tào Tháo bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tiếp tục đi xuống kiểm tra nhật ký nội dung. Ta anh minh, đánh thật hay. Tào Phi lại gánh oan. Nhìn những chữ này mắt, Tào Tháo là một trận đầu lớn. Này đều cái gì cùng cái gì? Tào Phi cùng Tào Thực sự tình, làm cha rõ ràng trong lòng, chỉ có điều là nhân cơ hội gõ một cái bọn họ mà thôi. Từ Phúc ngày hôm nay nhật ký, liền không hề có một chút mánh liêu. Lúc đó, làm Tào Tháo phiên đến tờ thứ hai thời điểm, nhưng nhìn thấy hắn muốn nhìn nhất đến nội dung. Trương An thất thủ, Từ Hoàng cùng Tào Hồng không thủ được Đồng Quan. Tào Tháo cảm thấy rất thái quá. Ở động thủ thu thập Mã Đằng trước, hắn cũng đã truyền lệnh cho Chu Diêu, đề phòng quân Tây Lương đột kích. Trước, Tào Tháo cũng lấy đồng tức yến đến che giấu thai mắt người, đem quân chủ lực đều từ từ triệu hồi Hứa Đô. Vì là chính là đón lấy cùng quân Tây Lương khai chiến. Không thể, tuyệt đối không thể. Tào Tháo lắc đầu. Hắn tin tưởng Từ Phúc tiên đoán, nhưng cùng lúc Tào Tháo lại cảm giác mình đã không phải từ trước chính mình. Tuyệt đối không thể tái phạm từ trước sai lầm. Đại quân cơ bản tập kết xong xuôi, chỉ cần thu được quân Tây Lương xâm lấn tin tức, hắn từng phút giây liền có thể xuất lĩnh đại quân đi đến Trường An. Quân Tây Lương sự tình tạm thời không cần quá nhiều lo lắng. Tào Tháo lo lắng chính là Từ Phúc. Tiểu tử này lại ở trong nhật ký diện nói muốn ở nhà giả bệnh, hơn nữa còn ghi nhớ trên nữ nhân. Vậy thì để Tào Tháo rất đau đầu. Vạn nhất tiểu tử này cả ngày ghi nhớ một cái hoa khôi, vậy thì thật sự không làm việc đàng hoàng. Tào Tháo còn không thu hồi nhật ký bản, cửa thư phòng liền bị văng lên. Thừa tướng đúng rồi hả? Ngoài cửa truyền đến Tuân Lục cấm thanh. Là Văn Nhược chứ? Vào đi. Tào Tháo thu hồi nhật ký bản, sửa sang một chút dung nhan. Tuân Lục chậm rãi đi vào, chắp tay ra hiệu, "Thừa tướng, năm nay Thái học viện danh sách bên trong cũng không Mãn Sủng chi tử, có hay không đặc cách trúng tuyển?" "Hả?" Tào Tháo nói, "Con trai của Mãn Sủng." "Ừm." Tào Tháo gật gù, nhớ tới này việc sự. Thái học là đại hán đệ nhất học phủ, vô số người đổ xô tới. Năm đó Tào Tháo cũng là trải qua Thái học người. Bên người Văn Thần võ tướng đại thể nghị thông suốt quá Tào Tháo quan hệ đem nhi tử đưa vào Thái học. Tào Tháo cũng vui vẻ với bồi dưỡng những người này đời sau. Hắn cũng từng cùng Tuân Lúc nói bóng gió nhắc qua, phải cho con trai của Mãn Sủng sắp xếp cái tiêu chuẩn. Tuân Lúc hỏi, vậy ta đi sắp xếp? Tào Tháo lập tức xua tay, có cái gì tốt sắp xếp? Mãn Sủng luôn luôn nghiêm khắc, tuyệt không nguyện dựa vào quan hệ để con trai của hắn vào Thái học, việc này coi như thôi. Tuân Lúc sững sờ, không nghĩ đến Tào Tháo sẽ là cái này phản ứng. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, thật giống mới vừa nghe được đồng liêu đang thảo luận, Tào gia hai cái công tử đều bị Mãn Sủng đánh. Tuân Lúc trong nháy mắt tỉnh táo. Tuân Lúc vội vàng đổi chủ đề, thừa tướng, hai vị đã ăn vị đắng, có hay không cân nhắc phóng thích hai người à? Tào Tháo một cái tát đập ở trên bàn, ngươi không nói việc này cũng còn tốt, nói đến ta liền nổi nóng, vốn là đồng bào huynh đệ, hai người ở ngục bên trong như nước với lửa, này là vì sao à? Tuân Lúc thở dài một tiếng, không nói tiếng nào. Tào Tháo lại nói, ta nghe nói hai người bọn họ đều yêu thích đi Vạn Hoa lâu. Văn Nhược có từng đi qua? Có cái gì mới mẹ ngọn ý? Tuân Lúc vội vàng xua tay, không đi qua, không đi qua, có điều nghe nói có cái hoa khôi gọi thanh điểu, rất là được người ta yêu thích. Tào Tháo gật gù, ý của ngươi là nói, Tào Thực cùng Tào Phi bởi vì một cái Hoa Khôi tranh giành tình nhân.
Không không không.
Tuân Lục vội vàng xua tay, thừa tướng hiểu lầm. Tào Tháo lắc đầu một cái, ngươi hiện tại sẽ cùng ta đi một chuyến Vạn Hoa lâu, ta muốn đứt đoạn mất hai người này thằng nhóc nhớ nhung.
Tuân Lục.
Chương 80, Tào Tháo đêm phóng Vạn Hoa lâu, từ phúc toàn nguyện. Vạn Hoa lâu, chữ Thiên Hào bên trong gian phòng. Đội thương phục Tào Tháo cùng Tuân Lục ngồi ở trước bàn. Vạn Hoa lâu bà chủ gọi Nghiêm thị, người khác cũng gọi nàng Nghiêm Nhị Nương. Này Nghiêm Nhị Nương tuy rằng già mà dê, nhưng phong vận dư âm. Một cái nhíu mày một nụ cười đều rất có thể bắt bí tư tưởng của đàn ông. Hai vị ra đến phẩm thử một chút chúng ta Vạn Hoa lâu độc nhất đem tiến vào rượu. Tào Tháo vừa nghe lời này nhất thời đổi sắc mặt, đem tiến vào rượu không phải phủ thừa tướng đặc cung sao?
Đúng vậy.
Nghiêm Nhị Nương cười nói, này tự nhiên là phủ thừa tướng đặc cung, Hứa Đô trên mặt đường, chỉ chúng ta Vạn Hoa lâu một nhà có.
Khắc khắc.
Tào Tháo ho khan hai tiếng, rượu liền không uống, ta tới nơi này muốn nhìn một lần hoa khôi của các ngươi thanh điệu. Nghiêm Nhị Nương lắc đầu, ai u, khách mời có chỗ không biết, nhà chúng ta thanh điệu không phải muốn gặp liền có thể thấy. Tào Tháo lập tức nói, nào đó họ Tào. Hứa Đô họ Tào hàm kim lượng vẫn còn rất cao. Thế nhưng, này Nghiêm Nhị Nương nhưng không phản đối, trái lại cười nói, đừng nói khách mời họ Tào, chính là hiện nay thừa tướng hai vị công tử đến rồi, đều không đúng muốn gặp liền có thể thấy.
Hả?
Tào Tháo rất khiếp sợ, hỏi tới, vậy nếu như là hiện nay thừa tướng đến cơ chứ?
Ha ha ha.
Nghiêm Nhị Nương nở nụ cười, thừa tướng trăm công nghìn việc, tại sao có thể có không tới chỗ như thế? Hắn nếu là muốn thấy thanh điểu, dưới một đạo ý chỉ là tốt rồi.
Ngươi nói có chút đạo lý a.
Tào Tháo gật gù, không dám bại lộ thân phận. Khách mời nếu là muốn gặp thanh điểu, đều có thể viết xuống thơ, nếu là được thanh điểu ưu ái, tự nhiên sẽ thấy ngươi. Nghiêm Nhị Nương tựa như cười mà không phải cười nói.
Tuân Lục khẽ lắc đầu ra hiệu, ý tứ là liền như vậy coi như thôi.
Tào Tháo hừ lạnh một tiếng, lập tức lấy ra một túi bánh vàng, Nghiêm Nhị Nương, ta này thơ có thể không để thanh điểu thấy ta a. Đối với Tào Tháo mà nói, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, cái kia đều không đúng sự. Thanh điểu là con gái của ta, chuyện của nàng ta quyết định, ta vậy thì làm cho nàng tới gặp ngài.
Nghiêm Nhị Nương nói xong, nắm lên bánh vàng túi liền ra ngoài phòng.
Ha ha ha. Tào Tháo nở nụ cười, văn ngược, cảm giác làm sao a?
Tuân Lục lắc đầu một cái, gừng càng già càng cay a.
Tào Tháo nói, hài tử nội điểm.
Trong chốc lát, Nghiêm Nhị Nương sẽ trở lại, hai vị khách nhân, nhà ta thanh điểu đồng ý, có điều chỉ có thể cách cửa sổ vì là ngài hai vị gãy một khúc.
Ồ.
Tào Tháo rất bất ngờ.
Lúc này, Nghiêm Nhị Nương đẩy mở ra cửa sổ hộ. Căn phòng cách vách có một đạo bình phong.
Trong bình phong, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ ngồi ở cổ cầm trước.
Nghiêm Nhị Nương giải thích, hai vị khách nhân tuyệt đối không nên soi mói, này đã là Hứa Đô cao nhất đãi ngộ.
Thôi.
Tào Tháo vung vung tay ra hiệu.
Đà tạ khách mời.
Nghiêm Nhị Nương không lưng ghi nợ thân thể, lộ ra phong tình nụ cười quyến rũ.
Sau đó, căn phòng cách vách bên trong thanh điệu liền bắt đầu biểu diễn cổ cầm.
Tiếng đàn du dương, Tuân Lục nhắm hai mắt cảm thụ âm nhạc cộng hưởng.
Tào Tháo nhưng là không ngừng đang quan sát Nghiêm Nhị Nương, người sau bị nhìn thấy trong lòng nhút nhát.
Khách mời, ngài có dặn dò gì sao?
Nghiêm Nhị Nương cẩn thận từng ly từng tí một hỏi.
Tào Tháo ho khan hai tiếng, này thanh điệu là ngươi con gái rồi sao?
Đương nhiên.
Nghiêm Nhị Nương gật đầu, trước kia gả cho cái người chết, đến nay đều là hai mẹ con chúng ta sống nương tựa lẫn nhau.
Ồ.
Tào Tháo gật gù, thanh điệu cô nương.
Nghiêm Nhị Nương chặn lại nói, con gái của ta liền nam nhân góc áo đều không có chẳng qua, thỏa thỏa hoa cúc đại khuê nữ.
Tốt.
Tào Tháo thỏa mãn gật gù, vậy hắn có thể có người trong lòng.
Nghiêm Nhị Nương nói, không dối gạt ngài nói, thật là có, là cái gọi đơn phúc người trẻ tuổi, viết một phần tướng quân rượu, ta nữ nhi này liền mê mẩn nam tử này.
Hả?
Vừa nghe lời này, Tuân Lục nhất thời mở hai mắt ra.
Người khác không biết đơn phúc là ai, thế nhưng hắn cùng Tào Tháo quá rõ ràng.
Ngài hai vị hơi ngồi, ta vậy thì đi cho nắm ngày đó đem tiến vào rượu thơ cào đến.
Nghiêm Nhị Nương vội vã ra phòng.
Ha ha ha.
Tào Tháo cười to lên.
Từ Phúc ở trong nhật ký ghi nhớ thanh điểu lại thưởng thức Từ Phúc tài hoa.
Thừa tướng vì sao cười a?
Tuân Lục hỏi.
Tào Tháo nói, văn nhược đoán không ra tâm tư của ta sao?
Tuân Lục nói, chẳng lẽ thừa tướng phải đem thanh điểu đưa cho vị này đơn phúc tiên sinh?
Chính là.
Tào Tháo gật đầu, Từ Phúc cùng thanh điểu là tài tử phối gia nhân, vừa vặn có thể giúp người thành đạt, còn có thể đánh gãy ta hai đứa con trai nhớ nhung, cớ sao mà không làm a?
Thừa tướng anh minh a.
Tuân Lục chắp tay ra hiệu.
Tào Tháo hạ thấp giọng hỏi, văn nhược, ngươi cảm thấy đến cái này Nghiêm Nhị Nương làm sao a?
Khắc khắc.
Tuân Lục ho khan hai tiếng.
Tào Tháo cười đứng dậy, thanh điểu sự giao do ngươi làm, ta tạm thời hồi phủ.
Cung tiễn thừa tướng.
Tuân Lục đứng dậy ôm quyền ra hiệu.
Cách một ngày sáng sớm, thiên thanh khí lãng.
Từ Phúc sau khi rời giường liền đến trong sân thể dục buổi sáng.
7.
Các tiểu kỹ năng, không thể nói mọi thứ tinh thông, nhưng cũng đều hiểu sơ một lúc.
Đao thương kiếm phủ đều có thể chơi trên một chơi.
Lão quản gia vội vàng tới rồi, lão gia, Tuân đại nhân đến rồi.
Tuân kiến quân.
Từ Phúc không khỏi nhíu mày.
Theo lý thuyết, Tuân Lục không có lý do gì sáng sớm đến nhà bái phòng,
trừ phi là có chuyện quan trọng gì.
Từ Phúc chặn lại nói, nhanh để Tào phân bị trà, ta tự mình đi nên Tuân kiến quân.
Vâng, lão gia.
Quản gia gật gù, vội vàng rời đi.
Từ Phúc thu hồi trường thương, bước nhanh đi đến cửa phủ trước, nhìn thấy Tuân Lục sau đó lập tức chắp tay chào, Tuân kiến quân.
Thừa quân sư, không cần đa lễ.
Tuân Lục cười nói,
ngài xin mời vào, trong nhà đã chuẩn bị tốt nước trà.
Từ Phúc đưa tay ra hiệu.
Tuân Lục vung vung tay, không được, ta tới đây là được thừa tướng nhờ vả.
Ồ.
Từ Phúc hơi kinh ngạc, thừa tướng có cái gì bàn giao?
Ai?
Tuân Lục thở dài một tiếng, còn chưa là hai vị công tử sự tình.
Ừm.
Từ Phúc gật gù, hai vị công tử là ta cùng Mãn Sủng đồng thời thẩm, chuyện này ta là có trách nhiệm.
Tuân Lục nói, đã như vậy, ta liền không nói nhiều, cái phiền toái này liền giao giải quyết cho ngươi. phiền phải gì? Từ Phúc hỏi. Tuân Lúc nói, thừa tướng đã hạ lệnh, vì là Vạn Hoa lâu thanh điệu chủ thân, ngay hôm đó vào Từ phủ làm tiếp.
A. Từ Phúc sửng sốt.
Tuân Lúc lại nói, Tào gia hai vị công tử vì là một cô gái tranh giành tình nhân, thừa tướng tức không nhịn nổi, liền đi thấy nữ tử này, biết được nữ tử này thưởng thức từ quân sư, bởi vậy hành giúp người thành đặc sự.
Rõ ràng, rõ ràng.
Từ Phúc trọng trọng gật đầu, kính xin Tuân khiến quân chuyển cáo thừa tướng, ta nhất định sẽ thích đáng xử lý tốt cái phiền phái này.
Cáo tử.
Tuân Lúc chắp tay ra hiệu, lập tức lên xe ngựa rời đi. Một chiếc xe ngựa khác nhưng là vẫn như cũ đứng ở cửa phủ, chiếc xe trói lấy chính là cái kia Thất Bạch Mã.
Ha ha ha.
Từ Phúc nhất thời cười to lên. Chuyện này quả thật chính là trên trời rớt xuống đĩa bánh chuyện của ta.
Vậy thì thật là, đạp phá Thiết Hải vô mịch sử chiếm được đều không uổng thời gian.
Lúc này, Bách Linh từ trong xe ngựa chui ra, ngươi không phải gọi đơn phúc sao?
Tại sao lại biến thành Từ Phúc?
Vẫn là lên phủ thừa tướng quân sư.
Tại sao lừa dối tiểu thư nhà ta?
Từ Phúc lạnh lùng nói, thứ hỗn trướng, ai cho ngươi là gan cùng lao ra tranh luận?
Bách Linh hạ thấp đầu nhỏ, ta.
Bách Linh, ngươi câm miệng.
Trong xe ngựa truyền đến thanh điệu cái kia chuông bạc giống như âm thanh.
Từ Phúc nói, thanh điệu muội muội, theo ta vào phủ, Bách Linh đi hậu viện, có chuyện tốt bắt chuyện ngươi.
Chương 81, Mã Siêu vây nốt Trường An, Tào Tháo xuất đại quân xuất chinh.
Thanh điệu vào từ phủ.
Tiểu Bạch Mã bị quản gia kéo đến chuồng ngựa, cùng ố truy đồng thời ăn cỏ liêu.
Mà Bách Linh nhưng là bị Từ Phúc sắp xếp đến phòng chứa tuổi đi trụ.
Trương Tinh Thải nhưng là chuyển tới tiền viện, có thuộc về mình gian phòng.
Trong nhà lại nhiều cô gái, còn là một tiểu thiếp, Từ Phúc tự nhiên là cẩn thận một chút.
Trước tiên hướng về lão nương báo cáo việc này, đem toàn bộ trách nhiệm đẩy lên Tào Tháo trên người.
Trương Thị biết được là thừa tướng mệnh lệnh, cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ là dặn dò nhi tử, nhi tử, nếu ngươi đều có hai cái tiểu thiếp, làm thí điểm hẹp cho nương sinh cái mập tốt tử.
Được.
Từ Phúc cười gật gù, quay đầu chạy đi tìm Hoàng Nguyệt Anh.
Vốn tưởng rằng Hoàng Nguyệt Anh gặp liền như vậy ghen, không nghĩ đến nàng xem rất mở.
Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường xảy ra, sau đó thanh điệu chính là chị em tốt của ta, phu quân cứ việc yên tâm.
Từ Phúc cười đem Hoàng Nguyệt Anh kéo vào trong lòng, sau đó các ngươi đều là vợ của ta, không phân cao thấp quý tiện, nhất trí đối xử.
Ừm.
Hoàng Nguyệt Anh gật gù, khuôn mặt thanh tú ửng đỏ, ngã vào Từ Phúc trong lòng.
Bởi vì thanh điệu vào Từ phủ, Tào Tháo hai đứa con trai cũng bị thả ra đại lao.
Trải qua tai nạn này, Tào Thực cùng Tào Phi thành thật rất nhiều, tuy rằng bất mãn trong lòng, nhưng cũng không có chỗ phát tiết. Hai người đều lựa chọn đóng cửa không ra, ở nhà dưỡng thương.
Tào Tháo đối với này rất hài lòng, buổi tối hôm đó lại cầm lấy Từ Phúc nhật ký phó bản, muốn nhìn một chút Từ Phúc đối với chuyện này là làm sao đánh giá.
Đợi đại khái nửa cái canh giờ, thì có Từ Phúc chương mới nội dung.
Quá kích thích, bây giờ còn có điểm đau thắt lưng.
Buổi sáng rồi cùng thanh điệu đem động phòng cho vào, buổi chiều tiện thể thu thập một trận tiểu Bách Linh, hai huyết tận vào trong túi.
Chờ một lúc, Nguyễn Anh lại muốn nhường ta đi qua Hiến Lương.
Nam nhân chính là mệnh, nhưng lại khổ lại mệnh, ta cũng sẽ một người chống đỡ sở hữu.
Lão Tào đúng là quá hiểu tâm tư của ta, so với ta con run trong bụng còn hiểu ta.
Ta hận không thể ôm lão Tào dâu mép mạnh mẽ thân hắn hai cái, quá đạt đến một trình độ nào đó.
Sau đó như vậy phiền phức xin mời cứ việc cột cho ta, ta Từ Phúc tuyệt đối không có hai lời.
Lão Tào đối với ta tốt như vậy, ta quyết định không xin nghỉ bệnh, đi Tây Lương liền đi Tây Lương đi.
Coi như bồi tiếp lão Tào giải giải buồn đi.
Ngược lại ta cũng không giúp đỡ được gì.
Trước tiên ngủ.
Tào Tháo xem xong nhật ký sau đó, trên mặt lộ ra nụ cười.
Khá lắm, ngày hôm qua còn nói muốn xin nghỉ bệnh, ngày hôm nay liền đổi giọng.
Quả nhiên, mọi người là nhược điểm.
Ha ha ha.
Tào Tháo cười to lên, chậm rãi thu hồi nhật ký bản.
Thưa tướng, thưa tướng, thưa tướng, cấp báo, cấp báo, cấp báo a.
Một trận tiếng ồn ào truyền đến, sau đó Tuân Lúc phá cửa mà vào.
Chuyện gì hốt hoảng như vậy?
Tào Tháo vội vàng hỏi.
Tuân Lúc đem công văn bỏ lên trên bàn, "Thưa tướng, Trung Diêu gửi tin, Mã Siêu xuất quân vây nốt thành Trường An."
"Tốt, đến hay lắm a."
Tào Tháo nở nụ cười, "Hắn không đến, ta còn sốt ruột đây.
Mã Đằng chết rồi sau đó, Tào Tháo cũng không có hạ lệnh tấn công Tây Lương, nhưng đại quân đã sớm tập kết xong xuôi.
Nguyên nhân rất đơn giản, Mã Đằng tạo phản, đán Mã Siêu vẫn chưa tham dự việc này.
Nếu là khởi binh, thì lại danh bất chính ngôn bất thuận.
Tương tự như vậy, dễ dàng khởi binh, Tây Lương tất nhiên nghiêm phòng thủ tử thủ.
Ngược lại, nếu là chờ Mã Siêu đến công, vậy thì là xuất quân tiêu tặc.
Sư xuất hữu danh, danh chính ngôn thuận."
Tuân Lúc hỏi, "Thừa tướng, Tây Lương thế tới hung hăng, có hay không lập tức tăng binh?"
"Ừm."
Tào Tháo gật gù, khiến Tào Hồng, Từ Hoảng, Lý Điển, Vu Cấm bốn tướng xuất bản bộ hỏa tốc gấp rút tiếp viện thành Trường An.
"Phải."
Tuân Lúc ôm quyền ra hiệu.
Tào Tháo lại nói, "Ngày mai ta xin mời Tấu Thiên Tử thảo phạt Tây Lương nghịch tặc Mã Siêu, đại quân dùng sau xuất phát."
"Phải."
Tuân Lúc lại lần nữa ôm quyền, nhanh chóng lui ra thư phòng.
Cách một ngày sáng sớm, Tào Hồng, Từ Hoảng, Lý Điển cùng Vu Cấm bốn vị tướng quân liền từng người xuất lĩnh bản bộ quần áo nhẹ xuất phát, gấp rút tiếp viện Trường An.
Tào Tháo xin mời Tấu Thiên Tử xuất triều đình đại quân, nên chiến Tây Lương loạn tặc.
Lưu Hiệp là người từng trải, sớm nhất chịu đến đồng trác hãm hại.
Sau khi bị Lý Giác cùng Bách Tỷ đùa bỡn với cổ tay bên trong,
có thể nói, hắn đối với Tây Lương những người này, có thể nói là ghét cay ghét đắng.
Lưu Hiệp lập tức nói, "Chuẩn tấu, ba ngày sau, ta tự mình xuất cung vì là thừa tướng tiến đưa."
"Đa tạ bệ hạ."
Tào Tháo chắp tay ra hiệu.
Tin tức rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ Hứa Đô, bách tính dồn dập chống đỡ thừa tướng xuất binh chống đối Tây Lương loạn quân.
Ba ngày sau, Hứa Đô ngoài thành, 10 vạn đại quân tập kết xong xuôi.
Tào Tháo một thân nhung trang, tinh thần tỏa sáng.
Hán Hiến Đế Lưu Hiệp tự mình dẫn bách quan đưa Tào Tháo xuất chinh.
Chống trận vang vọng, đại quân chính thức xuất phát.
Làm là quân sư Từ Phúc, cũng theo quân xuất chinh.
Mấy ngày sau, đại quân đến Lạc Dương dừng lại.
Ngay đêm đó thăng chướng nghị sự, văn thần võ tướng liệt với hai bên.
Thám báo vội vàng đến báo, "Thừa tướng, từ đồng quan chuyển đến chiến báo."
"Nhanh, trình lên." Tào Tháo run lên tay áo, cầm lấy bát đũa, chuẩn bị ăn cái cơm tối. Trình Dục tiếp nhận thám báo trên tay truyền báo, vội vàng giao cho Tào Tháo. "Trọng Đức, ngươi đọc đến cho đoàn người nghe một chút." Tào Tháo bưng lên bát ăn cơm bắt đầu ăn. "Phải." Trình Dục gật gù, mở ra truyền báo, đọc nhanh như gió xem, nhất thời sắc mặt trầm xuống. "Làm sao?" Tào Tháo hỏi. Trình Dục nói, "Thừa tướng, thành Trường An thất thủ." "Cái gì?" Tào Tháo kinh hãi đến biến sắc, trên tay chiếc đũa rơi xuống ở trên bàn. Ở đây văn thần võ tướng cũng là một trận thổn thức. Trình Dục lại nói, "Mã Siêu xuất quân vây nốt Trường An 5 ngày, ngày thứ 6 liền lui binh, Trường An dân chúng trong thành ra khỏi thành đốn tuổi, Mã Siêu liền khiến thủ hạ phẫn làm bách tính vào thành, sau đó trong ứng ngoài hợp, công phá thành Trường An." "Khá lắm Mã Nhi a." Tào Tháo tức giận trực tiếp bắt ăn cơm chụp ở trên bàn. Trình Dục nói, "Tào Hồng, từ Hoàng bốn tướng mới vừa đến đồng quan, không kịp trợ giúp thành Trường An, là ta bất cần rồi." Tào Tháo lắc đầu thở dài, cầm lấy chiếc đũa đem gạo cơm lay về bát ăn cơm. Trình Dục lại nói, "Thừa tướng, đại quân đồ quân nhu rất nhiều, nếu là đạt đến đồng quan, chí ít cần 10 ngày a." Tào Tháo nắm chiếc đũa tay, khẽ run. Hiện nay tất cả chính là cùng Từ Phúc dự liệu giống như lúc. Tào Tháo hối hận rồi, phi thường hối hận. Lúc đó còn tràn đầy tự tin cho rằng Trường An sẽ không thất thủ, hiện tại trực tiếp bị làm mất mặt. Tào Tháo gật gù, truyền lệnh Tào Hồng bộ tướng, đóng cửa bất chiến, cho ta thủ vững 10 ngày, 10 ngày vừa qua chính là một cái công lớn, nếu là quá không được 10 ngày, đưa đầu tới gặp. "Phải." Trình Dục ôm quyền ra hiệu. Tào Tháo lập tức nói, "Chư vị sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai tăng nhanh tốc độ hành quân." "Vâng, thừa tướng." Văn thần võ tướng dồn dập lui ra lều lớn. Tào Tháo cầm lấy bát ăn cơm ăn mấy ngụm lớn, lại có một loại ăn thì không ngon cảm giác. Hắn thả xuống bát đũa, ở bên trong đại trướng đi qua đi lại, thỉnh thoảng móc ra Từ Phúc nhật ký phó bản. Rất gấp, rất hoang mang, bởi vì trực giác nói cho Tào Tháo, đồng quan khả năng cũng không thủ được. Đã như thế, một trận liền rất khó đánh. Càng làm cho hắn ưu sầu chính là, đồng quan chiến sự là hắn không có thể chi phối, hoàn toàn chính là ngoài tầm tay với. Một lần lại một lần mở ra nhật ký bản, Tào Tháo rốt cục nhìn thấy đến từ Phúc chương mới nội dung. "Lao Tào hoàn rồi, bát ăn cơm đều chụp ở trên bàn. Ha ha ha, ta đều nợ nụ cười, hắn phần mềm hoặc có phải là nợ phí đi? Quên nạp tiền đi." Quả nhiên, này lịch sử là có tự động đính chính công năng. Muốn dựa theo tình huống này tiếp tục phát triển, đồng quan gặp ném, Lao Tào liền muốn cắt cần khí bảo, bị Mã Siêu đuổi theo cái mông chạy. Chương 82, Tào Tháo hành quân gấp, Mã Siêu chửi bậy đồng quan. Thế nhưng, ta nói chính là thế nhưng a. Ở nguyên lai trong lịch sử, lão Tào phái chính là Tào Hồng cùng Từ Hoàng đi tiếp viện, cũng là một vạn nhân mã. Sau đó bởi vì Tào Hồng không chịu nổi mắng, đi đánh Mã Siêu, lúc này mới làm mất đi đồng quan. Có thể vấn đề là, hiện tại Lao Tào khôn khéo có thêm. Lần này không riêng phái Từ Hoàng cùng Tào Hồng, còn có Vu Cấm cùng Lý Điện. Nghe nói có hơn 3 vạn binh mã, cứ như vậy tình huống liền không giống nhau. Hơn nữa, Lao Tào cũng tăng nhanh tốc độ hành quân, không làm được đồng quan thật sự có thể bảo vệ. Có điều, đồng quan nếu như bảo vệ, Lao Tào nhất định sẽ tiêu ngạo. Hắn một tiêu ngạo liền cười to, không chừng liền đi chủ động xuất binh đánh Mã Siêu. Mã Siêu trở tay một cái tố chất năm liền. Lao Tào vẫn là cắt cần khí bảo, bị Mã Siêu đuổi theo cái mông chạy suýt chút nữa làm mất đi mệnh. Ta như thế tôi diễn, thật giống không có lông bệnh chứ. Xem xong nhật ký sau đó, Tào Tháo tâm tình bỗng nhiên trở nên nặng nề. Từ Phúc làm sao vẫn nói mình sẽ bị Mã Siêu truy cắt cần khí bảo? Đường đường đại hán thừa tướng, bên người võ tướng vô số, sao lại chật vật như vậy a? Không thể. Tào Tháo lời chưa kịp ra khỏi miệng, lại nghẹn trở lại. Suy nghĩ một chút, hay là muốn coi trọng Từ Phúc lời nói, cẩn thận một chút làm chủ. Này dâu mép, tuyệt không có thể ném. Thu hồi nhật ký phó bản, Tào Tháo lúc này mới an tâm ngủ. Mấy ngày sau, đồng đóng cửa thành trước, lại lần nữa bị quân Tây Lương vây quanh. Trước trận có nhất bạch bào giáp bạc tướng quân, mặt người như thoa phấn, môi như mặt chu, eo nhỏ bằng rộng, cầm trong tay trường thương, uy vũ bất phàm. Chính là Tây Lương đệ nhất dũng tướng Cẩm Mã Siêu. Mã Siêu bên trái một người là Bàng Đức, phía bên phải là Ngựa Đại. Lúc trước Mã Đằng vào Hứa Đô sau đó, Mã Siêu táo bón mật tiến quân. Hứa Đô thua chuyện, Mã Đại suốt đêm đào tẩu đi cho Mã Siêu báo tin. Lúc này mới để Mã Siêu nắm lấy tiên cơ, tập kích thành Trường An. Nhưng thành Trường An phá, đồng quan nhưng không dễ dàng phá. Liên tiếp 8 ngày, Mã Siêu với trước cửa thành chửi bậy khiêu chiến. Nhưng trong thành thủ tướng cự không xuất chiến. Càng là như vậy, Mã Siêu càng là lo lắng, bởi vì hắn biết Tào Tháo đại quân ở trên đường, chỉ có ở Tào Tháo đến đồng quan trước phá thành mới có thể lấy được tiên cơ. Chờ Hàn Toại đại quân cùng Tây Bắc liên quân đến, liền có thể tiến quân thần tốc lấy Trung Nguyên. Mã Siêu điều khiển ngựa tiến lên, trường thương nhắm thẳng vào đầu tường, lên tiếng giống to, "Phủ Phong Mã Siêu ở đây, đồng quan trong thành thủ thành, hôm nay có thể dám đánh với ta một trận hay không?" Đầu tường trên có 4 vị tướng quân, phân biệt là Tào Hồng, Từ Hoàng, Lý Điển cùng Vũ Cấm. 4 người không có trả lời, mà là treo cao miễn chiến bài. Bên dưới thành, Mã Siêu cao giọng cười to, "Ngày ngày treo cao miễn chiến bài, các ngươi cũng xứng làm tướng." Tào Hồng chạm không được, tiến lên hét lớn, "Chúng ta phụng mệnh thủ thành, tự nhiên treo cao miễn chiến bài, Mã Siêu chớ có càng rỡ, chờ thừa tướng đại quân tự thân tới, giết đến ngươi không còn manh giáp." Mã Siêu giận dữ, "Tào Hồng, ngươi chính là bọn chó nhắt, an dám cản rỡ như thế. Tổ tiên đời đời hoàng quan, liêu ngươi không loại, chỉ có thể thành miệng lưỡi lợi hại. Chớ có càng rỡ, ta Tào Hồng cũng là bách chiến chi đem." Đầu tường trên Tào Hồng tức giận đỏ mặt tiến hai. Tào gia vốn là danh tướng Tào Tham sau khi, bây giờ nhưng nhiều lần bị người mắng vì là hoạn quan sau khi. Thấy Tào Hồng cãi lại, Mã Siêu tiếp tục chửi bậy, "Tào Hồng, ngươi như có gan, dưới thành đánh với ta một trận, chớ ở trong thành làm bọn chuột nhắt." Tào Hồng tức đến run rẩy cả người, trong tay đại đao nắm chặt, lên cơn giận dữ. Mã Siêu tiếp tục kêu la, "Tào Hồng, đừng tưởng rằng ngươi ở trong thành tử thủ ta liền không cách nào phá thành, đợi ta phá thành ngày, đưa ngươi trở băng thành tám mảnh, ăn sống ngươi thịt, quật ngươi mộ tổ, đưa ngươi Tào thị cả nhà lột ra chóc thịt, lấy ngươi lão mẫu hầm canh đến uống. Đầu tường trên Tào Hồng phát sinh tiếng giống giận dữ, a. Tư Hoàng, Vu Cấm cùng Lý Điện ba người lập tức kéo Tào Hồng. Tư Hoàng chặn lại nói, tướng quân không nên tức giận, đây là Mã Siêu phép khách tướng. Vu Cấm nói theo, thừa tướng đã có nghiêm lệnh, tuyệt đối không thể dễ dàng xuất chiến a. Lý Điện an ủi, chờ thừa tướng đại quân đến, lại giết Mã Siêu cũng không muộn a. Tào Hồng mạnh mẽ đem đại đao đâm trên đất, cao giọng nói, ta phải giết này tặc. Bên dưới thành Mã Siêu, chăm chỉ không ngừng chửi bậy. Đem Tào gia các đời tổ tông thăm hỏi 180 lần, liền ngay cả Tào gia nữ giới cũng một cái đều không buông tha. Các loại hổ lang chi tử, khó nghe. Lúc xế trưa, Mã Siêu rốt cục mắng mệt mỏi, xuống ngựa ngay tại chỗ nghỉ ngơi, khiến các binh sĩ ở trước cửa thành ngay tại chỗ chôn nồi tạo cơm. Đầu tương trên, Tào Hồng chỉ vào Tây Lương binh sĩ, ngông cuồng đến cực điểm, dĩ nhiên ở ta bên dưới thành chôn nồi tạo cơm, thật sự bắt nạt ta không dám ra khỏi thành sao? Tư Hoàng lôi kéo Tào Hồng cánh tay nói, bất giận, thành Trường An mất rồi, như lại làm mất đi đồng quan, chúng ta vạn tử không chối từ a. Lý Điền nói, này đã là ngày thứ 8, không kém ngày hôm đó. Vu Cấm cũng nói, này đều là Mã Siêu gian kế, tướng quân không muốn làm bữa a. Tào Hồng khẽ cắn răng, tiếp tục nhìn xuống. Có thể đồng quan thành trước Tây Lương binh thì càng hung hăng. Cơm nước no nê sau đó, bọn họ lại ngay tại chỗ thoát hoa ngủ gà ngủ gật. Mã Siêu càng là mang theo Mã Đại cùng lui lại, chỉ để lại Bàng Đức dẫn dắt 3000 Tây Lương binh ở tại chỗ chửi bậy, các loại khó nghe từ ngữ. Lần này, Tào Hồng rốt cục bạo phát, không để ý hắn ba tướng ngăn cản, cố ý muốn xuất chiến. Các ngươi không muốn lại cả ta, phải biết Mã Siêu đục mạ người không phải các ngươi tổ tông, chính là ta Tào gia tổ tông, ta tất để này tặc nếm trải ta lợi hại. Tào Hồng rơi xuống đầu tường, mang theo 5000 binh mã lao ra đồng quan. Quả không phải vậy, những này chửi bậy Tây Lương binh sĩ không dám gọi mắng. Dồn dập mặc vào ủng, cầm binh khí bắt đầu chạy trốn. Lên cơn giận dữ Tào Hồng nơi nào sẽ buông tha như vậy cơ hội tốt, lúc này giống to, đuổi theo cho ta, giết sạch cái đám này Tây Lương binh. Các binh sĩ đã sớm nhịn không được cơn giận này. Đuổi tới quân Tây Lương phía sau cái mông chính là một trận điên cuồng chém giết. Trong lúc nhất thời, quân Tây Lương bị giết gào khóc thảm thiết. Tào Hồng trong lòng cực kỳ vui sướng, đắc ý vô cùng, đuổi theo ra mấy chục dặm đường. Đột nhiên phía sau giết ra hai đạo nhân mã. Một đường là Mã Siêu, khác một đường là Ngựa Đại, hai người đem lĩnh mấy vạn nhân mã giết tới mà tới. Lúc trước hai người lui lại là giả, tùy thời mai phục mới là thật. Chỉ nghe Mã Siêu một tiếng giống to, tặc tướng đừng chạy, nạp mạng đi. Địch nhiều ta ít, quân địch lại là đột nhiên tập kích. Tào Hồng đáp ứng không xuể, đã rơi vào hiểm cảnh. Đầu tường trên ba vị tướng quân cũng gấp. Từ Hoàng vội vàng điểm binh 5000 ra khỏi thành tiếp ứng Tào Hồng. Hai quân chém giết lẫn nhau. Tào Hồng cùng Từ Hoàng đa số bộ binh, kỵ binh có điều hơn ngàn. Mà quân Tây Lương thì lại đều là kỵ binh cùng trường thương, giá chiến năng lực khủng bố đến cực điểm. Kịch chiến mấy canh giờ, một vạn Tào quân binh sĩ bị Mã Siêu giết chỉ còn dư lại hơn 5000. Đầu tường trên, Lý Điện cùng Vu Cấm hoảng rồi. Tào Hồng cùng Từ Hoàng bị giết liền xiển. Nếu là mở cửa thành nên bọn họ nhập quan, cái kia Mã Siêu cũng sẽ nhân cơ hội nhập quan. Nếu là không để cho hai người nhập quan, vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ ở dưới thành bị Mã Siêu sát hại. Lý Điện chắp tay ra hiệu, tướng quân, ta hai người làm sao quyết đoán? Ai? Vu Cấm thở dài một tiếng, mở cửa thành là tội chết, không mở cửa thành liền hại chết hai người này, không còn mặt mũi đối với thừa tướng a. Lý Điện lập tức nói, mở cửa thành cũng là chết, không mở cửa thành cũng là chết, đến cùng là mở vẫn là không mở a. Vu Cấm vừa muốn mở miệng, liền nghe thám báo vội vàng buôn lên thành đầu đến, cấp báo, cấp báo, cấp báo. Chương 83, Tào Tháo binh hành hiểm chiêu, Mã Siêu tố chất bốn liền. Nhanh, nói mau. Vu Cấm truy hỏi thám báo. Thám báo đem thư tín giao cho Vu Cấm, đồng thời nói, thừa tướng xuất đại quân đã đạt đến trăm dặm ở ngoài, không ra nửa cái canh giờ liền sẽ tiến vào đồng quan. Thừa tướng đến rồi. Lý Điện kích động vô cùng. Vu Cấm mở ra thư tín, lập tức nói, lập tức phi báo thừa tướng, Từ Hoàng cùng Tào Hồng bị vây nốt với quan trước, mau tới gấp rút tiếp viện. Phải. Thám báo giống to, chạy xuống đầu tường sau liền cưỡi khoái mã đi xa. Vu Cấm cùng Lý Điện cũng không hề bị bất khí. Các điểm 5000 binh mã, tính toán 1 vạn nhân mã, giết ra đồng quan trợ giúp Từ Hoàng cùng Tào Hồng. Bị quân Tây Lương vây nốt Tào Hồng phát sinh tiếng giống to, là ta Tào Hồng dễ kích động, liên lụy tam quân. Lý Điện giống to, tướng quân chờ ưu, chúng ta tới cứu ngươi. Vu Cấm nhưng là giống to lên, thừa tướng đại quân đã tới đồng quan, sao phải sợ Tây Lương tặc tử? Hai đạo nhân mã cấp tốc ở quân Tây Lương bên trong qua lại xen kẽ. Quân Tây Lương không ngừng biến hóa trận hình, đội công làm thủ. Tào Hồng cùng Từ Hoàng lập nhân cơ hội ra chúng đây. Lý Điện giống to, hai vị tướng quân mau bỏ đi, ta cùng Vu Cấm ngăn cản quân địch. Cẩn thận Mã Siêu. Tào Hồng cùng Từ Hoàng mang theo hơn ngàn tàn binh hốt hoảng lui lại. Mà Mã Siêu sốt ruột, đuổi theo cho ta. Giết. Quân Tây Lương phát sinh rung trời bình thường tiếng hô. Lý Điện cùng Vu Cấm vừa đánh vừa lui, vẫn bị quân Tây Lương đuổi tới thành quan trước. Mã Siêu đang muốn hạ lệnh thừa cơ giết vào đồng quan. Chợt thấy đầu tường trên cắm vào lên đủ loại đại kỳ, quan nội bụi bặm tung bay. Bên trong một mặt màu vàng tên là đại kỳ đặc biệt dễ thấy. Một bên Mã Đại chặn lại nói, mạnh khởi, là Tào Tháo đến. A. Mã Siêu tức giận nghe răng niết miệng. Lúc này, một thân áo giáp, người mặc hồng bào Tào Tháo đã đứng ở đầu tường trên. Bên người hai bên đều là Tào quân dũng tướng. Tào Thuần, Hứa Chử, Hạ Hầu Đôn, Trương Hợp, Nhạc Tiến, Kỳ Linh, Triệu Vân chờ đem dồn dập đứng ở đầu tường. Mã Siêu thấy thế, lập tức ghìm ngựa đình chỉ đi tới. Mã Đại giống to, ngừng, toàn quân đình chỉ trước quân. Còn đang truy kích quân Tây Lương dồn dập dừng bước. Ha ha ha. Đầu tường trên, Tào Tháo phát sinh tiếng cười lớn, khá lắm Mã Siêu, ta như lại muộn nửa cái canh giờ, đồng quan hôm nay liền làm mất đi. Mã Siêu trường thương nhắm thẳng vào đầu tường trên Tào Tháo, hai mắt trừng trừng, Tào Tặc, gian tặc, ác tặc, nghịch tặc. Tào Tháo cười to lên, Mã Siêu, ngươi chính là hán đem Mã Viên hậu nhân, cớ gì phản bội triều đình? Mã Siêu vươn tay trái ra song chỉ tức giận mắng Tào Tháo, ngươi cũng có mặt để triều đình hai chữ. Ngươi khi quân võ thượng, giết cha ta huynh, ta thể làm bắt giữ ngươi, thực ngươi thịt, tẩm ngươi ra. Ha ha ha. Tào Tháo cười to lên, Mã Nhi, ta đồng đóng cửa thành mở ra, cứ việc vào thành, lại không cự. Mã Siêu giận tím mặt, Tào Tặc, ngươi thật cho là ta không dám. Mã Đại lập tức nói, Mạnh Khởi không nên vọng động, Tào Tháo vừa đã đến Đồng Quan, tất nhiên có chuẩn bị. Bang Đức cũng nói, tướng quân bất giận, ta quân ác chiến mấy canh giờ đã hể bại không thể tả, như lúc này nhẹ vào Đồng Quan, e sợ chúng rồi Tào Tặc mai phục a. Mã Đại nói, lại có thêm mấy ngày, Hàn Toại đại quân cũng sẽ đến Vị Nam, đến lúc đó lại tấn công thành quan không muộn. Mã Siêu tuy rằng phẫn nộ, nhưng tương tự lý trí, hắn cao giọng nói, Tào Tặc, hôm nay ta liền tha cho ngươi một cái mạng, chờ ta chiến thư, phải giết bọn ngươi. Dứt tiếng, Mã Siêu xuất lĩnh Tây Lương đại quân chậm rãi bỏ chạy. Đầu tướng trên, Tào Tháo lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, hạ lệnh đóng chặt cổng thành. Tào Hồng, Tư Hoàng, Lý Điển cùng Vu Cấm bốn tướng dồn dập leo lên đầu tường đến, hướng về Tào Tháo quỳ xuống đất tạ tội. Hôm nay nếu như không có thừa tướng tự thân tới, Đồng Quan tất mất. Tào Tháo hừ lạnh một tiếng, các ngươi vì là tại sao không hỏi một chút, đại quân ở trăm dặm ở ngoài, làm sao cấp tốc cản đến chỗ này? Chuyện này, bốn người hai mặt nhìn nhau, dồn dập không nói. Tào Tháo xuất lĩnh gần 10 vạn đại quân, từ trăm dặm ở ngoài chạy tới Đồng Quan, không thể như vậy thần tốc. Một bên Tào Thuần lập tức nói, thừa tướng biết được hai vị tướng quân gặp nạn, tự mình dẫn tiên phong bộ đội vào Đồng Quan, chủ lực đại quân lúc này còn chưa vào thành. Trong ngay mắt, Tào Hồng xấu hổ cúi đầu. Rất rõ ràng, Tào Tháo là binh hành nước cờ hiểm. Xem ra đại kỳ liền cắm vào đầu tường, quan nội bụi bặm tung bay. Trên thực tế tới rồi tiếp viện binh mã chỉ có Hổ Báo Kỵ cùng ở đây chư tướng. Tào Tháo đây là đánh cược Mã Siêu không dám vào Đồng Quan. Tào Hồng nhất thời than thở khóc lóc, tại chỗ dập đầu nhận tội, thừa tướng, đều là lỗi lầm của ta. Tào Tháo nói, ta làm ngươi thủ vững 10 ngày, vì sao ngày thứ 9 liền muốn ra khỏi thành ứng chiến? Tào Hồng ngẩng đầu lên, mang theo nước mắt chỉ về Đồng Quan ngoài thành, là cái kia Mã Siêu vô liêm sỉ đến cực điểm, đem ta Tào gia tổ tiên ba đời mắng mấy lần, ta một nhẫn nhịn nữa, không thể nhịn được nữa, lúc này mới xuất binh, không nghĩ đến nhưng chúng rồi Mã Siêu mai phục, xin mời thừa tướng giáng tội. Tào Tháo gật gù, tốt, đem Tào Hồng cho ta kéo xuống thành chém. Lời vừa nói ra, chúng tướng dồn dập khuyên can. Thừa tướng không thể, việc này cần phải nghĩ lại a. Tào Hồng tướng quân tùy tùng ngài nhiều năm, hôm nay chi quá có thể thông cảm được a. Xin mời thừa tướng nghệ tình ngày xưa Tào Hồng vì là ngài để mã một chuyện, bỏ qua cho hắn một mạng đi. Thấy chúng tướng dồn dập ngăn cản, Tào Tháo vung vung tay ra hiệu, thôi, tạm thời bỏ qua cho Tào Hồng mạng nhỏ, tương lai lấy công chủ tội. Đa tạ thừa tướng. Tào Hồng lúc này hướng trên đất dập đầu. Mặt trời lặn lúc, đại quân tiến vào Đồng Quan. Mã Siêu chiến thư đúng hạn đến. Tào Tháo thăng trướng nghị sự, văn thần võ tướng đều liệt với bên trong đại trướng hai bên. Mã Siêu xuất quân Tây Lương với vị xôi nam trại, kim hạ chiến thư, mời ta ba ngày sau cùng Hoa Âm giao chiến, chư vị làm sao đối xử việc này a? 7. Hạ Hầu Đôn cái thứ nhất đứng dậy, đánh thì đánh, có gì phải sợ? Tây Lương cẩu tặc bắt nạt ta quân không dám xuất quan, ba ngày sau liền xuất quan giết tặc. Trung Diêu lập tức đứng dậy, hướng về Hạ Hầu Đôn chắp tay ra hiệu, tướng quân không thể khinh địch, Tây Lương kỵ binh dũng mãnh vô cùng, ta quân tuyệt không chiếm ưu thế. Hạ Hầu Đôn chỉ vào Trung Diêu trách cứ, ngươi một giới văn nhân, chỉ có thể xuyên tạc văn chương, sao lại hiểu được hành quân đánh trận việc? Đừng vội nâng chí khí của người khác, diệt uy phong mình. Trung Diêu sắc mặt lúng túng, trong lúc nhất thời không biết làm sao phản bác Hạ Hầu Đôn. Tư Hoàng mở miệng, thừa tướng, Trung đại nhân nói có lý, chúng ta từng cùng quân Tây Lương giao chiến, Mã Siêu tác dụng không xuống Lữ Bố, tuyệt đối không thể khinh địch. Hạ Hầu Đôn lại lần nữa trách cứ Tư Hoàng, ngươi chính là tướng bên thua, không nghĩ tới xuất khẩu ác khí, còn muốn khuyên chúng ta không xuất chiến, là có ý gì a? Tư Hoàng lắc đầu một cái, nguyên lượng, ta nói tự không hư a. Tất cả câm miệng. Tào Tháo kêu dừng mấy người, chậm rãi mở miệng nói, đại quân mới đến, chư tướng mệt mỏi, đều sớm chút nghỉ ngơi, minh thần lại bàn việc này. Vâng, thừa tướng. Chúng tướng nghe vậy, dồn dập lui ra lều lớn. Bên trong góc Từ Phúc lấy nhanh chóng bước tiến trở lại chính mình lều lớn. Mới vừa vào lều lớn, phía sau Giả Hủ hãy cùng lại đây. Từ Phúc quay đầu cười nói, Văn Hòa có việc. Giả Hủ lộ ra nụ cười hiền lành, tiến đến Từ Phúc bên tai nói, đến ta lều trại đến, ta này có hảo kỷ. Tốt. Từ Phúc nở nụ cười, lập tức theo Giả Hủ đi tới hắn lều trại. Giả Hủ cười lấy ra một vò rượu ngon, Nguyên Trực, ngươi có biết đây là cái gì rượu? Từ Phúc một mặt lúng túng, này không phải đem tiến vào rượu sao? Giả Hủ nở nụ cười, xem ra ngươi cũng uống quá, này đem tiến vào rượu thật sự tuyệt vời. Không biết này hai hứa trang trại rượu lão bản là ai cơ chứ? Từ Phúc nở nụ cười, lão bản ngay ở trước mắt ngươi a. Chương 84, Từ Phúc tao chủ ý, Hạ Hầu Đôn xuất chiến Mã Siêu. A, ngươi nói cái gì? Giả Hủ khiếp sợ nhìn Từ Phúc. Ha ha ha. Từ Phúc nở nụ cười, hai hứa trang trại rượu đằng sau ông chủ chính là ta a. Ai u? Giả Hủ vô vỗ trán của chính mình, ta đây là Diêm Vương trước mặt trang tiểu quỷ. Từ Phúc nở nụ cười, luật tuổi, ngài mới là lão quỷ, quỷ đến mức rớt. Ha ha ha. Giả Hủ cười to lên, thôi, uống rượu, uống rượu. Xin mời. Từ Phúc lập tức bưng lên bát rượu, chuẩn bị tốt cơm nước, lập tức bắt đầu ăn. Rượu qua ba lượt, món ăn cũng đủ năm vị, hai người đều có mấy phần men say. Từ Phúc hỏi, Văn đại gia, ngươi hiểu rõ nhất Tây Lương, ngươi làm sao đánh giá Mã Siêu a? Không nói chuyện chính sự. Giả Hủ đỏ mặt vung vung tay. Từ Phúc nở nụ cười, thực không dám giấu giếm, ta lần này lại đây, lôi một xe hào tiểu, đầy đủ ở Đồng Quan từ mùa đông uống đến mùa xuân. Vừa nghe lời này, Giả Hủ tinh thần, ngươi muốn nói như vậy, chúng ta liền cẩn thận nói chuyện. Ha ha ha. Từ Phúc nở nụ cười, bưng rượu lên bát ra hiệu, xin mời xin mời. Giả Hủ bưng bát rượu chậm rãi nói, thực thừa tướng hiện tại là tình thế khó xử a. Từ Phúc hỏi tới, lời ấy nghĩa là sao a? Giả Hủ nói, đại quân mới tới Đồng Quan, quân tướng quần tình sục sôi, nếu là không cùng Mã Siêu quyết chiến, tất nhiên sẽ ảnh hưởng quân tâm.
Có đạo lý a.
Từ Phúc gật gù, đối với này rất tán thành. Giả Hủ lại nói, nhưng nếu là xuất chiến, ta quân e sợ không địch lại Mã Siêu quân Tây Lương, không có quá to lớn phần thắng a.
Nói thật hay a.
Từ Phúc gật gù, vậy ngươi cảm thấy phải là xuất chiến vẫn là không xuất chiến đây? Giả Hủ không lên tiếng, đáp lại Từ Phúc chỉ có tiếng ấy.
Khá lắm, vậy thì ngủ.
Từ Phúc đưa tay ở trước mắt hắn quơ quơ, cơ bản xác nhận hắn ngủ say. Dù sao Giả Hủ cũng lớn tuổi, một đường tàu xe mệt nhọc, nghỉ ngơi một chút cũng là khó tránh khỏi. Từ Phúc đem thức ăn trên bàn quét đi sạch sành sanh, sau đó ôm cái vỏ rượu trở lại chính mình lều lớn. Đại doanh bên trong đều đang bận rộn, vào lúc này liền cái người nói chuyện đều không có. Từ Phúc đơn giản lấy ra nhật ký bản, móc ra bảo tồn ở hệ thống không gian thịt bò khô, que cây chờ tiểu thực phẩm. Những thứ đồ này đều là trước hắn viết nhật ký thu được khen thưởng. Rót tiểu rượu, Từ Phúc bắt đầu viết nhật ký.
Khắc khắc, mấy ngày nay rất mệt, vẫn không làm sao chương mới. Ngày hôm nay thời gian còn sớm, ta liền viết một phần vui lùa một chút. Ngày hôm nay ở đồng quan trong thành, ta cũng nghe được Mã Siêu tố chất bốn liền, đột nhiên một nhóm. Lao Tảo cũng là kẻ hung hãn, mang theo 5000 binh mã trấn định tự nhiên đứng ở đầu tường hù dọa người. Ta ở trong thành đều thấp thỏm, Mã Siêu thật muốn là giết đi vào, khó đoán sống chết ta. Nhưng bất kể nói thế nào, đồng quan xem như là bảo vệ, ta phỏng chừng Lao Tảo khẳng định lại cho phần mềm hặc nạp tiền. Văn đại gia nói rất đúng, hiện tại Mã Siêu hạ chiến thư, Lao Tảo là tình thế khó xử. Thương bại tướng quân càng là phái cấp tiến đại biểu, không đánh một trận hắn có thể nổ chết. Nếu ta nói, vậy hãy để cho hắn đi thôi. Không thấy quan tài không đổ lệ. Ngược lại Lao Tảo vào lúc này cũng là rõ ràng trong lòng, một trận không có gì phần thắng, đơn giản là lẫn nhau thăm dò mà. Lấy Lao Tảo đi đại tính, thật có thể làm được việc này, không làm được cắt cần khí bảo người liền biến thành hạ hầu đôn. Cứ như vậy, vậy coi như quá thú vị, ngẫm lại liền kích thích. Viết xong nhật ký sau đó, Từ Phúc chậm rãi thu hồi nhật ký bản. Hệ thống tiếng nhắc nhở cũng vang lên theo. Ký chủ hoàn thành nhật ký sáng tác, khen thưởng vũ mục di thư. Một giây sau, vô số chiến dịch cùng án lệ dồn dập xuất hiện ở Từ Phúc trong đầu. Mạnh mẽ tin tức lưu khiến Từ Phúc cảm nhận được trước nay chưa từng có khiếp sợ. Vũ mục di thư là Tống triều thời kỳ danh tướng Nhạc Phi làm binh thư. Nguyên bản ở đời sau đã thất truyền. Sách này tập hợp cổ kim các đại chiến dịch chi tinh túy, có thể giấy binh pháp bên trong thượng thừa tác phẩm a. Có thể nói như vậy, trước đây Từ Phúc đối với binh pháp mưu lược chỉ là bình thường. Hiện tại Từ Phúc đọc thấu Vũ mục di thư, cái kia binh pháp mưu lược tuyệt đối là quan cổ tuyệt kim.
Thoải mái a,
quá thoải mái.
Từ Phúc không nhịn được dám xem ra.
Cùng lúc đó, Tào Tháo ở trung quân lều lớn bên trong cũng chậm rãi khép lại nhật ký phó bản. Ngày hôm nay chương mới nội dung rất đơn giản. Đầu tiên là thổi phồng khen hắn, sau đó nói ra tiếng lòng. Lúc này giờ khắc này, Tào Tháo xác thực là tình thế khó xử. Hắn bên trong ý nghĩ trong lòng cùng Hạ Hầu Đôn là nhất trí, nhất định phải đại chiến một trận, lớn mạnh sĩ khí. Thế nhưng, lý trí nói cho hắn, này trận đấu không thể đánh. Từ Phúc đã ba lần nhắc tới cắt cần khí bảo sự tình. Điều này giải thích, chính mình chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Hạ Hầu Nguyên nhượng chủ chiến, đã như vậy vậy thì làm thỏa mãn hắn nguyện đi. Tào Tháo âm thầm gật đầu, thu hồi nhật ký phó bản sau ngủ. Cách một ngày sáng sớm, Tào Tháo lại lần nữa thăng chướng nghị sự. Chính là phủ cùng Mã Siêu giao chiến một chuyện, vẫn như cũ tranh luận không ngừng. Lấy Trình Dục dẫn đầu văn thần chủ thủ, mà thôi Hạ Hầu Đôn làm đại biểu võ tướng tất cả đều chủ công. Tào Hồng, Tư Hoàng, Vu Cấm cùng Lý Điện bốn người là một ngoại lệ, bởi vì bọn họ cùng Mã Siêu giao chiến quá, tự nhiên biết quân Tây Lương lợi hại. Hai bên cãi vã không ngừng, rất nhiều tại chỗ khai chiến ý tứ. Đúng là đứng ở trong góc nhỏ Từ Phúc há to mồm ngủ gà ngủ gật, đối với bọn hắn cãi vã không hề hứng thú.
"Vành."
Tào Tháo một cái tát đập ở trên bàn, "Được rồi, không muốn ầm ĩ."
Chúng tướng nghe vậy, dồn dập ngậm miệng lại.
Tào Tháo lập tức nói, "Hạ Hầu Đôn nghe lệnh."
"Thưa tướng."
Hạ Hầu Đôn ôm quyền ra hiệu.
Tào Tháo nói, "Ta làm ngươi làm chủ tướng, Tào Hồng là phó tướng, hai ngày sau xuất 3 vạn đại quân, đi hướng về Hoa Âm cùng Mã Siêu quyết chiến."
"Vâng, thưa tướng."
Hạ Hầu Đôn cao tiếng giống giận, trong lúc nhất thời lều lớn bên trong các võ tướng dồn dập hoan hô lên. Hai ngày sau sáng sớm, 3 vạn đại quân ở đồng quan chờ xuất phát. Tào Tháo tự mình đến trước cửa thành đưa tiễn, còn đem chính mình hồng bào khoác ở Hạ Hầu Đôn trên người.
"Nguyên lượng, có thể có thắng Mã Siêu chi tâm."
Hạ Hầu Đôn đánh bộ ngực cao giọng nói, "Thành Tây yên tâm, ta tất nhiên mang theo Mã Siêu đầu người trở về gặp ngươi."
"Được."
Tào Tháo thỏa mãn gật gù, lại dặn dò, "Linh hoạt tác chiến, trận chiến này có thể biết quân địch hư thực, ngươi chính là không quá."
Hắn tín nhiệm Hạ Hầu Đôn.
Hạ Hầu Đôn cũng là cái dũng tướng. Cho tới, hắn đến cùng là không phải là đối thủ của Mã Siêu, không đánh một trận, cũng không ai biết.
"Thừa tướng yên tâm, ta chắc chắn sẽ không nhường ngươi thất vọng."
Hạ Hầu Đôn chắc tay, sau đó thúc ngựa ra khỏi thành. Đầu tường chống trận vang vọng, 3 vạn đại quân trực tiếp mở hướng về phía Hoa Âm một vùng. Hoa Âm tất cả đều là vùng hoang dã khu vực. Lấy Mã Siêu cầm đầu quân Tây Lương đã dọn xong trận thế. Hai quân giao nhìn nhau từ xa. Mã Siêu cao giọng giống to, "Tào Tặc ở đâu?" Chỉ thấy Hạ Hầu Đôn điều khiển ngựa tiến lên, "Tào Tặc" hai chữ há lại là ngươi có thể gọi.
Mã Siêu trường thương chỉ về đối phương, "Ngươi là người nào?"
Hạ Hầu Đôn giống to, "Ta chính là Tiếu quận Hạ Hầu Đôn, tự thừa tướng khởi binh tới nay nam chinh bắc chiến, chết ở trong tay ta người, đến không xuể."
Mã Siêu cười to lên, "Ta tưởng là ai chứ?
Hóa ra là độc nhãn tướng quân Hạ Hầu Nguyên Lượng, ngày xưa bị Lữ Bố bắt, sau lại bị tên Lạc bắn trúng rồi mắt phải."
Mã Siêu chớ có cản rỡ, "Xem ta chứ ngươi."
Hạ Hầu Đôn giận tím mặt, tay cầm đại đao vọt tới trước trận.
Chương 85, Hạ Hầu Đôn cắt cần khí bảo, quân Tây Lương thêm nữa lính mới.
Mã Đại nhắc nhở, "Mạnh khởi, Hạ Hầu Đôn cùng Tào Tháo là đồng tông, rất được coi trọng, cẩn thận nhiều hơn."
"Tốt."
Mã Siêu nở nụ cười, "Nếu là người này không có quan hệ gì với Tào Tháo, ta còn chưa giết hắn, hôm nay phải giết này tặc, lấy này đến cảnh giác Tào Tặc." Dứt tiếng, Mã Siêu thôi thúc dưới trướng bạch mã, thẳng đến Hạ Hầu Đôn mà đi.
Giá.
Hạ Hầu Đôn lại lần nữa xung phong, hai người trong nháy mắt đánh giáp lá cả. Mã Siêu đâm ra một thương, đến thẳng Hạ Hầu Đôn nhất hầu. Hạ Hầu Đôn không lưng tránh thoát, trở tay một chiêu đại đao quét ngang. Mã Siêu phản ứng không chậm, trực tiếp dùng trường thương văng ra đối phương đại đao. Hai người bắt đầu giao phong kịch liệt, mấy mười cái hiệp không phân cao thấp. Nhưng ba mười hiệp sau đó, Hạ Hầu Đôn liền rõ ràng không chống đỡ nổi. Mã Siêu càng là điểm túi, mỗi lần đều nhiễu Hạ Hầu Đôn bên phải ra chiêu. Hạ Hầu Đôn vốn là mù mắt phải, hoàn toàn đáp ứng không xuể. Vì không cho Mã Siêu biến mất ở tầm mắt của chính mình ở trong, vẫn ở tại chỗ chuyển đầu. Mã Siêu lại như là chơi hầu như thế vòng quanh Hạ Hầu Đôn chơi. Tây Lương các tướng sĩ đều đi theo nào, Độc Nhãn Long xè mặt sau, mặt sau. Bên phải, ha ha ha. Liên tiếp bị trêu chọc Hạ Hầu Đôn giận tím mặt, trực tiếp hướng về Mã Siêu khởi xướng đánh mạnh. Nào có biết, Mã Siêu đã sớm chuẩn bị, một thương liền đâm hướng về phía Hạ Hầu Đôn mắt ngựa. T. Chiến mã chấn kinh đệ mình, tại chỗ liền đem Hạ Hầu Đôn vung ra trên đất. Tao Hồng thấy thế, cấp tốc xuất trận, khoảng chừng trái phải nên tiếp Mã Siêu. Hạ Hầu Đôn nhân cơ hội lên ngựa, cấp tốc lui về trong trận. Tao Hồng có điều mấy mười cái hiệp, cũng không địch lại Mã Siêu, cấp tốc lùi lại. Mã Siêu trường thương giơ lên thật cao, quân Tây Lương nghe lệnh, toàn quân tấn công, cho ta bắt giữ địch tướng. Giết. Tây Lương kỵ binh phát sinh rung trời giống như tiếng hô, cấp tốc bắt đầu xung phong, đến thẳng trung quân. Trang bị trường thương Tây Lương kỵ binh nắm giữ ưu thế thật lớn, dùng thời gian cực ngắn phá tan quân trận. Mã Siêu, Bang Đức cùng Mã Đại từng người dẫn dắt người cùng một con đường mã, điên cuồng ở quân trong trận xen kẽ. Toàn bộ trận hình đều bị quân địch quấy rầy, Tào quân lòng người bàng hoàng. Mã Siêu trực tiếp hạ lệnh, không cần để ý gặp người khác, đến thẳng Hạ Hầu tặc đầu chó. Tây Lương kỵ binh bắt đầu tụ tập lên, lao thẳng tới Hạ Hầu Đôn. Hạ Hầu Đôn vừa nhìn phải Tào Hương, quay đầu liền chạy. Chủ tướng một chạy, quân trận triệt để rối loạn, các tướng quân từng người mang theo bản bộ chạy trốn. Mã Siêu cao giọng hô to, mặc áo bào đỏ người Hạ Hầu tặc, giết hắn cho ta. Trong hỗn loạn, vô số quân Tây Lương lập tức giết hướng về phía mặc áo bào đỏ Hạ Hầu Đôn. Hạ Hầu Đôn hoảng hồn, cưỡi ngựa điên cuồng chạy trốn. Một bên Từ Hoàng nhắc nhở, nhanh thoát Hồng Bảo. Hạ Hầu Đôn này mới phản ứng được, trực tiếp đem Hồng Bảo bỏ rơi. Liền nghe Mã Siêu lại lần nữa hô to, dâu dài người là Hạ Hầu tặc, truy sát này tặc, lấy thủ cấp. Theo Mã Siêu hô to qua đi, vô số quân Tây Lương cũng dồn dập hô to, dâu dài người là Hạ Hầu tặc. Hạ Hầu Đôn nghe vậy, không cần người nhắc lại, lập tức bắt được trên yên ngựa đoàn đao, trực tiếp cắt đứt dấu mép. Nào có biết, Mã Siêu lại lần nữa hô to, ngắn nhiêm người là Hạ Hầu tặc, giết này tặc thượng thiên kim. Hạ Hầu Đôn triệt để hoảng rồi, nắm lên một miếng vải liền vi ở trên mặt, che chắn chính mình dấu mép. Vạn vạn không nghĩ đến chính là, Mã Siêu lại một lần giống to, Độc Nhãn người là Hạ Hầu tặc, giết cho ta này tặc. Hạ Hầu Đôn gấp gáp khóc. Thừa tướng đưa hắn Hồng Bảo làm mất đi. Dấu mép cũng cắt, hiện ở trên mặt đều che lại bố. Chẳng lẽ còn muốn đem chính mình con mắt che lên sao? Này há không phải bị thai trọng chuông. Thẳng đến lúc này giờ khắc này, Hạ Hầu Đôn mới rõ ràng ý thức được, chính mình lại bị Mã Siêu cho chơi. Mã Siêu vừa bắt đầu là có thể gọi Độc Nhãn người là Hạ Hầu tặc, một mực gọi Hồng Bảo người, dâu dài người, rõ ràng là đang đùa hắn. Mã Nhi, tương lai ta tất tiên ngươi phụ Mã Đằng thi thể cho hạ giận. Hạ Hầu Đôn gào thét, điên cuồng quật mông ngựa ra tốc. Mã Siêu gào thét, bắt sống Hạ Hầu tặc, ngay tại chỗ điểm thiên đăng. Hạ Hầu Đôn ở mặt trước chạy, Mã Siêu ở phía sau truy. Liên tiếp mấy chục dặm, Hạ Hầu Đôn bị đuổi tới trong rừng cây. Mã Siêu không nói hai lời, một thương quang hướng về phía Hạ Hầu Đôn. Giá. Hạ Hầu Đôn nổi giận gầm lên một tiếng, liền Mã Nhi đều bị kinh sợ, trực tiếp nhảy lên một cái. Mã Siêu trường thương trực tiếp lọt vào định nọt ở trong. T. Chiến mã hí lên, trực tiếp đem Hạ Hầu Đôn suý xuống ngựa. Ai u. Hạ Hầu Đôn kêu thảm thiết lên. Mã Siêu điều khiển ngựa tiến lên, đưa tay đoạt lại trường thương, đang muốn đánh giết Hạ Hầu Đôn. Hổ Si Hứa Chử bỗng nhiên từ mặt bên giết đi ra. Đại đao hung mãnh, chém thẳng vào Mã Siêu vai phải. Mã Siêu hành thương đón đỡ. Hai người cấp tốc giao chiến, liên tiếp mấy mười cái hiệp không phân cao thấp. Không lâu lắm, quân Tây Lương chạy tới Mã Siêu phía sau. Mà Hứa Chử phía sau cũng xuất hiện vô số thiết kỵ. Hai bên quân mã nhân số, lực lượng ngang nhau. Mã Siêu nhất thời chiến chịu không nổi Hứa Chử, không dám đánh lâu, lập tức rìm ngựa lùi lại, đến đêm có thể dám lưu lại họ tên. Hứa Chử giống to, tiếu quận Hứa Trọng Khang. Mã Siêu nhất thời cả kinh, ngươi chính là Hổ Si Hứa Chử. Hứa Chử giống to, chính là đói bụng hổ thực mã. Ngày khác quan trước tái chiến, Mã Siêu cấp tốc mang binh rút khỏi rừng cây. Hứa Chử bên này cũng xuất lĩnh hổ vệ doanh rời đi, bị quay rời Tào quân trước sau vào đồng quan. Mà Tào Tháo liền đứng ở đầu tường trên, bình tĩnh nhìn kỹ tất cả những thứ này. Văn Thần Võ tướng phân loại với đầu tường hai bên. Thừa tướng, ta lại thất bại. Cả người vô cùng chật vật, Hạ Hầu Đôn quỳ trên mặt đất hướng về Tào Tháo khóc tố. Tào Tháo rất kinh ngạc, hai mắt đánh giá Hạ Hầu Đôn, ta đưa cho ngươi áo choàng đây. Ném. Hạ Hầu Đôn nói, quân Tây Lương vẫn đuổi ta, bọn họ gọi dâu dài người là Hạ Hầu tặc, ta liền ném áo choàng. Tào Tháo lại hỏi, cái kia dâu mép đây? Cắt. Hạ Hầu Đôn nói, ta ném áo choàng, bọn họ liền gọi dâu dài người là Hạ Hầu tặc. Tào Tháo theo bản năng sờ sờ chính mình dâu mép, sau đó mới mở miệng nói, sau đó thì sao? Hạ Hầu Đôn lắc đầu một cái, bọn họ lại gọi ngắn nghiêm, ta liền che mặt, cuối cùng bọn họ gọi Độc Nhãn người là Hạ Hầu Đôn. Ha ha ha. Lấy Trình Dục cầm đầu một đám văn thần thực sự nhịn không được, làm chàng cười phá lên lên. Đứng ở phía sau cùng Từ Phúc càng là ôm bụng cười to không ngừng. Văn thần vốn là không chủ chiến, hiện tại Hạ Hầu Đôn bị thiệt lớn, tự nhiên trong lòng thoải mái. Hạ Hầu Đôn rủ xuống đầu, nếu không là thừa tướng để Hứa Trọng Khang cứu ta, e sợ lúc này ta đã bị Mã Siêu điểm thiên đăng. Ai? Tào Tháo thở dài một tiếng, Mã Siêu chi dũng, quả nhiên không xuống lữ bố a. Hạ Hầu Đôn vội vàng gật đầu, thừa tướng nói rất đúng, ta quân vẫn là lấy bảo vệ đồng quan vì là muốn mặc cho. Tào Tháo lại hỏi, trận chiến này ta quân tổn thương làm sao? Hạ Hầu Đôn quay đầu nhìn phía Tào Hồng. Tào Hồng vội vàng nói rằng, về thừa tướng, tổn thương 3.000 nhân mã có thừa.
Ừm.
Tào Tháo gật gù, không nói thêm gì, người ban thưởng Tào Hồng cùng Hạ Hầu Đôn. Đồng thời hạ lệnh toàn quân thủ vững đồng quan, dám to gan tự ý xuất chiến người, chạm lập quyết. Cách một ngày sáng sớm, Hàn Toại tự mình dẫn bát bộ tướng đến Vị Nam, cùng Mã Siêu hợp binh một chỗ. 3 ngày sau, người Khương lại tới trợ chiến, tăng thêm 2 vạn nhân mã. Tây Lương đại quân có tới 20 vạn binh mã nhiều. Tin tức truyền tới đồng quan, văn thần võ tướng dồn dập mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Thế nhưng Tào Tháo nhưng bắt đầu cười ha hả, "Được, được, đến hay lắm a." Tào Hồng hỏi, "Thừa tướng vì sao cười a?" Chương 86, Tào Tháo nhịn không được, lại cũng phải viết nhật ký. Tào Tháo cười nói, "Tây Lương tặc nhân toàn bộ đến Vị Nam, đã như thế chúng ta liền không cần vào Tây Lương tiêu tặc, một lần đem Tây Lương tặc tử tận diệt ở đây, chẳng phải diệu thay?" Lời vừa nói ra, lều lớn bên trong bầu không khí lập tức phát sinh ra biến hóa, các tướng quân dồn dập cười to lên. "Thừa tướng nói rất đúng a. Nếu là đem Tây Lương liên quân diệt sạch ở Vị Nam, từ đây Tây Lương không hoàn a." "Thừa tướng anh minh, nói quá đúng rồi." Tư Hoàng lập tức ôm quyền ra hiệu, "Thừa tướng, bây giờ quân Tây Lương đều ở Vị Xôi Nam trại, tập kết trọng binh, tất nhiên muốn đánh quan, như vậy Hà Tây liền phòng thủ trống vắng."
"Ừm."
Tào Tháo gật gù, "Nói có đạo lý." Tư Hoàng tiếp tục nói, "Có thể phái một quân tới trước bổ phản Tân đóng quân, sau đó thừa tướng tự mình dẫn dắt đại quân đến Hà Tây, như vậy liền có thể thành thế đối chọi kiểm chế quân Tây Lương, quân địch nếu là công đồng quan, ta quân liền có thể tấn công quân Tây Lương trại, ngược lại cũng thế."
"Ha ha ha."
Tào Tháo cười to lên, "Được, kế này chính hợp ta ý, ngươi cùng Chu Linh Linh 4000 quân mã đi đầu đến bổ phản Tân chuẩn chú."
"Vâng, thừa tướng."
Tư Hoàng lập tức ôm quyền ra hiệu. Tào Tháo lại nói, "3 ngày sau, ta tự mình dẫn đại quân độ Hoàng Hà, Tào Hồng, Tào Thuần Hạ Hầu Đôn các ngươi tiếp tục đóng giữ đồng quan."
"Vâng, thừa tướng."
Tào Hồng cùng Tào Thuần các tướng lanh ôm quyền ra hiệu. "Các bộ bản bộ chuẩn bị." Tào Tháo phất tay một cái ra hiệu, phân phát chúng tướng. Tào Tháo đứng dậy đến giường, lại một lần cầm lấy Từ Phúc nhật ký phó bản. Từ Phúc mới vừa đi, nên vẫn không có chương mới. Tào Tháo nhiều lần lật xem này hai tối nhật ký. Nội dung rất để hắn đau đầu. Từ khi Hạ Hầu Đôn binh bại tới nay, hai ngày nay buổi tối, Từ Phúc nhật ký quả thực thái quá. Cả bài đều ở cười to. Ngoại trừ ha 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 chính là cười chết ta rồi, cười chết cha, cười chết tiểu gia ta đều cười đi đấy. Tào Tháo chỉ chờ mong tối nay Từ Phúc nhật ký có thể có chút mới ý, không muốn lại cười ha ha. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy Từ Phúc nhật ký chương mới nội dung. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Ta đã nở nụ cười 3 ngày buổi tối, nhưng vẫn là không nhịn được a. Lao Tào đem áo choàng cho Hạ Hầu Đôn, ha ha ha. Hạ Hầu Đôn cắt cần khí bảo thì thôi, lại bị Mã Siêu gọi độc nhãn người là Hạ Hầu Tặc. Ta thẳng thắn, ta thừa nhận, lúc đó ở đầu tường là cái thứ nhất cười to. Nếu như có thể nhịn xuống ta cũng không muốn cười, nhưng thực sự là quá buồn cười. Mỗi sáng sớm nhìn thấy Hạ Hầu Đôn cái kia tội dạng, ta liền không nhịn được cười to. Ta nghiêm trọng hoài nghi đây là lão Tào sớm có dự mưu, ta nguyện xưng là tuyệt tuyệt tử a. Thế nhưng ta trước sau không nghĩ ra, hắn tại sao vẫn không có cười? Định lực như thế cường sao? Nói đi nói lại, Từ Hoàng cùng Chu Linh đi tới bổ phản Tân đóng quân, lão Tào sau đó xuất quân quá Hoàng Hà. Đan Mã Siêu có thể không phải người ngu, không riêng có thể đánh trận, bao nhiêu còn có chút nhu lực, hiện tại Hàn Toại cũng đến. Lớn như vậy điều động, không thể giấu giếm được quân Tây Lương. Đồng giam bọn hắn không qua được, thế nhưng bên cạnh có Hoàng Hà a. Cho Mã Siêu chọc tức lên, theo vị Hà vào Hoàng Hà, trực tiếp tới một người bán độ nhi cách chi, vậy thì phiền phức lớn hơn rồi. Trong lịch sử, quân Tây Lương chiếm đồng quan sau đó, Mã Siêu chính là như thế làm việc. Suýt chút nữa đem lão Tào giết chết ở trong sông, may mà lúc ấy có Hứa Chử, còn có cái gì huyện lệnh thả ra dê bỏ quấy rầy. Cũng không biết lão Tào có hay không chuẩn bị, ngược lại hắn liền Hạ Hầu Đôn đều có thể khanh, không có chuyện gì là hắn làm không được. Có điều, ta tối lo lắng vẫn là Tử Long, đứa nhỏ này trung thực, vào Tào doanh sau đó không nói thế nào nói chuyện. Hiện tại đến đồng quan, đại quân kiên không thủ được, căn bản không có Tử Long phát huy không gian a. Cũng không biết lão Tào có không nghĩ tới, vào lúc này Trường An khẳng định phòng thủ trống vắng. Nếu để cho Tử Long đi kỳ tập Trường An, không chừng liền có thể cắt đứt quân Tây Lương đường lui. Cứ như vậy, quân Tây Lương liền thành bại bên trong tiểu vương bát, không chỗ có thể trốn a. Như thế đơn giản kế sách, ta phỏng chừng Trình Đại Ngốc có thể nghĩ đến, Tuân Hai Ngốc cũng có thể nghĩ đến. Bất quá bọn hắn sẽ không đề cử Tử Long. Ta liền không đeo xấu, để lão Tào chính mình quyết đoán đi. Ta hay là đi tìm lão giả uống rượu đi. Xem xong nhật ký sau đó, Tào Tháo lông mày nhảy lên, lấy ra bút ký của chính mình bản, Tào Tháo ở phía trên viết xuống 3 chữ, Tuyệt Tuyệt Tử. Sau đó ở Tuyệt Tuyệt Tử phía dưới dùng càng tinh tế bút lông làm chú giải, nghi ngờ khích lệ từ ngữ. Sau đó Tào Tháo vượt qua đêm đó, đông nhiên có một loại cũng muốn viết nhật ký kích động. Thế nhưng sau một khắc, Tào Tháo liền nghĩ tới Từ Phúc đã từng nói một câu nói, người đứng đắn ai viết nhật ký à? Do dự mãi, Tào Tháo vẫn viết ngăn ngắn vài hàng nói, ta là Tào may mắn, ta thật giống bị một loại quái bệnh. Từ khi ta nhìn lén Từ Phúc nhật ký tới nay, vẫn đang suy tư một vấn đề, người tại sao muốn viết nhật ký? Viết nhật ký lẽ nào nhanh như vậy nhỉ sao? Được rồi, ta thừa nhận, viết nhật ký xác thực rất vui vẻ. Ta thật không phải cố ý khanh hạ Hầu Nguyên Lượng, ta cho hắn hùng bảo, đó là để hắn tác chiến dũng mãnh một điểm a. Không nghĩ đến, hắn thay ta bỏ quên áo choàng, cắt trồng râu, lại đánh trận bại. Ở đầu tường nhìn lên đến hắn thời điểm, ta cũng muốn cười, thế nhưng ta nhịn xuống, vẫn nhận đến hiện tại. Ta thực sự là không nhịn được, chỉ có thể viết nhật ký để diễn tả một hồi ta ngay lúc đó tâm tình. Nguyên Lượng, ta xin lỗi ngươi, ngươi yên tâm, lần này đánh xong trượng, trở lại sau đó liền cho người tham quan. Viết xong bản này nhật ký sau đó, Tào Tháo đột nhiên cảm giác thấy cả người đều tinh thần thoải mái. Này cảm giác, ha ha ha. Tào Tháo vuốt râu mép cười to lên. Lều lớn truyền ra ngoài đến rồi trình dụ câm thanh, thừa tướng, ngài đã ngủ chưa? Tào Tháo vội vàng thu hồi nhật ký phó bản cùng bút ký của chính mình bản, sau đó nói, không ngủ, vào đi. Sau đó, Trình Dục cùng Tuân Du liền vào lều lớn. Thừa tướng. Hai người chắp tay ra hiệu.
Chuyện gì?
Tào Tháo hỏi. Trình Dục nói, thừa tướng, ta cùng Công Đạt vừa mới thương nghị một phen, muốn vì thừa tướng dâng lên một sách.
Nói nghe một chút.
Tào Tháo nói. Tuân Du chắp tay ra hiệu, quân Tây Lương đều ở Vị Nam, nếu ta quân ám độ bổ phản tân, không bằng lại phái ra một đường quân mã, kỳ tập Trường An.
Chính là.
Trình Dục gật gù, một khi cầm lại Trường An, quân Tây Lương đem không có đường lui nữa, có thể nói, lương thảo tự nhiên cũng sẽ đoạt cùng, ai có điều mùa đông này.
Ha ha ha.
Tào Tháo hài lòng nở nụ cười, nhưng hắn trong lòng hiểu rõ. Như thế mưu kế, Từ Phúc rõ ràng là cái thứ nhất nghĩ ra được. Mà Trình Dục cùng Tuân Du, rõ ràng là chậm Từ Phúc một bước.
Trình Dục nói, thừa tướng ý như thế nào a?
Tào Tháo gật đầu, chính có ý đó.
Trình Dục chặn lại nói, không bằng để Vu Cấm tướng quân đi kỳ tập Trường An.
Tào Tháo nở nụ cười, điều này cũng ở Từ Phúc dự đoán bên trong. Hắn lập tức lắc đầu một cái, không, lần này ta muốn để Triệu Tử Long kỳ tập Trường An.
Tuân Du cùng Trình Dục liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy kinh ngạc.
Đi thôi.
Tào Tháo ngoắc ngoắc tay, lập tức truyền Triệu Vân tới gặp ta.
Vâng, thừa tướng.
Hai người ôm quyền ra hiệu, vội vàng lui ra trung quân lều lớn.
Không lâu lắm, một thân áo bào trắng Triệu Vân liền vào lều lớn.
Triệu Vân nhìn thấy thừa tướng.
Chương 87, Triệu Vân được trọng trách, Từ Phúc dự đoán mã siêu dự đoán.
Thử Long không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên.
Tào Tháo vội vã tiến lên đem Triệu Vân đỡ lên đến.
Đa tạ thừa tướng.
Triệu Vân ôm quyền đứng dậy.
Tào Tháo cười cợt, mở miệng hỏi, Từ Long, vị nam tiên khí không so với Hứa Đô, còn thích đứng.
Triệu Vân lập tức nói, về thừa tướng, Vân vào Nam ra Bắc, sớm thành thói quen ăn gió nằm sương, bây giờ thừa tướng cơm ngon áo đẹp chờ đợi, trái lại không khỏe.
Ồ.
Tào Tháo rất kinh ngạc, có gì không khỏe a?
Triệu Vân lập tức nói, lũ được thừa tướng ân huệ, nhưng chưa thấy công nhỏ, thẹn trong lòng.
Từ lúc Triệu Vân vào Tào Doanh sau đó, toàn bộ Thường Sơn bách tính đều đi theo dính quang. Triệu gia nhảy một cái trở thành Thường Sơn đệ nhất nhà giàu. Trong nhà thất đại cô bác đại di đều đi theo thơm lây. Hàng xóm nhà người làm biếng đều đến huyện nha người hầu dịch. Ở Thường Sơn, chỉ cần vừa nhắc tới Triệu Vân hai chữ, thôn dân bách tính hoàn toàn gật đầu tán thưởng. Thậm chí, càng nhiều quê hương bách tính đều đến nhờ vả Triệu Vân. Mấy tháng, Triệu Vân đã kéo một nhánh 2000 người đội ngũ. Hắn cả ngày thao luyện này 2000 binh mã, nhưng vẫn không có đợi được triển hiện cơ hội của chính mình.
Ha ha ha.
Tào Tháo cười to lên, dùng sức đánh bờ vai của hắn, ta hiện tại liền cho người cơ hội.
Triệu Vũ nhất thời ngẩng đầu lên nhìn Tào Tháo, thừa tướng lời ấy thật chứ?
Tuyệt vô hương ngôn.
Tào Tháo nói, ta nghĩ nhường ngươi kỳ tập Trường An, trận chiến này vô cùng gian nan, không cho phép một chút sai lầm, ngươi nghĩ rõ ràng lại trả lời chắc chắn ta.
Triệu Vân lập tức lắc đầu, không cần suy nghĩ nhiều, Vân vạn tử không chối tử, xin mời thừa tướng tức khắc hạ lệnh.
Được.
Tào Tháo thỏa mãn gật gù, ngươi cần bao nhiêu binh mã, ta toàn lực thỏa mãn ngươi.
Triệu Vân nói, thừa tướng chỉ cần cho ta 1000 lão binh, ta lại lĩnh bản bộ 2000 nhân mã, đủ để đánh hạ Trường An.
Ồ.
Tào Tháo rất kinh ngạc, chỉ là 3000 người, ngươi muốn đánh hạ Trường An?
Phải.
Triệu Vân gật đầu, nếu là kỳ tập, tự nhiên không thể binh mã quá nhiều, hàng tướng quân bộ chúng ta cũng điều khiển bất động, chỉ có bách chiến lao binh, kinh nghiệm lao đạo, cùng ta bộ lính mới phối hợp, mới có thể lạ kỳ hiệu quả.
Được.
Tào Tháo trọng trọng gật đầu, trong quân sở hữu binh tướng, tùy ngươi tuyển chọn, mang bao nhiêu người ngươi định đoạt.
Đa tạ thừa tướng.
Triệu Vân chắp tay ra hiệu.
Tào Tháo lại dặn dò, ta chỉ cho ngươi một cái thời hạn, đêm trừ tịch trước, nhất định phải đánh hạ thành Trường An.
Vâng, thừa tướng.
Triệu Vân tầng tầng ôm quyền ra hiệu, chậm rãi lui ra lều lớn.
Nhìn Triệu Vân đi xa bóng người, Tào Tháo thật dài thở phào nhẹ nhõm.
Có thể không bắt Trường An, xem hết Triệu Tử Long.
Trường An một chuyện giải quyết, đón lấy chính là phòng bị Mã Siêu.
Này Mã Siêu liền dường như một đầu cùng hung ác cực chó rừng, cắn chặt hắn không tha.
Một khi vượt qua Hoàng Hà, thật nếu như bị Mã Siêu đi thuyền truy kích, vậy làm phiền liền lớn. Nhất định phải sớm làm chuẩn bị, thậm chí có thể đánh mai phục, đánh hắn Mã Siêu một trở tay không kịp. Cách một ngày sáng sớm, Mã Siêu lại tới gọi trận. Đầu tường trên vẫn như cũ treo cao miễn chiến bài. Mã Siêu mở ra miệng cường vương giả hình thức. Thế nhưng, thủ đồng quan người là Tào Tháo, đã sớm bách độc bất xâm. Các loại âu ngôn huyền ngữ, Tào Tháo đều là mắt điếc tai ngơ. Ngược lại là Hạ Hầu Đôn, đứng ở đầu tường cùng Mã Siêu mắng nhau cái liên tục. Mặc kệ Mã Siêu nói cái gì, Hạ Hầu Đôn đều nói một câu, Mã Nhi đừng cuồng, tức khắc đào ngươi phụ huynh thi thể, làm ngươi Mã gia đoàn tụ. Mã Siêu vừa tức vừa hận, cũng không dám tự ý công thành. Nguyên nhân không gì khác, đồng quan thành tường cao dày, Tây Lương đều là kỵ binh, không giỏi về tấn công thành. Cần chuẩn bị khí giới công thành, sau đó mới có thể phá đồng quan. Mà này khí giới công thành, chí ít cũng cần nửa tháng thậm chí một tháng mới có thể cản chế ra. Không rảnh rỗi thời gian, chỉ có thể không ngừng đến quan trước chửi bậy. Cùng ngày mặt trời lặn, Mã Siêu vội vã thu binh. Ngày thứ hai tiếp tục chửi bậy, vẫn như cũ không có kết quả. Ngày thứ ba vẫn cứ chửi bậy, vẫn là không người để ý tới hắn. Chỉ có Hạ Hầu Đôn, mở miệng chính là đào Mã Đằng hải cốt. Mã Siêu hận đến hàm răng ngứa, đêm đó trở lại lều lớn sau đó, liền tức giận vô cùng. Binh sĩ thông báo, Hàn Toại mời hắn đến lều lớn bên trong nghị sự. Mã Siêu liền vội vàng đi hướng về Hàn Toại lều lớn. Hàn Toại mở miệng nói, Mạnh Khởi, hôm nay đồng quan chức làm sao a?
Hừ.
Mã Siêu hừ lạnh, Tào Tháo cầu tặc, thử thủ đồng quan không ra, dường như con rùa đen rút đầu.
Hàn Toại lắc đầu một cái, Tào Tháo luôn luôn thiệt công, không nên cố thủ.
Mã Siêu lập tức nói, Tào Tháo duyên đồng quan một vùng hạ trại, chính là muốn nghiêm phòng thủ tử thủ ta quân.
Không hẳn a.
Hàn Toại lắc đầu ra hiệu.
Đang lúc này, Hàn Toại thủ hạ thám báo vội vàng tiến vào lều lớn.
Chúa công, mới vừa tham đến tin tức, Tào quân ở Hoàng Hà bên bờ chuẩn bị vô số chiến thuyền, e sợ có nhân màn đêm độ Hoàng Hà tâm ý.
Lời vừa nói ra, Hàn Toại cùng Mã Đằng đều đổi sắc mặt.
Hai người đồng thời đứng dậy đi đến xa bàn trước. Hàn Toại chỉ về Hoàng Hà một vùng, Tào Tháo lúc này độ Hoàng Hà, tất nhiên là đi hướng về Bộ Phản Tân, lại độ Vị Hà, ven bờ cắm trại, như vậy liền có thể kiểm chế ta Tây Lương đại quân phía sau a. Mã Siêu giận dữ, Tào Tặc rất gian trá, ta liền có thể xuất quân tấn công Tào Tặc. Hàn Toại hỏi tới, đồng quan vẫn còn, làm sao tấn công? Mã Siêu lập tức nói, từ Vị Hà lên thuyền, thẳng vào Hoàng Hà, chặn Tào Tặc quá Hoàng Hà. Hàn Toại lắc đầu, đi thuyền vào Hoàng Hà chặn Tào Tháo không khó, nhưng đã là Tào quân phúc địa, e sợ một đi không trở lại a. Mã Siêu nở nụ cười, thúc phụ đang nghi, Tào Tháo tự nhiên cũng biết không dám dễ dàng thuận Hoàng Hà đến Hà Tây tấn công, vì lẽ đó hắn sẽ không phòng bị ta quân đánh lén. Hàn Toại gật gù, mạnh khởi, ngươi đây là muốn ngược đường mà đi chi a? Chính là. Mã Siêu gật đầu, Tào Tháo càng là không tin, ta càng là muốn làm, ta hận không thể lúc này tiện tay nhận Tào Tặc. Hàn Toại gật gù, ta đồng ý đi thuyền đánh lén Tào Tháo, nhưng ghi nhớ kỹ một điểm, bán độ nhi kích chi. Mã Đằng không hiểu nói, bán độ nhi kích chi? Không sai. Hàn Toại nói, ngươi đi đầu đi thuyền đến hoàng bên kia bờ sông Mai Phục, chờ Tào quân một nửa binh mã qua sông, có thể thừa cơ giết ra cắt đứt Hoàng Hà, đã như thế, Tào quân đầu đôi không nhìn nhau, liền có thể hoàn toàn thắng lợi. Nhiều tạ thúc phụ, Siêu ghi nhớ trong lòng. Mã Siêu tầng tầng ôm quyền, hai mắt đỏ chót vô cùng. Tự xuất binh tới nay, trong lòng chỉ có một cái nguyện vọng. Vì cha báo thủ, giết Tào Tháo. Giết Tào Tháo, là huynh trưởng báo thủ. Vì phụ huynh báo thủ, vẫn là giết Tào Tháo. Ra lều lớn sau đó, Mã Siêu lập tức xuất lĩnh bản bộ chạy tới Vị Hà một vùng. Nhân màn đêm sắc, Mã Siêu xuất 20,000 Tây Lương binh lên thuyền. Chiến thuyền ra Vị Hà, thẳng đến Hoàng Hà. Sau đó dựa vào hướng về Hoàng Hà bờ phía bắc, quân Tây Lương nhân màn đêm mai phục tại núi lớn trong lúc đó, đồng thời bỏ chạy chiến thuyền. Sau đó phái ra tiếu kỵ tìm hiểu quân địch tình huống. Tào Tháo đại quân đã đến bờ phía nam Hoàng Hà. Chiến thuyền chuẩn bị xong xuôi, sở hữu quân sĩ sẽ chờ Tào Tháo ra lệnh một tiếng, toàn quân liền có thể vượt qua Hoàng Hà. Trình Dục chắp tay ra hiệu, thừa tướng, có thể hạ lệnh qua sông. Không đội, không đội. Tào Tháo vung vung tay ra hiệu. Trình Dục hỏi tới, thừa tướng là ở lo lắng Mã Siêu thuận Hoàng Hà mà hạ xuống đánh lén sao? Chính là. Tào Tháo gật đầu. Trình Dục nói, thừa tướng không cần lo ngại, nơi này đã là ta quân phúc địa, Mã Siêu dám đến chính là một đi không trở lại, hắn làm sao có khả năng như vậy ngu xuẩn à? Tào Tháo hỏi ngược lại Trình Dục, ngươi cảm thấy đến chính ngươi rất thông minh sao? Chương 88, Hoàng Hà bến đỏ đại chiến, khí sát Mã Siêu. Ngươi cảm giác mình rất thông minh sao? Tào Tháo đột nhiên đến một câu nói, khiến Trình Dục đứng ngây ra ở tại chỗ. Tào Tháo mở miệng lần nữa, tiếp tục chờ. Trình Dục lại hỏi, thừa tướng, phải đợi tới khi nào? Tào Tháo quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Trình Dục, người sau vội vàng lùi về sau hai bước, đàng hoàng ngậm miệng lại. Đại quân ở Hoàng Hà bến đỏ một bên chờ đợi đầy đủ ba cái canh giờ, khí trời càng ngày càng lạnh. Liền ngay cả bên kia bờ sông ngồi thủ quân Tây Lương đều có chút chịu không được. Bang Đức hỏi Mã Siêu, tướng quân, Tào Tháo tại sao còn chưa qua sông a? Mã Siêu lắc đầu một cái, ngày này hàn đóng băng, có điều hà lẽ nào ở Hoàng Hà một bên chúng rõ sao? Mã Đại bỗng nhiên nói rằng, mạnh khởi, có phải là Tào Tặc đã phát hiện hành tung của chúng ta? Mã Siêu lập tức lắc đầu, Tào Tháo nếu là phát hiện hành tung của chúng ta phải làm lập tức lui lại, lại sao lại ở bến đỏ ngồi thủ? Mã Đại gật gù, nói có lý a. Lại quá nửa cái canh giờ, thám báo đến báo, tướng quân, Tào Tháo đại quân qua sông. Ha ha ha. Mã Siêu nhất thời cười to lên, lại tham, lại báo. Phải. Thám báo ổn quyền, hỏa tốc tối lui. Mã Siêu hưng phấn gật gù, đến rồi, rốt cục đến rồi. Bang Đức cùng Mã Đại hai người cũng theo kích động lên. 20,000 Tây Lương đại quân, tại đây trong ngọn núi ngồi thủ nhanh một đêm, liền hỏa cũng không dám sinh. Tào Tháo nếu là lại không đã tới hạ, nên đông thành tượng đá. Mã Siêu hạ lệnh, đại quân từ từ xuống núi, không muốn quấy nhiều đến Tào quân qua sông. Sau một canh giờ, Tào quân một người ngựa vượt qua Hoàng Hà. Tin tức truyền tới Mã Siêu bên kia, lúc này hạ lệnh, toàn quân lên ngựa châm lửa tập kích Tào quân. Giết Tào Tặc. Mã Siêu nổi giận gầm lên một tiếng, xông lên trước sông vào trước nhất đầu. Mấy vạn quân Tây Lương theo sát sau. Mới vừa đến bờ phía bắc Tào Tháo ngay lập tức thu được tin tức. Trình Dung hoàng rồi, thừa tướng, này Mã Siêu lại thật sự đến rồi, điên rồi, nhất định là điên rồi a. Tào Tháo bình tĩnh tự nhiên, đối với Mã Siêu đến sớm có linh cảm. Hắn lập tức hạ lệnh, Hạ Hầu Uyên nghe lệnh, khiến tấm khiên binh tại chỗ kết trận, phòng ngự quân Tây Lương. Phải. Hạ Hầu Uyên ôm quyền ra hiệu, lập tức tổ chức tấm khiên binh kết trận. Tào Tháo lại lần nữa hạ lệnh, Lý Điển nghe lệnh, xuất nọ Liên Châu tay áp chế Tây Lương kỵ binh, khiến không dám gần người. Phải. Lý Điển tầng tầng ôm quyền, cấp tốc triệu tập cung tiễn thủ phối hợp tấm khiên binh. Quân trận trong thời gian cực ngắn thành lập. Mã Siêu thấy đối phương kết trận, cũng không hoảng hốt trương lập trước mắt, khắc xuống kiến, cho ta phá tan Tào quân tấm khiên trận. Phải. Tây Lương các tướng sĩ dồn dập lặp lại Mã Siêu quân lệnh, phá tan Tào quân tấm khiên trận. Kỵ binh một làn sóng tiếp theo một làn sóng đến gần rồi bờ phía bắc tấm khiên trận. Trăm bước có thừa lúc, Tào Tháo hạ lệnh ban cung. Xèo xèo xèo. Trong lúc nhất thời, vô số nỏ Liên Châu liên tiếp không ngừng phóng ra. 3,000 nỏ Liên Châu tay bắn một lượt, đánh ra 10,000 người bắn nỏ khí thế. Đứng đầu Tây Lương kỵ binh trong nháy mắt bị nỏ Liên Châu bắn đổ trong đất trên. Mắt thấy Tây Lương huynh đệ liên tiếp ngã xuống đất, Mã Đại lúc này mới nhắc nhở, mạnh khởi, Tào Tháo chỉ sợ là có chuẩn bị mà đến a. Mã Siêu giơ lên trường thương gào thét, ta quản không được nhiều như vậy, Tào Tháo ngay ở quân trận ở trong, cho ta giết qua, đến thẳng Tào Tặc. Dứt tiếng, Mã Siêu tự mình xuất lĩnh kỵ binh khởi xướng vòng thứ 2 xung phong. Tào quân lập tức bắt đầu rồi vòng thứ 2 nọ Liên Châu xạ kích. Xông vào trước nhất đầu Mã Siêu, một đường vượt mọi chông gai, mang theo một tiểu đội ngũ đột phá tấm khiên binh trận địa. Tào Tháo bên này, lập tức khiến Trương Hợp phái ra trường thương binh chống lại giết vào trận địa Mã Siêu mọi người. Hai quân đánh khí thế hùng hực, khó hòa giải. Có thể chiến sự quá nữa, quân Tây Lương phía sau bỗng nhiên giết ra một nhánh dũng mãnh kỵ binh, giơ lên cao hổ vệ doanh đại kỳ. 7. Mã Nhi đừng cuồng,
Hứa Trừ ở đây. Bang Đức cùng Mã Đại cấp tốc binh chia làm hai đường, Mã Đại trợ giúp Mã Siêu. Bang Đức rút quân về chống lại đột nhiên đánh tới Hứa Trừ. Có thể lúc này lại giết ra người cùng một con đường mã. Tào Thuần xuất hổ báo kỵ đến vậy, Tây Lương tặc nhân nhận lấy cái chết. Lại là một nhánh dũng mãnh kỵ binh, trực tiếp hướng về quân Tây Lương phúc địa xen kẽ, đến thẳng Mã Đại. Trong giây lát này, hai vạn quân Tây Lương liền bị phân cách thành ba đoạn. Mã Siêu xuất lĩnh tiên phong đội bị Tào Tháo hơn vạn binh mã vây đuổi chặn đường, mà Mã Đại bị hổ báo kỵ thống lĩnh Tào Thuần gắt gao cắn vào. Bang Đức cùng Hứa Trừ kịch chiến, không hề cơ hội thở lấy hơi. Ba người tự lo không xong, căn bản là không có cách trợ giúp hắn bất kỳ bên nào. Càng đáng sợ chính là, hai quân chém giết, nhưng có Tào quân quá hoàng hà sau tại chỗ kết trận. Mã Siêu rốt cục ý thức được chính mình thất sách. Nói chuẩn xác, là Tào Tháo ngờ tới hắn sẽ đến đánh lén, khoảng chừng trái phải chuẩn bị. Chết, chết, mau bỏ đi. Mã Siêu vội vàng hạ lệnh. Tào Tháo vừa thấy quân Tây Lương lui lại, ngay lập tức sẽ hưng phấn, cho ta ngăn chặn Tây Lương tập nhân, không cho để bọn họ chạy. Quân trận bắt đầu biến hóa, điên cuồng chặn đường Mã Siêu. Mã Siêu hoảng không chọn đường, khắp nơi chạy trốn. Đến thời điểm khỏe mạnh, muốn về, liền không thể quay về. Đại chiến mãi đến tận nửa cái canh giờ sau đó mới từ từ dừng lại. Quân Tây Lương cong đuôi thoát đi hiện trường. Tào Tháo lập tức kiểm kê binh mã. Nay một trận đại chiến, quân Tây Lương tổn hại 5000 binh mã có thừa. Mà Tào quân bên này, bởi vì trước đó chuẩn bị chu toàn, mà có hai chi đội kỵ binh xen kẽ, thương vong có điều hơn ngàn người. Dùng một câu hoàn toàn thắng lợi để hình dung, không hề quá đáng. Các tướng sĩ dồn dập hoan hô không ngớt. Trình Dục cùng Tuân Du chạy chậm đi đến Tào Tháo bên người chúc mừng. "Chúc mừng thừa tướng, ta quân hoàn toàn thắng lợi a." Trình Dục cười nói. Tuân Du cũng nói, "Thừa tướng là đã sớm ngờ tới Mã Siêu sẽ đến đánh lén đi." Trình Dục âm thầm gật đầu, "Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao thừa tướng chậm chạp có điều hoàng hạ." Tào Tháo cười nói, "Nói nghe một chút." Trình Dục nói, "Thừa tướng khiến đại quân ở bờ phía nam ngồi thủ, vì là chính là hấp dẫn quân Tây Lương sự chú ý, sau đó khiến Hứa Trừ cùng Tào Thuần xuất kỵ binh từ Hạ Du đi đầu qua sông, lúc này mới có trận đại chiến này thắng lợi." "Chính là..." Tào Tháo gật gù. Trình Dục xấu hổ cúi đầu, "Là ta ngu dốt, may mà thừa tướng có thấy xa." Tào Tháo nói, "Mã Siêu vì là báo thù cha, bí quá hóa liều cũng là lẽ thường bên trong." "Thừa tướng nói rất đúng." Trình Dục gật đầu liên tục. Tào Tháo lập tức hạ lệnh, đồng tiền Tào quân xuất hổ báo kỵ về đồng quan, đồng thời khiến đại quân hỏa tốc chạy tới Bổ Phản Tân. Bình minh lúc, đại quân đã thông qua Bổ Phản Tân hạ vực, ở vị bắc một vùng chân trú. Chỉ cần ngày mai quá vị hạ, liền đến vị nam, thẳng tới Tây Lương liên quân cánh. Tư Hoàng cùng Chu Linh cấp tốc vào lều lớn hướng về Tào Tháo báo cáo, "Thừa tướng." Tào Tháo hỏi, "Ta khiến hai người ngươi để ba ngày đầu quá Bổ Phản Tân, vì sao hôm nay vị bắc vẫn không có lập xuống doanh trại?" Tư Hoàng ôm quyền nói, "Thừa tướng, vị bắc một vùng cây cối đòi, thổ địa nhiều lấy nham thạch làm chủ, cũng không có thể dựng doanh trại, cũng không thể thành lập tường đất. Lạnh lẽo khu vực a." Tào Tháo điểm điểm cảm thán. Chu Linh nói, "Có điều, ta hai người đã ở vị bắc một vùng bố trí phòng ngự trận địa, đủ để ngăn chặn quân địch kỵ binh tập kích." "Được." Tào Tháo thỏa mãn gật gù. Tư Hoàng lại nói, "Thừa tướng, không bằng sớm quá vị hạ, ở vị nam một vùng liền có thể thành lập công sự phòng ngự." "Ừm." Tào Tháo nói, "Đi đầu nghỉ ngơi một ngày, quân tướng tam ban thay phiên bảo vệ, để phòng quân địch bức kích." "Vâng, thừa tướng." Lều lớn bên trong các tướng quân dồn dập ôm quyền ra hiệu. Chương 89, toàn quân trúc thủ thành, từ phúc uống tiểu rượu ăn lẩu. Vị Nam, Tây Lương liên quân đại doanh. Bại lui trở về Mã Siêu, sáng sớm liền đi đến lều lớn bên trong tìm Hàn Toại. Hướng về hắn báo cáo Hoàng Hà bến đỏ một trận chiến hậu quả. "Ta vốn muốn ở bờ phía Nam Hoàng Hà ngăn cản Tào quân quá Hoàng Hà, lại nghe thúc phụ nói, bán độ nhi kích chi, dám vấn thúc phụ ta quân vì sao mà bại." Mã Siêu nhìn như báo cáo chiến công, càng nhiều chính là hướng về Hàn Toại đưa ra nghi vấn. Hàn Toại thở dài một tiếng, "Tào Tặc luôn luôn gian trá giảo hoạt, ta đã sớm khuyên ngươi không muốn đi, chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể ngăn chặn bị hạ, phòng ngừa bọn họ đến vị Nam." Mã Siêu đổi sắc mặt, "Thúc phụ có ý gì? Trơ mắt nhìn Tào quân ở vị Bắc thành lập doanh trại sao?" Hàn Toại lúc này mới ý thức được, Mã Siêu là hoa một bụng hỏa. Đem Hoàng Hà bến đỏ một trận chiến trách nhiệm đều do ở trên đầu hắn. Vào lúc này, bất luận hắn giải thích thế nào đều không có ý nghĩa. Hàn Toại liền chủ động mở miệng, "Mạnh khởi không nên tức giận, tối nay ta tự mình dẫn đại quân đi vị Bắc đánh lén Tào Tặc." "Được." Mã Siêu trọng trọng gật đầu, "Ta khiến Bàng Đức làm tiên phong, trợ thúc phụ làm việc." "Ừm." Hàn Toại gật gù. Ban đêm hôm ấy, tự mình dẫn 5 vạn đại quân vượt qua vị hạ, thẳng đến vị Bắc Tào quân trụ sở. Đây là một hồi không hề bất ngờ chiến đấu. Liền ngay cả Hàn Toại chính mình cũng rõ ràng trong lòng. Tào Tháo nếu đến vị Bắc, khẳng định nghiêm phòng thủ tử thủ. Bàng Đức xuất lĩnh tiên phong đội còn chưa tới gần Tào quân trụ sở, liền bị hố bẫy ngựa cho nhốt lại. Trong phút chốc, mai phục tại trung quanh Tào quân lập tức giết tới mà tới. Bàng Đức quát to một tiếng, dùng sức đi ngựa. Chiến mã hí lên, lúc này mới nhảy ra hố bẫy ngựa. Nhưng quân tiên phong hắn kỵ binh nhưng là gặp xui xẻo, tại chỗ bị Tào quân binh sĩ tàn sát. 7. Hàn Toại vội vàng xuất chủ lực trợ giúp Bàng Đức. Khai chiến có điều nửa cái canh giờ, Hàn Toại xuất quân hốt hoảng lui lại. Hai quân đô không có quá to lớn tổn thương. Tào Tháo nắm lấy cơ hội này, thừa dịp quân Tây Lương lui lại cơ hội, cấp tốc đem chiến thuyền dùng sắt tắc nằm ngang ở vị hạ. Trên chiến thuyền tận phô tấm ván gỗ, như vậy liền trở thành một tòa cầu nổi. Đại quân nhanh chóng thông qua, suốt đêm đến vị Hà Nam ngạn. Tào Tháo dưới đến mệnh lệnh thứ nhất chính là trúc thủ thành. Nhất định phải ở quân địch lần sau công kích trước xây dựng ra một tòa đủ để phòng ngự kỵ binh thủ thành. Gió lạnh gào thét, quân tướng môn đều đang bận rộn xây dựng thủ thành, không sợ giá lạnh. Thanh Cựu Văn Thần Từ Phúc cũng không có tham dự việc này. Vào lúc này, hắn đã ở chính mình trong doanh trại phát lên đống lửa, dùng một côn đáp cái giá, treo lên tiểu nồi sắt, rót nước nóng, sau đó từ hệ thống không gian bên trong lấy ra các chồng rau dưa cùng miếng thịt, rót tiểu rượu, trực tiếp đến rồi cái giá ngoại nồi lầu nhỏ. Nói đến, này rau dưa miếng thịt đại thể đều là hắn mấy ngày trước viết nhật ký thu được khen thưởng. Chính là viết ha 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 mấy ngày đó. Nếu như không phải là bởi vì vẫn viết ha 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 viết tay đau, Từ Phúc không chừng còn có thể lại viết hai ngày. Ăn nóng hổi nồi lẩu nhỏ, uống một chén hấp rượu. Từ Phúc tiêu dao tự tại. Cơm nước no nê sau đó, lúc này mới ra ngoài loanh quanh một vòng. Mấy cái canh giờ trôi qua, thổ thành lại còn không có đáp dựng lên. Gió lạnh thổi đến Từ Phúc tê cả da đầu, vội vàng trở về trong doanh trướng sưởi ấm. Ngồi ở đống lửa trại bên, có chút ấm áp, nhưng không buồn ngủ. Móc ra chính mình nhật ký bản, lấy ra bút lông, bắt đầu viết hôm nay phân tiểu nhật ký. Lao Tảo không phụ sự mong đợi của mọi người, mang theo chúng ta an toàn đến Vị Nam. Ta cái kia một xe hảo tiểu cũng đều chờ tới. Cái này trời đông giá rét, nói vậy sẽ không quá lạnh. Lạnh ta cũng không sợ, ngược lại ta mới vừa ăn nồi lẩu, uống rượu đế, cơm nước no nê, ta liền đi ra ngoài loanh quanh một vòng. Bên ngoài các minh đệ kia thật không dễ dàng, hơn nửa đêm thổi gió lạnh còn muốn xây dựng thổ thành. Cũng không biết Lao Tảo là nghĩ như thế nào, làm sao chả không cho binh sĩ hướng về thổ trên dội nước à? Ngươi không biết, như vậy đào đất là không cách nào xây công sự sao? Chờ cái gì đây? Ta nồi lẩu đều ăn xong, ngươi liền tường đất đều không kiến tạo lên đây. Aman, ngươi nhanh làm thí điểm hẹp đi. Không phải vậy ngày mai Mã Siêu đến rồi, lại muốn làm việc. Ta lập tức ngủ, hy vọng sáng sớm ngày mai tỉnh lại thời điểm, có thể nhìn thấy một tòa băng thành. Ăn, ăn, vậy thì ngủ. Từ Phúc viết xong nhật ký sau đó, thu hồi bút lông cùng nhật ký bản. Hệ thống tiếng nhắc nhở cũng thuận theo đến. Ký chủ hoàn thành nhật ký sáng tác, khen thưởng bạch tượng mì ăn liền bà dương, đã phân phát đến hệ thống không gian. Nghe được cái này khen thưởng, Từ Phúc nhất thời liền nở nụ cười. Từ khi đến thế giới này sau đó, liền cũng không còn ăn qua mì ăn liền. Tuy rằng mì ăn liền không có gì ảnh hưởng, thế nhưng có đoạn thời gian không ăn, cũng thật là thèm a. Có mì ăn liền, sau đó xuyến ở nồi lẩu bên trong liền thịt món ăn một khối ăn. Vậy thì thật là đắc ý a. Từ Phúc cười nằm ở trên giường nhỏ ngủ đi. Mà một bên khác, trung quân trong đại trướng Tào Tháo nhưng vô tâm giấc ngủ. Hắn rất ưu sầu, thậm chí lo lắng sợ hãi. Chỉ lo quân Tây Lương lại tới một lần nữa đánh lén. Lúc này, Tuân Du vội vàng đến báo, "Thừa tướng, ta đến rồi." Tào Tháo hỏi, "Thủ thành xây dựng tiến độ làm sao a?" Tuân Du lắc đầu một cái, "Về thừa tướng, thủ thành trúc không đứng lên." "Cái gì?" Tào Tháo đổi sắc mặt. Tuân Du lại nói, "Cũng không phải là quân tướng môn không có ra sức, mà là chất lượng đất ơi, không có động lại lực." "Ai?" Tào Tháo thật dài thở dài một tiếng, phất tay một cái ra hiệu Tuân Du lui ra. "Thừa tướng sớm chút nghỉ ngơi." Tuân Du chắp chắp tay lui ra liều lớn. Có thể Tào Tháo nơi nào ngủ đến dưới, hắn liền ngồi đều không ngồi được. Sầu cao mày đến rất cao. Có như vậy trong nháy mắt, Tào Tháo thật giống là nghĩ tới điều gì. Hắn vội vàng ngồi ở bàn trước, từ trong lồng ngực móc ra Từ Phúc nhật ký phó bản. Không sai, bởi vì quá mức ưu sầu, hắn lúc này mới nhớ tới đến, ngày hôm nay lại không thấy Từ Phúc nhật ký. Mang theo mong mỏi mãnh liệt cảm, Tào Tháo lật xem nhật ký phó bản. Vô cùng vui mừng chính là, Từ Phúc đêm nay chương mới. Có điều, Từ Phúc chương mới nội dung lại làm cho Tào Tháo tức giận hàm răng ngứa. Quân tướng môn đẩy gió lạnh, suốt đêm xây dựng thủ thành. Tiểu tử này lại ở trong doanh trướng ăn lẩu uống rượu. Thế nhưng, làm Tào Tháo xem đến phần sau mấy câu nói sau đó, nhất thời giận dữ biến mất. Làm sao không cho binh sĩ hướng về thổ trên dội nước thành băng? Một câu nói này, đối với Tào Tháo trực tiếp đưa đến thể hồ quán đỉnh tác dụng. Đúng vậy, ta tại sao không cho binh sĩ một bên xây công sự một bên dội nước a? Cứ như vậy, hướng đông sau đó, không thì có một tòa băng thành. Được, ngươi Từ Phúc bữa này nổi lẩu không ăn không a? Tào Tháo thu hồi Từ Phúc nhật ký phó bản, nhất thời đầy mặt nụ cười. Hắn lập tức làm người gọi tới Tuân Du. Chỉ chốc lát sau, Tuân Du vội vàng đi vào, túi đầu không dám nói lời nào. Tào Tháo hỏi, có thể có tiến triển? Tuân Du lắc đầu một cái, thừa tướng, tiến triển không lớn. Hừ. Tào Tháo hừ lạnh một tiếng, công đạt, ta luôn luôn cho rằng ngươi túc trí đam mưu, lúc này vì sao không cho binh sĩ một bên dội ở dọc bờ sông xây công sự à? Dội nước. Tuân Du tại chỗ sửng sốt. Tào Tháo cười nói, một bên dội ở dọc bờ sông xây công sự, tối nay gió lạnh không ngừng, ngày mai bình minh lúc, không phải có thêm một tòa băng thành? Thừa tướng anh minh, ta vậy thì đi làm. Tuân Du nhất thời cao hứng cười to lên, nhanh chóng chạy ra liều lớn. Ha ha ha. Tào Tháo cười to lên. Chương 90, trời giáng băng thành, hứa trừ đục Mã Siêu. Tuân Du rời đi lều lớn sau đó, một vị tiên phong đạo cốt ông lao đi đến doanh trại trước, xưng rằng muốn gặp thừa tướng Tào Tháo. Tuân Du không dám thất lễ, tự mình tiến lên tiếp kiến, lão tiên sinh chào ngài, tại hạ Tuân Du, xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Ông lão một tay chắp tay, tại hạ Rắc Rối Bá, Hào Mộng Mai cư sĩ, vốn là kinh triệu người sau ẩn cư núi Trung Nam, hôm nay đi ngang qua, thấy binh sĩ xây công sự không nổi, liền lòng sinh một kế hiến cho thừa tướng. Tuân Du cũng là người thông minh, lập tức đoán được đối phương tâm tư, nói thẳng, lão tiên sinh hiến kế sách, hẳn là một bên dội ở dọc bờ sông xây công sự, ngày mai liền lên một tòa băng thành. Rắc Rối Bá lúc đứng ngây ra ở tại chỗ, sau đó hỏi, xin hỏi đây là cái gì người hiến kế sách ra? Tuân Du nở nụ cười, cũng không phải là người khác, mà là thừa tướng nghĩ ra biện pháp. Quái, quái, thật là quái. Rắc Rối Bá vung vung tay, xoay người phải đi. Tuân lúc vội vàng đem một túi tiền đồng đưa cho đối phương, lão tiên sinh chậm đã, ta này có chút lộ phí, xem như là đối với ngài cảm tạ. Không có công không nhận lộc, cáo tử. Rắc Rối Bá vung vung tay, bước vội vã bước tiến đi xa. Tuân Du bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thu hồi túi tiền. Một cái quay đầu trong nháy mắt, lại quay đầu lúc này Mộng Mai cư sĩ Rắc Rối Bá dĩ nhiên không gặp. Chuyện này, kỳ quái. Tuân Du lắc đầu một cái, cũng không tiếp tục để ý, lập tức khiến binh sĩ gia tăng mang nước xây công sự. Tây Lương liên quân đại doanh, bại lui trở về Hàn Toại đã vào lều lớn chuẩn bị nghỉ ngơi. Khách không mời mà đến Mã Siêu lại tới nữa rồi. Mạnh khởi, ngươi đến rồi. Hàn Toại nói. Mã Siêu chắp tay ra hiệu, "Thúc phụ, ta nghe Bàng Đức nói, đêm nay dạ tập thất bại."
"Không sai."
Hàn Toại gật đầu, "Tào quân đã sớm chuẩn bị, Bàng Đức bị nhốt, ta cứu ra hắn sau, liền xuất quân lui lại."
Mã Siêu hỏi tới, "Thật sự là Tào Tháo chuẩn bị chu toàn, vẫn là thúc phụ không có toàn lực mà làm a?"
Hàn Toại đổi sắc mặt, mạnh khởi, "Lời ấy ý gì?
Ngươi đang hoài nghi ta sao?"
Mã Siêu nói, "Ta ra Tây Lương tới nay, thường chiến thường thắng, nhưng thúc phụ đến vị Nam sau đó, ta quân thường chiến thường bại, cái này bên trong nguyên nhân, ta rất khó hiểu."
Hàn Toại hừ lạnh một tiếng, "Ngươi không cần ném đá dấu tay, thường chiến thường bại là bởi vì Tào Tháo vừa muốn cũng đến Đồng Quan, ngày mai lại công Tào Tháo chính là, hắn tất nhiên lập không nổi doanh trại."
"Tốt."
Mã Siêu nói, "Ngày mai ta tự mình dẫn bản bộ tấn công Tào Tặc, kính xin thúc phụ xuất quân giúp ta."
Hàn Toại gật gù, "Ta khiến Mã Ngoạn cùng Dương Thu các mang 2 vạn nhân mã đi vào viện trợ ngươi."
"Nhiều tạ thúc phụ, cáo tử."
Mã Siêu chắp tay ra hiệu, bước nhanh rời đi lều lớn.
Cách một ngày sáng sớm, Mã Siêu xuất bản bộ 5 vạn đại quân, cộng thêm Hàn Toại thủ hạ 2 vị tướng quân, tính toán 90.000 đại quân, thẳng đến vị Hà một bên Tào quân trận địa. Ánh bình minh vừa ló dạng, Tây Lương đại quân tới gần vị Hà lúc, nhưng nhìn thấy một mảnh vừa trắng. Chờ tới gần trận địa lúc mới kinh ngạc phát hiện, chẳng biết lúc nào vị Hà một bên dĩ nhiên dựng lên một tòa thành trì.
Mã Siêu nổi giận, quay đầu chất vấn Bàng Đức, "Chuyện gì thế này?"
"Không nên a."
Bàng Đức trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, "Đêm qua ta mới từ nơi này đi ngang qua, căn bản không có thành trì a.
Thành trì này đến từ đâu a?"
Mã Siêu phẫn nộ vô cùng chất vấn Bàng Đức.
Bàng Đức làm thế nào cũng không trả lời được.
Lúc này, băng thành cổng lớn mở rộng.
Tào Tháo đơn kỵ mà ra, phía sau theo một thành viên dũng tướng.
Mã Đại lập tức nói, "Mạnh khởi, là Tào Tháo.
Ta đang muốn đi gặp gỡ hắn."
Mã Siêu lập tức đơn kỵ điều khiển ngựa tiến lên.
Tào Tháo cùng Mã Siêu với trước trận gặp gỡ.
Mã Siêu trường thương chỉ vào Tào Tháo, "Tào Tặc, tới đây ý gì?"
Tào Tháo phía sau Hứa Chử lập tức vọt ra, đại đao chỉ về Mã Siêu, "Chớ có ngông cuồng."
"Ha ha ha."
Tào Tháo cười to lên, "Tây Lương tặc nhân bắt nạt ta lập không nổi doanh trại, bây giờ có tiên nhân giúp đỡ, trời giáng băng thành, hà không sớm ngày đầu hàng, để tránh khỏi tàn sát chúng sinh a."
Mã Siêu tức giận nhe răng trợn mắt, "Tào Tặc, ngươi nằm mơ.
Ta Mã Siêu chính là chết, cũng chắc chắn sẽ không hướng về ngươi bực này gian tặc đầu hàng."
Tào Tháo cũng không để ý đến Mã Siêu, quay đầu ngựa lại liền lùi lại băng thành.
Có Hứa Chử ở, Mã Siêu không dám làm bừa.
Huống chi, Tào Tháo một câu tiên nhân giúp đỡ, đã để Mã Siêu tâm thần đại loạn.
Trơ mắt nhìn Tào Tháo rời đi,
Mã Siêu cũng bất đắc dĩ lui về quân trận, lúc này hạ lệnh lui quân.
Trở lại liên quân đại trại sau, Mã Siêu lại tự mình đi thấy Hàn Toại, hướng về hắn báo cáo việc này.
Hàn Toại lập tức hướng về Mã Siêu phát sinh linh hồn ba liền hỏi, "Trời giáng băng thành,
tiên nhân giúp đỡ,
Tào Tháo đơn kỵ tới gặp,
chính là?"
Mã Siêu gật đầu ra hiệu.
Hàn Toại hừ lạnh, "Mạnh khởi a Mạnh khởi, ngươi đây là bị Tào Tháo dọa dẫm?"
"Hả?"
Mã Siêu sững sờ.
Hàn Toại nói, "Trên đời sao lại có tiên nhân?
Trời giáng băng thành có điều nói dối."
Dương Thu chắp tay ra hiệu nói, "Đô đốc, ta xem Tào quân băng thành, hẳn là dùng thổ dội nước, nhân màn đêm gió nổi lên lúc xây thành."
Hàn Toại lại nói, "Mạnh khởi, Tào Tháo sở dĩ đơn kỵ ra khỏi thành, chính là vì nhường ngươi tin tưởng chuyện hoang đường của hắn a."
"Chuyện này?"
Mã Siêu nhất thời xấu hổ cúi đầu.
Lần đầu tiên nhìn thấy băng thành thời điểm, nhưng là quá mức chấn động.
"7."
Hàn Toại nói, "Thôi, nếu Tào Tháo đã lập xuống doanh trại, hai quân chiến sự liền không phải một ngày hai ngày, tương lai tất nhiên là một hồi tiêu hao chiến, tăng nhanh cản tạo khí giới công thành mới là."
Vừa dứt lời dưới, thám báo bận bịu đến báo, "Đại đô đốc, Tào Tháo bộ hạ Hứa Chử làm người đưa tới chiến thư, muốn cùng Mạnh khởi tướng quân một mình đấu."
"Cái gì?"
Bên trong đại trướng các tướng quân đều sửng sốt.
Tào Tháo mới vừa lập xuống doanh trại, lại phái người khiêu chiến Mã Siêu.
Quả thực không muốn quá cản rỡ a.
Hàn Toại vội vàng mở ra phong thư, sau khi xem xong sắc mặt tái nhợt vô cùng.
"Trong thư nói cái gì?"
Mã Siêu truy hỏi Hàn Toại.
"Khó có thể mở miệng, ô uế không thể tả."
Hàn Toại lắc đầu một cái, tức giận đem chiến thư ném cho Mã Siêu.
Mã Siêu vội vàng tiếp nhận chiến thư, chụp hành trục tự kiểm tra.
"Mã Nhi xem trọng, ta là chém cha ngươi đầu hổ Hứa Chử.
Cha ngươi đầu rất cứng, thế nhưng ta đại đao càng nhanh hơn.
Thừa tướng dung túng ngươi hồi lâu, ta Hứa Chử không quan ngươi.
Ngươi muốn còn là một mang đem, liền Ma Lưu cùng ra đến một mình đấu.
Ngươi nếu như không loại, ta coi như không ngươi người cháu này.
Ngược lại mẹ ngươi cùng chị dâu ngươi còn ở Hứa Đô, quay đầu lại liền tìm người đem các nàng sờ sụ.
Đúng rồi, ngươi ra ta không thế nào biết viết chữ, này phong chiến thư là ta một cái họ từ huynh đệ tốt giúp ta viết.
Ngươi tạm thời gọi hắn nhị ra đi.
Ngươi cái này nhị ra vóc người xoái, không cho phép ngươi muội muội Mã Vân Lộc thấy đều sẽ yêu.
Trở lên, chính là ta Hứa Chử chiến thư, chính ngươi nhìn làm đi."
Xem xong chiến thư sau đó, Mã Siêu tức đến run rẩy cả người, tại chỗ xé ra chiến thư, "Hứa Chử, Hứa Chử, ta Mã Siêu không thể không giết ngươi."
Dứt tiếng, Mã Siêu cầm lấy trường thương liền ra liều lớn.
Hàn Toại vội vàng đuổi theo, "Mạnh khởi, không nên vọng động, tuyệt đối không nên kích động a."
Mã Siêu xoay người lại, hai mắt trợn lên đỏ chót, "Ai như lại cả ta liền giết hay."
Hàn Toại sững sờ ở tại chỗ, vạn vạn không nghĩ đến, Mã Siêu lại điên cuồng như thế.
"Ngày mai, phải giết Hứa Chử," ta Mã Siêu nói.
Mã Siêu nói xong, mang theo trường thương, cưới lên chiến mã liền đi xa.
Chương 91, Hổ Si chiến Mã Siêu, Từ Phúc mượn ô truy.
Cách một ngày sáng sớm,
vị hạ, băng thành.
Hứa Chử sáng sớm liền chạy đến Từ Phúc trong doanh trướng.
Từ Phúc chính đang nấu mì ăn liền, trong nồi còn bỏ thêm lá bắp cải cùng ruột hun khói.
Lấy thêm một bình hối nguyên nước trái cây, vừa ăn mì một bên uống đồ uống.
"Trọng Khang, như thế sớm tìm đến ta, có chuyện gì không?"
Từ Phúc một bên bẹp miệng vừa nói.
Hứa Chử nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm Từ Phúc tiểu nồi sắt,
"Cái kia, ta là tới."
Từ Phúc lộ ra cảnh giác vẻ mặt, "Ngươi ăn cơm chưa?"
"Ăn qua."
Hứa Chử gật gù.
"Ăn qua là được, có việc ngươi liền nói đi."
Từ Phúc gật gù, tiếp tục khoan khoái mì ăn liền.
"Ừm."
Hứa Chử gật gù, "Ngươi ăn cái gì a?"
ngươi này trong doanh trướng đều là làm sao ta chưa từng thấy thứ tốt ta. Từ Phúc thả xuống nồi sắt, ngươi có việc gì thì nói đi. Hứa Trừ nói, ngày hôm qua ngươi giúp ta viết chiến thư sau đó, này Mã Siêu vẫn không có đáp lại, ta liền đến hướng về ngươi lãnh giáo một chút. Từ Phúc rất khiếp sợ, không đáp lại.
Không có.
Hứa Trừ lắc đầu, nếu không ta tới hỏi ngươi, ngươi ngày hôm qua viết như thế nào a?
Từ Phúc nói, rõ ràng, tài hoa văn hoa.
Hứa Trừ vẫn là lắc đầu một cái, ta ngược lại thật ra không lo lắng tài hoa, ta là lo lắng Mã Siêu giống như ta không từng đọc sách, xem không hiểu ngươi viết nội dung.
Ha ha ha.
Từ Phúc cười vung vung tay, không cần phải, không cần phải, Mã Siêu nhất định có thể xem hiểu, ta viết rất thẳng thắn.
Hứa Trừ lắc đầu một cái, thì nên trách ta.
Vừa mới dứt lời, binh sĩ vội vàng ở ngoài trướng hô to, Hứa tướng quân, quân Tây Lương đến rồi, lập tức tới ngay ngoài thành.
Kha kha, thật đến rồi.
Hứa Trừ nhất thời trở nên hưng phấn, Nguyên Trực, cáo tử.
Đi thôi, đi thôi.
Từ Phúc phất tay một cái ra hiệu, lại lần nữa bưng lên tiểu nồi sắt ăn mì.
Ăn uống no đủ sau đó,
Từ Phúc thay đổi y phục, đem thanh công kiếm đựng ở trên eo, bước nhàn nhã bước tiến, leo lên đầu tường.
Các tướng quân cơ bản đều leo lên đầu tường, xa xa nhìn phía bên dưới thành.
Lúc này, quân Tây Lương đã giết tới bên dưới thành.
Xa xa nhìn tới, e sợ 10 vạn đại quân.
Mã Siêu làm tiên phong, Bang Đức ở cánh trái, Mã Đại bên phải dự.
Hàn Toại xuất chủ lực tọa trấn trung quân.
Mã Siêu đơn cưỡi lên trước, trường thương chỉ về băng thành, Hồ Si Hứa Trừ ở đâu?
Mã Siêu đến đây ứng chiến, mau chóng đi ra nhận lấy cái chết.
Đầu tương trên, người mặc trọng giáp Hứa Trừ lập tức hướng về Tào Tháo quỳ một chân trên đất, "Thừa tướng."
Tào Tháo vung vung tay ra hiệu, "Đi thôi."
Mã Siêu dũng mãnh, "Hứa Trừ cẩn thận."
"Vâng, thừa tướng."
Hứa Trừ ôm quyền ra hiệu, lập tức cầm đại đao rơi xuống đầu tường.
Thường ngày Hứa Trừ xem ra đần độn,
một khi gặp phải chiến sự, hắn liền dường như biến thành một người khác, tàn nhẫn quả quyết.
Chỉ chốc lát sau, cổng thành mở ra.
Hứa Trừ đơn kỵ rết ra khỏi cửa thành ở ngoài.
"Mã Nhi đừng cuồng, Hứa Trừ ở đây."
Mã Siêu nhất thời gào thét, "Hứa tặc, nhận lấy cái chết."
Dứt tiếng, Mã Siêu điều khiển ngựa xung phong, trường thương đâm thẳng Hứa Trừ.
Hứa Trừ quay đầu ngựa lại tránh né, trở tay chính là một đao.
Hai người cấp tốc giao chiến,
đại đao cùng trường thương va chạm ra tia lửa khác thường.
Hai người liền chiến mấy mười cái hiệp khó phân cao thấp.
Lên cơn giận dữ, Mã Siêu tăng nhanh thế tiến công, hướng về Hứa Trừ liên tiếp tấn công.
Hứa Trừ phòng thủ có thừa, tiến tới phản kích Mã Siêu.
Đầu tương trên, Từ Hoàng cảm thán, Mã Siêu quả nhiên hung mãnh, có thể cùng Trọng Khang đấu khó hòa giải a.
Tào Tháo lắc đầu cảm thán, Mã Nhi bất tử, ta tâm bất an a.
Mã Siêu cùng Hứa Trừ vẫn như cũ ở huyết chiến.
Thỉnh thoảng có thô tục tiêu ra, nói văng cả nước miếng.
Quân Tây Lương trận ở trong, Hàn Toại xa xa trông thấy tình cảnh này, không khỏi cảm thán một tiếng, Tào Tháo dưới trướng người có tài không ít ta.
Một bên Dương Thu nói, đại đô đốc, Hứa Trừ như vậy dũng mãnh, e sợ Mã Siêu chiến hắn không xuống a.
Hàn Toại lắc đầu một cái, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
Hai quân trước trận, Mã Siêu Hứa Trừ đã bắt đầu đánh giằng co,
lẫn nhau truy đuổi cùng chém giết.
Chiến đến 100 hiệp lúc, vẫn cứ không phân cao thấp.
Liền ngay cả từng người ngồi xuống chiến mã đều mệt mỏi không thể tả.
Mã Siêu giống to, Mã Nhi mệt mỏi, có dám thay ngựa tái chiến?
Có gì không dám?
Hứa Trừ hỏi ngược lại đối phương.
Hai người từng người bỏ chạy.
Mã Siêu lui về quân Tây Lương trận.
Hứa Trừ cũng vào băng thành.
Tào Tháo tự mình dưới thành an ủi Hứa Trừ, Trọng Khang làm sao?
Còn có thể chiến Mã Siêu.
Hứa Trừ nói, thừa tướng, sẽ cùng Mã Siêu chiến đấu 300 hiệp là điều chắc chắn, chỉ là chiến mã mệt mỏi.
Được.
Tào Tháo nói, ta Đại Thanh Long cho ngươi mượn cưới lấy, giúp ngươi một tay.
Hứa Trừ chắp tay ra hiệu, đa tạ thừa tướng ý tốt, ta nghĩ mượn từ quân sư chiến mã dùng một lát.
Nguyên Trực sao?
Tào Tháo một hồi liền sửng sốt, theo bản năng quay đầu nhìn phía Từ Phúc.
Từ Phúc một mặt lúng túng, Hứa Trừ hàng này ghi nhớ chính mình mã rất lâu.
Đổi làm dĩ vãng khẳng định là từ chối.
Thế nhưng, tình huống bây giờ đặc thủ, việc quan hệ cả tòa thành dễ dàng.
Từ Phúc cũng không nói nhảm, lập tức thổi lên tiếng còi.
Tê.
Ô truy ngựa hí kêu lên đến, cấp tốc từ đầu tường dưới chuồng ngựa chạy đến trước cửa thành.
Từ Phúc tiến lên vô vô cổ ngựa, "Tiểu Ô, trợ Hứa Trừ một chút sức lực."
"Hí."
Ô truy ngựa hí minh, xem ra hưng phấn vô cùng.
Đa tạ Nguyên Trực.
Hứa Trừ lúc này ôm quyền, trên mặt lộ ra ba điểm nụ cười.
Từ Phúc cũng nở nụ cười, "Trọng Khang, chúng ta chờ tin tức tốt của ngươi."
Hứa Trừ trực tiếp xoay người lên ngựa, nắm quá đại đao sau ra khỏi cửa thành.
Chỉ chốc lát sau, Mã Siêu cũng điều khiển ngựa tiến lên.
Hai người lại một lần đại chiến.
Đầy đủ trăm hiệp có thừa, vẫn như cũ không phân cao thấp.
Hứa Trừ lùi lại, tại chỗ tá giáp trụ, lộ ra một thân thịt gân.
Mã Nhi trở lại.
Hứa Trừ la to một tiếng.
"Hứa Trừ đừng cuồng, hôm nay ta phải giết ngươi."
Mã Siêu nổi giận gầm lên một tiếng, điều khiển ngựa xung phong.
Hai người lại chiến 30 hiệp có thừa.
Mã Siêu ngồi xuống bạch mã đã có chút mệt mỏi.
Ngược lại là Hứa Trừ ngồi xuống ô truy mã, không chỉ có không có mệt mỏi, trái lại càng đánh càng hăng.
Hứa Trừ lập tức khởi xướng thế tiến công.
Nắm lấy Mã Siêu cái hở, một cái đại đao bổ ngang, trực tiếp bổ về phía bờ vai của hắn.
Mã Siêu một chiêu hành thương đón đỡ, văng ra Hứa Trừ đại đao, quay người đâm hướng về phía Hứa Trừ.
Hứa Trừ trực tiếp đem trường thương kẹp ở dưới nách.
Mã Siêu không cách nào rút về trường thương, ngược lại bị Hứa Trừ đến rồi một chiêu đại đao nhiễu lưng chém ngang.
Dưới tình thế cấp bách, Mã Siêu trực tiếp cắt đứt trường thương, cấp tốc điều khiển ngựa lùi lại.
Không có trường thương, Mã Siêu nhất thời sức chiến đấu giảm xuống, chỉ được rút ra trên lưng ngựa trường kiếm chống đối Hứa Trừ tấn công.
Chính là dài một tấc cường.
Đại đao ưu thế ở trên lưng ngựa phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.
Mã Siêu càng ngày càng xu hướng suy tàn, dưới trướng chiến mã càng ngày càng mệt mỏi.
Quân Tây Lương trận ở trong, Hàn Toại lúc này khiến binh sĩ cao sau cùng kêu lên một tiếng, mạnh khởi tướng quân mau bỏ đi.
Mã Siêu nghe vậy, cấp tốc bỏ qua Hứa Trừ, điều khiển ngựa lùi lại.
Mã Nhi đừng chạy.
Hứa Trừ nổi giận gầm lên một tiếng, điều khiển ngựa truy kích Mã Siêu.
Xoạt xoạt xoạt.
đại đao lóng lánh hàn mang, đem Mã Siêu dưới trướng chiến đuôi ngựa đều tức hết mao. Mắt thấy Hứa Chử đã đuổi tới Mã Siêu sau lưng, chỉ một đao liền bổ về phía Mã Siêu phía sau lưng. Thời khắc mấu chốt, Bàng Đức giết hướng về trước trận, từ trên chiến mã bắn ra một mũi tên. Xèo. Mũi tên này trực tiếp bắn trúng rồi Hứa Chử cánh tay. Hứa Chử cánh tay bị đau, vội vàng thu hồi lại đao. Mã Đại lập tức xung phong, tiến lên đón đánh Hứa Chử. Cùng lúc đó, băng thành bên trong cũng có hai tướng giết ra, phân biệt là Hạ Hầu Uyên cùng Từ Hoàng. Hạ Hầu Uyên cao giọng nói, Trọng Khang không muốn ham chiến, mau bỏ đi. Chương 92, hai quân giằng co, Từ Phúc lại được chiêu hàng nhiệm vụ. Nghe được Hạ Hầu Uyên hô to, Hứa Chử vừa mới dừng lại, cấp tốc điều khiển ngựa lùi lại vào thành. Mã Đại cùng Hạ Hầu Uyên giao chiến, Từ Hoàng cùng Bàng Đức các chiến. Hàn Toại thấy Mã Siêu thua trận, không dám xem thường tiến quân. Vậy mà phía sau bỗng nhiên có hai đạo nhân mã giết ra, một đường là Tào Thuần xuất lĩnh hổ báo kỵ, khác một đường là Tào Hồng xuất lĩnh thiết kỵ. Nguyên lai, này hai tướng sáng sớm phải đến Tào Tháo mệnh lệnh, sáng sớm liền từ Đồng Quan xuất phát. Thừa dịp Mã Siêu cùng Hứa Chử ác chiến, hai người lặng lẽ giết tới quân Tây Lương phía sau. Băng thành bên trong, cổng lớn mở rộng, Tào Tháo hạ lệnh, toàn quân tấn công. Quân Tây Lương nhất thời hai mặt thủ địch. Hàn Toại vội vàng ứng chiến, quân trận rất nhanh liền bị đối phương kỵ binh phá tan. Tự biết mất tiên cơ Hàn Toại, lập tức hạ lệnh toàn quân lui lại. Chỉ có Mã Siêu xuất lĩnh bộ khúc cùng Tào quân nhưng đang chém giết lẫn nhau. Mạnh khởi mau bỏ đi, không muốn ham chiến. Hàn Toại bộ hạ Dương Thu cao giọng giống to. Một đám bọn chuột nhắt. Mã Siêu giận tím mặt, mắt thấy Tào binh càng ngày càng nhiều, bất đắc dĩ lựa chọn lui lại. Quân Tây Lương trở lại đại doanh sau đó, Mã Siêu giận đùng đùng tìm tới Hàn Toại. Còn không chờ Mã Siêu mở miệng, Hàn Toại trước tiên nói, hiền chất không nên nản lòng, trận chiến này không phải ngươi chi bại, chính là binh khí bất lợi chi bại. Mã Siêu hừ lạnh một tiếng, nếu không có ta vật cưỡi giàn mua mệt mỏi, chắc chắn sẽ không chật vật như vậy. Hàn Toại sắc mặt một trận lúng túng, Mã Siêu cùng Hứa Chử chiến quá 100 hiệp sau, mượn đi chính là hắn chiến mã. Hiện tại thua với Hứa Chử, nhưng trách tội với chiến mã bất lợi. Này không phải là chỉ cây dâu mà mắng cây hoè. Ở bề ngoài ghét bỏ chính là mã, trên thực tế ghét bỏ chính là hắn Hàn Toại a. Mã Siêu lại nói, dám vấn thúc phụ, Tào quân vừa đã xuất binh, vì sao còn muốn hạ lệnh lui lại? Hàn Toại nói, ta quân đã mất tiên cơ, vội vàng ứng chiến chỉ có thể tăng cường nhân viên thương vong. Mã Siêu sốt ruột, đánh trận nào có bất tử người. Hàn Toại lắc đầu một cái, mạnh khởi, ngươi muốn rõ ràng chúng ta là Tây Lương liên quân, cũng không phải là người người đều có ngươi như vậy dũng mãnh. Vậy thì như thế nào? Mã Siêu hất tay, đối với này xem thường. Hàn Toại lạnh lùng nói, nếu là đánh thắng trận, tự nhiên liên quân lòng người tề, nếu là biết rõ vì là đánh bại còn phải tiếp tục đánh, lòng người liền sẽ tán loạn. Mã Siêu nghiêm mặt không nói một lời, nội tâm của hắn bên trong đã bắt đầu phản cảm Hàn Toại nhu nhược vô năng. Hàn Toại nói, không phải ta nhu nhược vô năng, chinh chiến sát trường cũng không phải là một sớm một chiều, nhưng nắm bắt chào được tiên cơ, đại chiến kết thúc cũng chỉ là trong một đêm. Cáo tử. Mã Siêu chắp tay ra hiệu, xoay người rời đi lều lớn. Bàng Đức cùng Mã Đại theo sát sau. Hàn Toại mở miệng nói, lệnh minh dừng chân. Bàng Đức dừng bước lại, đại đô đốc, có gì chỉ thị? Hàn Toại hỏi, người cái kia một mũi tên, có từng bắn trúng rồi Hứa Chử? Bàng Đức kiêu ngạo nói, chính giữa cánh tay, đáng tiếc, thời gian vội vàng, chưa từng ngâm độc, không phải vậy Hứa Chử hẳn phải chết. Ừm. Hàn Toại gật gù, phất tay một cái ra hiệu hắn có thể đi rồi. Vị hạ, băng thành. Hứa Chử đứng lặng ở đầu tường, không núp đích. Một bên quân y đang dùng tôi hỏa đao nhọn đào ra hắn cánh tay bên trong mũi tên. Hứa Chử cái chán đổ mồ hôi lạnh, ngoài miệng vẫn như cũ nói rằng, thừa tướng, nếu không có là cái kia bắn tên trộm tiểu nhân, ta tất nhiên đem Mã Siêu chém ở dưới ngựa. Tào Tháo nở nụ cười, trận chiến này đủ để thất bại quân Tây Lương tâm, ngươi là một cái công lớn. Kha kha. Hứa Chử cười ngây ngô lên, cái kia mã cũng có công lao, sức chịu được mạnh, chạy nhanh. Ha ha ha. Tào Tháo nở nụ cười. Hắn rất bất ngờ, không nghĩ đến Từ Phúc cái kia thất xem ra bình thường chiến mã, lại có như thế quá mã địa phương. Ban đêm hôm ấy, Tào Tháo tưởng thưởng tam quân, đại bãi tiệc khánh công. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Mã Siêu không ngừng xuất quân tới cửa khiêu chiến. Tào Tháo phái ra thủ hạ tướng quân cùng Mã Siêu đánh xa luân chiến. Một vòng tiếp theo một vòng hội chiến, Mã Siêu chịu không nổi phiền. Hàn Toại nhưng là tránh chiến không ra, bởi vì hắn biết địa thế với mình bất lợi. Nếu là tấn công vị Hà Tào Tháo, Đồng Quan lập tức đi ra viện trợ. Nếu là tấn công Đồng Quan, vị Hà Tào Tháo liền sẽ đánh lén Tây Lương liên quân đại doanh. Liên quân tình cảnh đã rất lung túng, chiến không thể chiến. Nếu là liền như vậy lui lại, tất nhiên sẽ gặp đến Tào Tháo đuổi đánh tới cùng. Chỉ có tiếp tục tiêu hao tổn nữa, háo đến Tào Tháo chủ động lui binh, đây mới là tốt nhất sách. Mắt thấy sắp đến rồi liên quan, hai quân cũng tiến vào lặng im kỳ, cũng sẽ không tiếp tục phát sinh quy mô lớn giao chiến. Băng thành bên trong, Tào Tháo lo lắng, bởi vì Triệu Vân mới vừa chuyển về tin tức, một cái không tốt cũng không xấu tin tức. Hắn lập tức đem Từ Phúc triệu tiến vào trung quân lều lớn. Thừa tướng. Từ Phúc chắp tay ra hiệu. Ừm. Tào Tháo gật gù, ân cần nói, Nguyên Trực, Tây Lương khí hậu còn thích ứng. Từ Phúc nói, không qua thích ứng, thế nhưng hành quân đánh trận không thể tránh được, ta có thể khắc phục khó khăn. Ha ha ha. Tào Tháo cười to lên. Từ Phúc nhẹ giọng hỏi, thừa tướng gọi ta đến là có chuyện gì không? Không sai. Tào Tháo gật gù, ngươi cũng biết Tử Long đi tới nơi nào? Không biết. Từ Phúc lắc đầu một cái. Tào Tháo nói, ở Đồng Quan lúc, ta đã mệnh hắn dẫn dắt 3000 binh mã bí mật đi hướng về đánh lén Trường An. Thì ra là như vậy. Từ Phúc gật gù, cái kia thành công rồi sao? Tào Tháo cười cầm lấy phong thư, đây là Tử Long mới vừa đưa tới thư tín. Từ Phúc nở nụ cười, xem ra là đại công cáo thành, ta sớm. Chấm đã. Tào Tháo đánh gãy Từ Phúc lời nói, thành Trường An còn chưa gỡ xuống, Tử Long lần này truyền tin, là hướng về ta cầu viện. Ồ. Từ Phúc kinh hãi, cầu viện? Gặp phải khó khăn? Tào Tháo nói, sự tình nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Từ Phúc. Tào Tháo cười nói, thành Trường An bên trong quân coi giữ có điều 5000, bên trong một nhánh quân mã vốn là lệ thuộc vào triều đình, bức bách ở Mã Siêu Dâm Uy mới lựa chọn đầu hàng Tây Lương. Từ Phúc gật đầu liên tục, trong lòng đã có dự cảm không tốt. Tào Tháo vô vô Từ Phúc vai, Tử Long nói rồi, hắn mới vừa vào Tào doanh, vô lực khuyên nói đối phương đầu hàng, cần ta phái ra một tên thích hợp người giúp hắn một tay. Từ Phúc gật gù, cái kia chuyện này không phải Hạ Hầu Diệu tài tướng quân không còn gì khác, hắn ở Trường An một vùng. Tào Tháo lắc đầu, việc này chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Từ Phúc cản vội vàng lắc đầu, thừa tướng, Tử Long là hàng tướng, ta cũng thấy a. Không. Tào Tháo vẫn là lắc đầu, Tử Long là hàng tướng, mà ngươi từ Ba Thành là chiêu hàng đem người. Từ Phúc ha to mồm, nửa ngày không nói nên lời. Tào Tháo cũng không cùng Từ Phúc phí lời, ngay hôm đó khởi hành, đi chợ Tử Long một chút sức lực, ta khiến Điển Mãn xuất 300 hộ vệ doanh hộ ngươi chu toàn. Vâng, thừa tướng. Từ Phúc chắp tay ra hiệu, chậm rãi lui ra trung quân liều lớn. Chuyện đến nước này, hắn đã thấy, phàm là Tào Tháo nhận định sự tình, bất luận là kiếm cớ vẫn là ngụy biện, đều sẽ không thay đổi bất cứ chuyện gì thực. Nên là hắn làm việc công tác, Tào Tháo không gặp giao cho người khác. Ngược lại chiêu hàng chuyện như vậy cũng có kinh nghiệm, hơn nữa có Triệu Vân hiệp trợ, vấn đề cũng không lớn. Ban đêm hôm ấy, Từ Phúc thu thập xong bọc hành lý, ở Điện Mãn hộ tống từng hạ xuống vị hạ, đi hướng về từ thành Trường An một vùng. Lúc sáng sớm, một đoàn người ngựa lúc này mới vào một ngọn núi lớn ở trong. Ở một cái đen kịt vô cùng trong sơn động, Từ Phúc nhìn thấy Triệu Vân cùng với dưới tay hắn 3000 binh mã. Chương 93, Từ Phúc chiêu hàng vĩ đản, Triệu Vân nhân màn đêm đánh lén. Trong sơn động đen kịt vô cùng, rất nhiều binh sĩ còn đang nghỉ ngơi. Từ Phúc lưu Điện Mãn mang 300 hộ vệ doanh ở bên trong hang núi, mà song cùng Triệu Vân ra khỏi sơn động tự thoại. Tiên sinh có thể đến, ta quá cao hứng. Triệu Vân trên mặt lộ ra nụ cười. Từ Phúc lắc đầu một cái, Tử Long, thời gian dài như vậy, ngươi cùng hơn 3000 huynh đệ vẫn ở lại sơn động. Ừm. Triệu Vân gật đầu, ngày nuốt đêm ra, ăn ở đều ở trong động. Khổ cực ngươi. Từ Phúc không nhịn được lắc đầu thở dài. Triệu Vân lắc đầu một cái, quân lương không thiếu, tiếp tế sung túc, ngược lại cũng không tính khổ cực. Từ Phúc gật gù, ngồi trên mặt đất, nói thẳng hỏi, Tử Long, hiện tại Trường An tình thế làm sao a? Triệu Vân cũng thuận theo ngồi xuống, thành Trường An bên trong có 3000 quân coi giữ, bên trong 1000 là do Mã Dực thống lĩnh quân Tây Lương, còn lại 2000 giải thích thành Trường An bên trong đầu hàng quân tướng, thống lĩnh tên là Vi Đản, chính là Lương Châu thứ sử Vi Khang chi đệ. Từ Phúc lắc đầu một cái, ngươi ở thừa tướng trong lòng không phải nói khoảng chừng có 5000 quân coi giữ. Triệu Vân nói, không đủ 5000, đại khái 3000 quân coi giữ. Khá lắm. Từ Phúc nở nụ cười. Triệu Vân cũng nở nụ cười. Từ Phúc lại hỏi, cái kia ngươi cần ta làm cái gì? Triệu Vân nói, ta đã hẹn cẩn thận Vi Đản ngày mai ban đêm gặp lại, đến lúc đó kính xin tiên sinh chiêu hàng người này. Từ Phúc lắc đầu một cái, Tử Long, ngươi là a? Có vấn đề gì? Triệu Vân hỏi ngược lại Từ Phúc. Từ Phúc hỏi, Vi Đản là Vi Khang chi đệ, tự nhiên cùng triều đình một lòng, ngươi có thể ước hắn gặp lại, chứng minh hắn đã có đầu hàng chi tâm, không cần ta trở lại chiêu hàng. Triệu Vân cười cận, không nói gì. Nhưng Từ Phúc rõ ràng, lắc đầu cười khổ. Rất rõ ràng, Triệu Vân có thể chính mình bắt Trường An, hắn làm như vậy là muốn đem một nửa công lao phân cho Từ Phúc, báo đáp lúc trước chiêu hàng ân huệ. Tử Long, ngươi này lại là cần gì chứ? Từ Phúc lắc đầu một cái, cảm giác mình lại đi một chuyến uổng công. Triệu Vân ôm quyền ra hiệu, tiên sinh cho ta có ân, ngài ở trong quân sớm có từ Ba Thành mỹ danh, ta nguyện thành tựu ngài từ tứ thành chi danh. Từ Phúc lắc đầu một cái, tự chính mình trêu nói, sau đó ta thành chiêu hàng hộ chuyên nghiệp. Cách một ngày ban đêm, Triệu Vân cùng Điện Mãn hộ tống Từ Phúc đến bên dưới ngọn núi một hộ bách tính trong nhà cùng Vi Đản gặp lại. Vi Đản nhìn thấy Từ quân sư, thứ sử đại nhân, không cần đa lễ, Vi tướng quân khách khí. Từ Phúc lập tức đem đối phương đỡ lên đến. Chiêu hàng đặc biệt thuận lợi, thậm chí có thể lý giải vì là Vi Đản chủ động quy hàng. Từ trong miệng hắn cũng biết thành Trường An bên trong càng tỉ mỉ tình báo. Mã Dực là ngựa đại phụ thân, Mã Đằng huynh đệ. Nhưng người này chiến tích không lớn, phòng thủ có thừa, tấn công vô phương. Mã Siêu lúc này mới để hắn thúc phụ Mã Dực trấn thủ Trường An. Nay thành Trường An bên trong, chữ hàng Tây Lương liên quân một nửa quân lương. Điện Mãn nói như thế, này thành Trường An bên trong nhất định là nghiêm phòng thủ tử thủ a. Vi Đản nhưng lắc đầu, vừa vặn ngược lại, Trường An cùng đồng quan xa xa cách xa nhau, trong thành quân Tây Lương không hề phòng bị. Triệu Vân nói, có Tây Lương liên quân ở đại phía trước đóng quân, đối phương sẽ không ngờ tới có người dám đánh lén Trường An. Chính là, Vi Đản gật đầu, minh đêm quân Tây Lương bên trong thì sẽ lai tiệp, chính là mưu đoạt Trường An tuyệt hảo cơ hội. Hai bên lập tức thương nghị tỉ mỉ đối sách, bày xuống chặt chẽ kế hoạch. Từ Phúc làm mất tập trung, bởi vì hắn cảm giác căn bản không có mình chuyện gì a. Vi Đản đầu hàng, công thành là Triệu Vân sự tình. Có ta chuyện gì a? Mãi đến tận Vi Đản đột nhiên nói ra một câu, để Từ Phúc ý thức được còn có chuyện của chính mình. Đúng rồi, còn có một chuyện chưa hướng về các vị đề cập. Chuyện gì? Từ Phúc hỏi tới. Vi Đản nói, Mã Dực phó tướng là một vị nữ tướng quân, người này có khuynh thành vẻ đẹp, lập tức công phu hơn xa vô số nam tử, cần cẩn thận nhiều hơn. Từ Phúc lập tức nói, Vi tướng quân nói có lý, nữ tử này không thể khinh thường, giao cho ta tới thu thập nàng. Vi Đản cả kinh nói, quân sư ngài muốn đặt mình vào nguy hiểm sao? Từ Phúc nở nụ cười, có hộ vệ doanh 300 huynh đệ ở, đối phó chỉ là một cái nữ tướng, thừa sức. Không sai. Điện Mãn lập tức ôm quyền ra hiệu, ta hộ vệ doanh huynh đệ cũng không phải ăn chay, nếu đến rồi liền muốn ra một phần lực. Được. Vi điểm cúi đầu, như có hộ vệ doanh huynh đệ kiểm chế Mã Vân Lộc, cái kia Mã Dực liền không đáng lo lắng. Hai bên liền định ra như thế kế hoạch, ước định ngày mai ban đêm cùng làm việc. Suốt đêm sơn động, Triệu Vân bắt đầu hướng về thủ hạ quân sĩ tuyên bố kế hoạch. Đệ nhị ban đêm, trăng sáng sao thưa. Triệu Vân xuất toàn thể ẩn nút ở bên trong hang núi binh lính xuống núi,